Chương 77, Hồng Hoang chương 77, Hồng Hoang chờ lão hầu rời đi Thái Hoa cung sau, Khương Minh nhìn trước mắt cái này ba cái hoạt bát hiếu động tiểu thiên hồ, trên linh đài hiện ra tư liệu của bọn nó, thanh thu cảnh giới, chân tiên sơ kỳ, thiên hồ bái nguyệt linh sông tâm kinh, pháp bảo, không thuật pháp, thất âm, thiên hồ tiên âm thần thông, không đơn vị làm việc, Thái Hoa cung thanh thu xem như chân tiên cảnh giới yêu tinh, tư liệu thực sự keo kiệt đến đáng thương. Liên địa sát thất thập nhị thuật bên trong cơ sở nhất đều không có nắm giữ, Khương Minh thấy đều có chút không đành lòng. Về phần kia hai cái vừa kết xuất yêu đan tiểu hồ ly thì càng không cần nói. So sánh phía dưới, Khương Minh kiểm tra một hồi mình tin tức, chuẩn thánh viên mãn, coi như không tệ. Phía dưới cùng nhất còn có hai cái mới số liệu, công đức 326 vạn sợi đạo hạnh, 1 triệu năm, có thể tặng cho người khác, cái này hơn 300 vạn sợi công đức là bởi vì kim tiền tử nhảy ra tầng giới, hệ thống ban thưởng, Khương Minh một mực không động tới. Mà kia 100 vạn năm đạo hạnh là hắn trở thành tiên đỉnh đại đế sau lấy được ban thưởng. Có thể ban cho người khác đi tu hành đạo pháp, xem ra hệ thống là muốn cho chính hắn bồi dưỡng nhóm nhân thủ thứ nhất. Xác thực như thế. Theo cảnh giới càng ngày càng cao, nếu như còn mọi chuyện tự mình độc thủ, vậy thì quá thấp kém. Những đại nhân vật kia xưa nay đều không tự mình ra tay, đều là để cho thủ hạ người đi xử lý. Chuyện gì đều giao cho môn nhân đi xử lý, chính mình chỉ cần trốn ở phía sau màn trường khống đại cục là được. Khương Minh cũng cảm thấy chính mình nên thu ít nhân thủ. Dù sao hắn là thiên đình đại đế, môn hạ cứ như vậy mấy cái tiểu nhân vật, thực sự không đủ phô trương. Trong tam giới, có gì có thể dùng nhân tài sao? Khương Minh nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra mấy cái. Địa bàn cứ như vậy lớn, nhân tài chân chính sớm đã bị các thế lực lớn chia cắt sạch sẽ. Duy nhất có thể đem ra được, cũng chính là theo Phật môn giành được Tôn Ngộ Không. Như Ma Vương tại Tây Du Ký bên trong tính yêu giới lại thánh, có thể hắn cùng Thái Thượng lão quân có dính dấp, không tốt tùy tiện động đến hắn. Có phải hay không nên mở rộng sân môn, theo thế gian chiêu một số người, thành lập chính mình tông phái đâu? Ách, cái này quá phiền toái. Khương Minh chán ghét chuyện phiền toái. Nghe thường, Thuyền Nhi, các ngươi nói, ta cái này Thanh Hoa đại đế, có phải hay không quá keo kiệt? Dương Tiền nháy mắt mấy cái, vẻ mặt không hiểu, phu quân vì sao nói như vậy? Quả thực chính là quang càn tư lệnh một cái. Nghe thường nghe xong cười nói, cho nên phu quân mới thu kêu bà cái thiên hồ. Không phải là bởi vì cái này. Khương Minh cười lắc đầu, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến, Tử Vi đại đế có Chu Thiên Tinh đầu thần tướng, hậu thổ nương nương có Minh Giới ước vạn ở mình, Câu Trần đại đế cũng có vô số thần tướng mà ta đây, trừ bọn ngươi ra mấy cái, không có cái gì. Không đợi Dương Tiền cùng Nghe Thường mở miệng, Bích Trúc liền nhấc tay hô, lao ra, còn có ta cùng Hàn Mối đâu. Khương Minh khoát qua tay, hai người các ngươi ngoại trừ mở cửa, còn có thể làm gì? Bích Trúc tưởng tượng, giống như thật sự là dạng này, liền ngoan ngoãn ngậm miệng. Nghe Thường chỉ vào Đông Phương cười nói, bên kia không phải còn có tòa hoa quả sân sao? Thề Thiên đại thánh đối ngươi thật là kính trọng thật sự. Hầu tử tính một cái, còn có ai? Khương Minh hỏi. Dương Tiền nói bổ sung, nếu là phu quân quyết định thu đồ, Thái Hoa Sơn phụ cận tu sĩ khẳng định sẽ tranh nhau tìm tới dựa vào. Dù sao cũng là một vị chuẩn thánh đại đế thu đồ a. Đừng nói thế gian tu sĩ, chính là chân tiên, kim tiên cũng biết tâm động không thôi. Nhưng Khương Minh cũng không cảm thấy hứng thú. Những người này đạo hạnh quá thấp. Khương Minh bỗng nhiên ý thức được, mình bây giờ tình cảnh cùng Ngọc Đế không sai biệt lắm, đều bỏ qua thời cơ tốt nhất. Tam giới bên trong nhân tài, cơ hồ đều bị phân quang. Kia, muốn hay không đi tam giới bên ngoài nhìn xem? Nghĩ đến cái này, Khương Minh trong lòng trở nên kích động. Đi vào cái này Tây Du thế giới nhiều năm như vậy, hắn còn chưa hề đi ra tam giới. Chỉ có tu luyện tới Đại La Kim Tiên, khả năng nhảy ra tam giới. Trước đó một mực không có cơ hội, hiện tại ý nghĩ này cùng một chỗ, hắn cũng có chút kiềm chế không được. Ta phải đi Hồng Hoang nhìn một cái. Hồng Hoang? Nghe Thường sững sờ, chỗ kia không phải đã sớm vỡ vụn sao? Vẫn là Dương Tiền kiến thức rộng rãi, giải thích nói, Nghe Thường tỷ, đạo tổ lúc trước luyện hóa tứ đại bộ châu, kỳ thật chỉ dùng rất ít Hồng Hoang mảnh vỡ, chân chính Hồng Hoang còn tại tam giới bên ngoài đâu. Chỉ là tu vi không đến Đại La Kim Tiên, căn bản là không có cách tới gần tam giới biên giới hỗn độn khu vực, một khi bước vào, hỗn độn cương phong liền sẽ đem ngươi tam hoàng ngũ khí thổi tan. Nghe Thường nghe được sững sờ, che miệng lại kinh hô, lại là dạng này. Nàng thời gian tu hành ngắn, đối với mấy cái này bí ẩn biết rất ít. Bích Trúc cùng Hàn Muội hai cái tiểu nha đầu cũng mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ba cái tiểu thiên hồ thì nghiêng đầu, nghe đến mê mẩn. Khương Minh cười cười, ta đi bên ngoài nhìn xem, có thể hay không bắt chút thủ vệ yêu thú trở về. Nói xong, hắn cùng Nghe Thường, Dương Tiền cáo biệt, hóa thành một vệt kim quang phóng lên tận trời, thẳng đến ba thập tam trọng thiên bên ngoài. Hắn một đường phi thăng, hóa thành trường hồng, bay thẳng cửu trọng thiên quyết. Trải qua Nam Thiên môn lúc, hắn không có dừng lại, dọc theo thiên môn biên giới tiếp tục kéo lên. Mấy hơi thở, liền đã đến ba thập tam trọng thiên. Hắn không do dự, quanh thân linh khí hộ thể, một đầu đâm vào hỗn độn cương phong bên trong. Tam giới bên ngoài là hỗn độn bên ngoài mới là hồng hoang bên ngoài lại là hỗn độn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tại hỗn độn bên trong không ngừng lên cao khi mình, đột nhiên cảm giác chính mình dường như xuyên qua một tầng bình chướng vô hình. Sau một khắc, bốn phía hỗn độn đột nhiên tiêu tán, thay vào đó là một mảnh vô biên bát ngát hư không. Nơi này không có linh khí, cũng không có không khí, chỉ có thuần túy không gian. Khương Minh tập trung ý chí, phóng xuất ra chuẩn thánh cấp bậc thần thức, hướng về phía trước quét tới. Thần niệm trong nháy mắt vượt ngang ước và dặm. Hắn nhìn tới, vô số hồng hoang đại lục mảnh vỡ phiêu phù ở vùng hư không này bên trong. Lớn nhỏ không đều, độ dày không trở, phân bố không có quy luật chút nào. Mỗi một mảnh vụn đều từng là một phương hoàn chỉnh hồng hoang đại lục. Có đại lục ở bên trên âm u đầy tử khí, không có một tia sinh khí, liền không khí đều không tồn tại, mặt đất che kín thật sâu vết rách gió nhẹ hóa nham thạch. Có mảnh vỡ bị hỗn độn chi khí bao khỏa, Khương Minh thần thức không cách nào xuyên đấu, mà những cái kia hỗn độn khí lưu lại bị một loại nào đó trận pháp trói buộc chặt, bất kể thế nào bốc lên đều không thể tiêu tán tới hư không bên trong. Cảnh tượng này nhường hắn có chút quen thuộc, hắn quay đầu nhìn một cái, bây giờ tam giới cũng là như thế, kia bao phủ tam giới trận pháp tại vận chuyển, đem nội bộ tất cả một mực phong tỏa, trong hư không cái gì cũng thấy không rõ, vẫn là trước tiến vào đại lục mảnh vỡ nhìn xem tình huống. Tâm niệm vừa động, Khương Minh khóa chặt một khối to lớn mảnh vỡ, hóa thành hồng quang vội sông mà xuống. Trước mắt vẫn như cũng là liên miên không ngừng hỗn độn. Qua ước chừng nửa nén hương thời gian, trước mắt đột nhiên một mảnh thanh minh. Tới, chân chính hồng hoang. Khương Minh lơ lửng ở trên không trung, hít sâu một hơi, thần thức hướng bốn phía trải rộng ra đi. Truyền về tin tức nhường hắn rung động không thôi. Nơi này thực sự quá lớn, lấy hắn chuẩn thánh viên mãn thần niệm, vậy mà không cách nào dò xét toàn bộ diện mạo. Hắn thấy chỗ, liền có ngàn tỷ tỷ giảm rộng. Toàn bộ hồng hoang còn ở vào trạng thái nguyên thủy, vì tranh đoạt huyết nhục cùng tài nguyên, vô số hung thú yêu ma chém giết lẫn nhau. Có 8 đầu chân châu, 7 cái tay bu, 12 đôi ánh mắt ngạ quỷ, 6 cái đầu yêu thú. Có chút hung thú ngay tại cuộc chiến, có chút yêu ma thì ẩn thân tại động phủ chỗ sâu. Khương Minh trong thần thức cũng nổi lên vài cái nhân loại thân ảnh. Theo nữ hoa tạo ra con người đến bây giờ, đã qua 108 vạn nguyên hội. Một nguyên hội là 13,9968 vạn năm. Nhân loại dựa vào cường đại sinh sôi năng lực, đã tại hồng hoang đại lục các nơi cắm rễ. Tam giới bên trong nhân loại chỉ là số ít. Càng nhiều tộc nhân còn ở lại chỗ này phiến hồng hoang đại địa bên trên gian nan cầu sinh. Khương Minh lắc đầu cảm khái, cùng nơi này so sánh, tam giới nhân loại thật sự là rất thư thái. Đang nói, hắn đột nhiên trông thấy đông phương biển mây bên trong bay đến một cái màu xanh đen chim nhỏ. Cái này chim ngoại hình cực giống vượng hoàng, lông vũ là màu xanh đen, sau lưng kéo lấy ba cây thật dài đỏ lông đuôi, phần bụng hai cái đỏ chảo, nắm lấy hình mũi quan vật. Chỗ này còn có thượng cổ phượng tộc đâu? Khương Minh trong lòng giật mình. Kia chim bay đến cực nhanh, trong chớp mắt liền theo tại chỗ rất xa bay tới. Tới gần sau, Khương Minh mới phát giác, xương nó chim nhỏ không quá phù hợp. Nó thân thể to lớn, dài đến 10 vạn trượng. Cánh khẽ vỗ, cuồn phong được khởi, tầng mây đều bị thổi tan. Bay qua bầu trời lúc, thanh âm vang tận mây xanh. Nó trên móng vuốt nắm lấy, cũng không phải là tảng đá mà là một tòa núi cao vạn trượng. Khương Minh nhìn kỹ, trên núi lại còn có người. 10 cái chân tiên cảnh giới tu sĩ tại cự điểu phía dưới bay múa. Bọn hắn bên cạnh bay vừa kêu, mau đưa ta sơn môn buông xuống. Đó là chúng ta tiên sơn, không phải tảng đá. Cái này đều lần thứ 10, ta phải tìm lao tổ cáo trạng. Còn có để cho người sống hay không? Trên núi còn có mấy bạn không biết bay. Hàng ngày chuyển, có thể chuyển xong sao? Đông Hoang chi hải lớn như vậy, cho ngươi 100 triệu năm cũng lấp không đầy. Các tiên nhân mắng càng hùng, kia thanh điệu lại như không nghe thấy. Nó kêu hai tiếng tinh vệ. Tinh vệ tiếp tục vẫy cánh hướng đông bay. Bay đến Khương Minh đỉnh đầu lúc, thanh điệu đột nhiên chớp mắt. Nó đột nhiên vỗ cánh bay cao, sau đó bung ra song trảo. Tòa kia núi cao vạn trượng trực tiếp hướng Khương Minh đập tới. Làm xong những này, nó không nhiều để ý tới, lại kêu tinh vệ xoay người đi tìm khối tiếp theo tảng đá. Trên núi các tiên nhân lập tức đại hỉ, cái này xỏa điệu còn chưa tới Đông Hoàng chi hải liền ném đi. Nhanh ổn định sân môn. 10 cái chân tiên lập tức hóa thành lưu quang, phóng tới chân núi, nhao nhao thi triển pháp thuật. Địa sát thất thập nhị thuật chi ba, Đạm Sơn, Thần Thông, Hiệp Sơn siêu hải. Bên cạnh mấy vị chân tiên lắc đầu thở dài, Huyền Không đạo hữu là ứng phó Viêm Đế nữ nhi, chuyên môn học được Hiệp Sơn siêu hải môn thần thông này, bỏ ra 3 vạn năm thật sự là đáng thương. Lời tuy như thế, nhưng chung quy là chân tiên. Một ngọn núi mà thôi, rất nhanh liền bị bọn hắn vững vàng nâng. Bọn hắn cũng không chú ý tới Khương Minh, nguyên một đám khiêng sân môn, cố hết sức bay trở về chỗ cũ. Nhất định phải đi hướng Viêm Đế cáo trạng, lần thứ 10. Ai, thần nông thương nhất cái này tiểu nữ nhi, nói với hắn cũng vô dụng lao thiên gia à, ai có thể thu con chim này à? Một đám tiên nhân khiêng đại sơn bay đi, chỉ để lại Khương Minh đứng tại chỗ mặt lộ vẻ mờ mịt. Hồng hoang bên trong sinh linh, làm việc đều như thế không đáng tin tại sao? Hơn nữa, cái kia chim là trong truyền thuyết tinh vệ. Đề cử chuyến hot, đại đường, thần cấp phò mã ra, cá ướp muối liền mạnh lên hoàn thành, ngày bạn, đại đường, giá không, sảng văn, vô địch, nhiệt huyết, giải trí, phát minh, võ đức 9 năm, thần mục mang theo một tờ phong thư đi vào trường An Thành, vốn định làm con cá ướp muối ăn no chờ chết, ai ngờ ngoài ý muốn giác tỉnh hệ thống. Ken, túc chủ tại giáo phường nghe hát, khen thưởng cầm tiên truyền thừa. Ken, túc chủ tại phủ đệ ngủ say, khen thưởng vô thượng nội công. Từ đó cầm kỳ thi họa, ý thuật võ đạo, tần mục không tinh thông. Lý Nhị vội vàng, tần mục, chấm gả công chúa cho ngươi có tốt hay không? Đột quyết run rẩy, phò mã ra tha mạng. Ngũ tính thất vọng cúi đầu, luận tài lực, chúng ta không bằng tần mục 12. Chương 78, tập viêm đến nữ nhi chương 78, tập viêm đến nữ nhi Khương Minh trước kia nghe nói qua tinh vệ lấp biển cố sự. Thời kỳ thượng cổ, Viêm Đế nhỏ nhất nữ nhi gọi nữ hoa. Viêm Đế thân làm thần nông thị, lại là nhân tộc thủ lĩnh, lâu dài bên ngoài hối hả, rất ít về nhà, nữ hoa liền thường thường một người chơi đùa. Nàng tổng mơ tới kia Đông Hoang chi hải, chỗ mặt trời mọc. Rốt cục có một ngày, nàng một mình đi vào Đông Hải bên cạnh, muốn nhìn một chút mặt trời mọc. Không ngờ trên biển đột nhiên cuồng phong gào thét, sóng lớn giống như núi đưa nàng cuốn vào trong biển. Nữ hoa sau khi chết, hồn phách hóa thành một con chim nhỏ, càng không ngừng kêu tinh vệ tinh vệ. Từ đây, cái này chim liền được người xưng là tinh vệ. Vì lấp đầy đoạt đi nàng tính mệnh Đông Hải, tinh vệ ngày qua ngày từ trên núi điêu đến hòn đá, cây cối đầu nhập trong biển, vĩnh viễn không thôi. Nhưng ở hồng hoang thế giới bên trong, tinh vệ điêu tới không phải hòn đá, mà là từng tòa đại sơn. Khương Minh đối tinh vệ hiểu rõ, còn dừng lại ở kiếp trước nghe qua truyền thuyết. Về phần tại Hồng Hoang bên trong, thân làm Viêm Đế chi nữ nàng, làm sao lại tùy tiện bị nước biển thôn phệ, hắn liền không rõ. Đừng nghĩ trước những thứ này, nhìn xem có thể hay không thu phục vài đầu yêu thú. Khương Minh chưa quên chính mình đến Hồng Hoang mục đích. Tây Du thủ kinh còn không có kết thúc, trước tiên cần phải bắt mấy cái. Không đúng, là thu phục vài đầu yêu thú, sau đó tranh thủ thời gian về tầng giới, nghĩ biện pháp đem Thỉnh Tinh làm hư. Hắn bắt đầu tìm kiếm khắp nơi thích hợp yêu thú. Vu yêu sau đại chiến, yêu tộc đã suy sụp, đa số bị đại năng hợp nhất hoặc tru sát. Còn lại phần lớn là linh trí chưa mở hung thú, còn duy trì nguyên thủy hình thái, rất ít có thể hóa thành nhân hình. Khương Minh một đường trèo non lội suối, bất chi bất giác đi vào một mảnh mênh mông bờ biển. Bờ biển đứng đấy một vị cầm trong tay quyền trượng nam tử trung niên, đang nhìn phương xa xuất thần. Khương Minh một chút dò xét, hệ thống biểu hiện, người này đúng là Viêm Đế. Đại La Kim Tiên Viên mãn thời kỳ thượng cổ, Viêm Đế liên hợp hoàng đế đánh bại Đại Vu Simu, thực lực quả nhiên sâu không lường được. Có thể nữ nhi của hắn ở bên ngoài lớp biển, hắn vẫn đứng ở chỗ này nhìn biển mà người. Khương Minh đang nghi hoặc lúc, trên trời một tiếng hót vang, vừa mới bay đi tinh vệ lại bay trở về. Nàng nuốt chim bên trên nắm lấy một toàn núi lớn. Một vị chống một quải trượng lão tiên nhân theo sát phía sau. Quải trượng biến hóa thành cao vạn trượng, trực chỉ tinh vệ, liền phải đập xuống. Ngay tại vọng hải xuất thần Viêm Đế thấy thế, lập tức giận dữ, ai dám đánh ta nữ nhi? Dừng tay. Lão tiên nhân dừng lại động tác, nhìn hằm hằm Viêm Đế, "Viêm Đế, ngươi quản tốt con gái của ngươi à? Hàng ngày rời núi, hàng ngày rời núi. Tộc ta trăm vạn con dân rựa vào ngọn núi này sinh tồn, nếu như bị nàng ném vào trong biển, ta và ngươi không xong." Viêm Đế trong lòng vốn là đối nữ nhi có chút ấy nấy, căn bản không quản người bên ngoài nghĩ như thế nào. Nàng hiện tại không có ký ức, đầu óc cũng không quá linh quang, liền biết hung hăng lấp biển, ngươi không thể để nàng nhường lối. Cùng lắm thì ta đem sơn cho ngươi chuyển về đến. Kia Đại La Kim Tiên nghe xong liền nổi giận, mắng, đánh rắm. Ta bên trên một tòa tiên sơn còn tại Đông Hoang Chi Huyên dưới đáy để ép đâu. Ngươi đi cho ta khiêng trở về a. Đông Hoang Chi Huyên là ngươi tùy tiện đi địa phương sao? Ta không đi. Tốt. Ngươi ra hỏa này, nhìn ta đánh ngươi. Hai người nói liền động thủ. Bên này tinh vệ dường như lại phát hiện Khương Minh. Nàng gây cánh, bay đến Khương Minh đỉnh đầu, móng vuốt buông lỏng. Một tòa cao vạn trượng đỉnh núi ầm vang nện xuống. Ngươi cái này chim chóc, ta chỗ nào trêu chọc ngươi? Khương Minh vung tay lên, đem đỉnh núi chuyển qua một bên, một cái tay khác đối với tinh vệ một chảo. Kia 10 vạn trượng cao thanh loan điểu lập tức thân thể cứng đờ. Tiếp lấy, Khương Minh thi triển đại tiểu như ý thần thông, tinh vệ thân thể cao lớn lập tức co lại thành lớn nhỏ cỡ nắm tay. Tới ta chỗ này đến. Hắn nhẹ nhàng chiêu xuống tay, tinh vệ liền ngoan ngoãn rơi vào bàn tay hắn trong lòng. Tinh vệ tuy nói đầu óc không dễ dùng lắm, có thể đối nguy hiểm cảm giác đặc biệt linh mẫn. Bị Khương Minh chộp trong tay sau, nàng lập tức thất kinh réo lên không ngừng. Nơi xa đang cùng Đại La Kim Tiên đánh cho kịch liệt khó phân Viêm Đế, lập tức dừng tay, hướng phía Khương Minh hô to, "Đạo hữu giơ cao đánh khẽ, giơ cao đánh khẽ a." Kia Đại La Kim Tiên lại tại một bên vỗ tay vui vẻ nói, "Rất tốt, rất tốt. Con chim nhỏ này hàng ngày vội vàng rời núi lấp biển, lần này rốt cục chọc tới người a." Viêm Đế trong lòng gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Hắn tin tưởng nữ nhi tỉnh tỉnh mê mê, chỉ biết là tập trung tinh thần rời núi lấp biển, không biết đã đắc tội nhiều ít nhân vật lợi hại. Nếu không phải hắn Viêm Đế tại Hồng Hoang có chút danh khí, nữ nhi sớm bị người thu thập. Hiện tại lại chọc người trẻ tuổi trước mắt này, hắn xấu đến không được. Khương Minh chỉ là chế trụ tinh vệ, cũng không có tiến một bước khó xử nàng. Hắn nhìn xem trong lòng bàn tay chim nhỏ, hỏi Viêm Đế, con chim này là con gái của ngươi? Thấy Khương Minh ngữ khí bình thản, Viêm Đế nhẹ nhàng thở ra, vội vàng chắp tay trả lời, về tiền bối, cái này loan điệu chính là ta nữ nhi, gọi tinh vệ. Nàng tâm trí chưa mở, không hiểu quy củ, mà phạm tiền bối, còn mời tiền bối thông cảm nhiều hơn. Lúc nói chuyện, Viêm Đế đã lặng lẽ đánh giá Khương Minh nhiều lần. Căn bản nhìn không thấu hắn thực lực sâu cạn. Hơn nữa hắn có thể nhẹ nhàng như vậy liền chế trụ tinh vệ, còn có thể đem nàng 10 vạn trượng thân thể thu nhỏ tới to bằng nắm đấm, hiển nhiên là vị đạo hạnh cực cao người. Cho nên, Viêm Đế không dám có chút mạo phạm. Mặc kệ là tam giới vẫn là Hồng Hoang, đều là cường giả vi tôn. Khương Minh cười cười, nói rằng, ta còn không đến mức cùng một cái tiểu nữ hài so đo. Nói xong, hắn mở ra bàn tay, thả tinh vệ. Tinh vệ kỳ cha chạc đều, kinh hoàng bay nhảy cánh muốn chạy trốn. Có thể nàng hiện tại chỉ có to bằng nắm đấm, mà Khương Minh cùng Viêm Đế ở giữa khoảng cách, khoảng chừng vạn dặm xa. Nàng bay nhảy nửa ngày, mới bay ra ngoài 10 mấy mét. Viêm Đế vừa sải bước tới Khương Minh trước mặt, đưa tay tiếp được tinh vệ, cung cung kính kính hành lễ nói, đa tạ tiền bối giơ cao đánh khẽ, Khương thị thần nông đại biểu tiểu nữ hướng tiền bối bồi tội. Vị kia tiên nhân cũng đi tới, nhìn chằm chằm nho nhỏ tinh vệ nhìn mấy lần, cao hứng nói, tiền bối, mạo muội hỏi một chút, về sau Viêm Đế nữ nhi, hình thể đều sẽ như thế nhỏ sao? Viêm Đế bộ tộc xung quanh thế lực khắp nơi, sớm đã bị tinh vệ chơi đùa khổ không thể tả. Nếu là tinh vệ một mực nhỏ như vậy, kia nàng cũng không có cái gì lực phá hoại. Liên Viêm Đế cũng trong mắt tỏa ánh sáng, đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Khương Minh, chờ lấy hắn gật đầu xác nhận. Đáng tiếc Khương Minh lắc đầu, nói, cái này đại tiểu như ý pháp thuật chỉ có thể duy trì một canh giờ, thời gian vừa đến liền sẽ biến trở về bộ dáng lúc trước. Ai nha, má ơi. Vị kia lão tiên nhân che lấy cái chán, đối Viêm Đế nói, thần nông à, dứt khoát đem tinh vệ giao cho vị tiền bối này dạy bảo à, đừng để nàng trở ra tai họa Đông Hoang. Hai tử không có giáo tốt, là phụ thân trách nhiệm. Viêm Đế liên tục khoát tay, tiểu nữ tinh lịch, ta tự nhiên sẽ thật tốt quản giáo, nào dám phiền toái tiền bối. Khương Minh tuy nói bản sự cao cường, nói không chừng còn là chuẩn thánh cấp bậc đại năng, nhưng Viêm Đế chưa bao giờ thấy qua người này. Từ khi nữ nhi biến thành tinh vệ sau, bởi vì linh trí bị hao tổn, căn bản không có cách nào tu hành. Viêm Đế hận không thể đem nàng cả ngày mang theo trên người, sợ nàng chịu khổ. Hiện tại nhường hắn đem nữ nhi giao cho một cái người lai lịch không rõ, làm sao có thể? Bất quá, lão tiên nhân tiểu nói này, móc ngược lên Khương Minh hứng thú. Một phương diện, Khương Minh tiếp trước đối tinh vệ lấp biển cố sự ấn tượng đặc biệt khắc sâu, cái kia chim nhỏ loại kia kiên trì không ngừng tinh thần để cho người ta cảm động. Một phương diện khác, nếu để cho tinh vệ đi đem Linh Sơn rời lên đến ném vào trong biển, hoặc là nhường nàng hàng ngày ngập đại sơn nện ở thỉnh kinh người trên đường, ngược lại nàng linh trí chưa mở, phương Tây chư Phật cũng không thể cùng một cái tiểu nữ hài so đo a. Thế là Khương Minh mở miệng nói, ta ngược lại thật ra có biện pháp nhường cái này Loan Điệu khôi phục linh trí. Lời kia vừa thốt ra, Viêm Đế ánh mắt lập tức trừng lớn, cũng không nói hoài tới cái gì lễ tiết bất lễ khúc, lập tức cung cung kính kính hành lễ, chỉ cần tiền bối có thể khôi phục tiểu nữ linh trí, bất kỳ điều kiện gì ta đều bằng lòng. Kia lão tiên nhân ở một bên hừ lạnh một tiếng, chính ngươi bản sự còn không người nhà cao, còn cái gì điều kiện đều bằng lòng, khoác lác gì? Có thể Viêm Đế hiện tại nào có tâm tư để ý đến hắn. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Khương Minh, tràn đầy chờ mong. Nghiêm ngặt tới nói, tinh vệ hiện tại cô thân thể này, không phải là yêu tộc, cũng không phải nhân tộc. Đây là một bộ vu tộc thân thể. Vu tộc không có cách nào tu luyện thần hồn chi lực, chỉ có thể dựa vào cường tráng nhục thân tại hồng hoang bên trong sinh tồn. Tinh vệ thần hồn dung nhập cố này vu tộc thân thể sau, tự nhiên cũng không biện pháp tu luyện. Cho nên nàng một mực ngơ ngơ ngắc ngác, thần trí không rõ. Viêm Đế cũng không rõ ràng, vì cái gì tinh vệ thần hồn sẽ dung nhập vu tộc Loan Điểu thể nội. Hắn chỉ biết là, nữ nhi hiện tại cô thân thể này, cùng thời kỳ thượng cổ đại vu Cửu Phượng có chút nguồn gốc. Vu tộc cùng nhân tộc tuy nói không phải tử địch, nhưng cũng tuyệt đối không tính là hữu hảo. Hắn cùng Hiên Viên từng cùng đại vu Si Vưu đại chiến một trận, cũng đem nó đánh bại phong ấn. Cho nên hồng hoang bên trong vu tộc di dân, đối Viêm Đế bộ lạc một mực rất căm thù. Viêm Đế một mực lo lắng nữ nhi bị người lợi dụng, có thể lại đau lòng nữ nhi, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bây giờ Khương Minh nói có biện pháp cứu tinh vệ, hắn có thể nào không kích động? Điều kiện của ta rất đơn giản. Khương Minh cười nói, chờ tinh vệ khôi phục linh trí sau, đến đi với ta tam giới tu hành. Tam giới? Cái này Viêm Đế mặt lộ vẻ khó xử, mặt mũi tràn đầy đều là không bỏ. Một bên lão tiên nhân lại vui mừng nhướng mày, "Diệu a, tiền bối nếu chịu mang tinh vệ đi, Đông Hoang đại lục chúng sinh đều sẽ vô cùng cảm kích." Viêm Đế nghe xong, tâm tình trầm hơn nặng, nhưng hắn không có do dự quá lâu. So với nữ nhi có thể khôi phục hay không thần trí, bị cường giả mang đi tu hành lại coi là cái gì? Chỉ là hắn còn không rõ ràng lắm vị tiền bối này lai lịch cùng ý đồ. Hắn dự định về sau đi tìm Phục Hy tính một quẻ. Nếu là điểm lành coi như xong, nếu là điểm dữ, liều mạng cũng phải đem nữ nhi cứu trở về. Hắn quyết định, ôn quyền nói, nhược tiền bối chịu chỉ điểm tiểu nữ tu hành, kia thật là không thể tốt hơn. Khương Minh thỏa mãn gật gật đầu, vậy thì nhìn tốt ta. Nói, hắn vươn tay, đầu ngón tay ngưng tụ lại hệ thống ban cho thiên đạo công đức, nhẹ nhàng điểm một cái tinh vệ cái chán. Tại thiên đạo trước mặt, không có công đức không làm được sự tình. Nếu quả thật có, cái kia chính là công đức không đủ nhiều. Chỉ cần công đức tích lũy đúng chỗ, ngay cả trở thành thánh nhân đều không phải làm ngộng, còn có chuyện gì là làm không được đâu. Tinh vệ cùng vu tộc thân thể tương dung sau, thần hồn nhận áp chế, không cách nào tiến hành tu luyện. Khương Minh lại trực tiếp vận dụng thiên đạo công đức, cưỡng ép nhường thần hồn của nàng đạt được tăng cường. Đề cử chuyện hot, Huyền Huyễn Chi Thần cấp đế hoàng hệ thống hoàn thành địa cầu đệ nhất binh vương thi hành nhiệm vụ lúc bị người hãm hại, trùng sinh thành thành châu Tô quốc đại hoàng tử, Tô Hàn. Lịch Thiên mở ra mạnh nhất hệ thống, từ đây đi lên bá đạo không gì sánh được đế hoàng chi lộ. Tô Hàn thề, một thế này, tuyệt không lại cho phép hai chữ phản bội. Như thế gian này thiên đạo như rồng, ta đổ chi. Như thế đạo này đục không chịu nổi, ta đấm thanh. Như thế gian này chúng sinh phù đồ, ta là ma. Chương 79, vạn năng công đức chương 79. Vạn năng công đức Khương Minh lại trực tiếp vận dụng thiên đạo công đức, cưỡng ép nhường thần hồn của nàng đạt được tăng cường. Thần hồn trở nên mạnh mẽ, linh trí tự nhiên cũng liền khôi phục. Tuy nói bị giới hạn vu tộc huyết mạch, nàng không thể tự chủ tu luyện, nhưng chỉ cần có công đức, thần hồn của nàng liền có thể duy trì liên tục tăng cường. Chỉ thấy Khương Minh đầu ngón tay kim quang lấp lóe, bên bờ biển trong nháy mắt tử khí tràn ngập, đại địa toát ra hoa sen, thiên hoa nhao nhao bay xuống. Đây là công đức. Lão tiên nhân nhìn xem một màn này, khiếp sợ không thôi. Trời ạ, hắn vậy mà bằng lòng đem công đức ban cho người khác. Đây là rộng rãi giường nào mang trong lòng a? Đừng nói tinh vệ, lão tiên nhân hiện tại cũng muốn bái hắn vi sư. Viêm Đế trong lòng giống nhau rung động. Xem như nhân tộc tam hoàng một trong, hắn sao lại không biết công đức chân quý? Hắn có thể trở thành đại la kim tiên, dựa vào là chính là công đức. Nhân tộc tam hoàng trực tiếp theo phàm nhân nhảy lên đến đại la kim tiên viên mãn chi cảnh. Mà công đức một khi xuất hiện, thường thường lập tức liền bị dùng để tăng thực lực lên. 10 sợi, 100 sợi, ngàn sợi, vạn sợi. Theo công đức không ngừng bị hấp thu, tinh vệ nguyên bản đờ đẫn ánh mắt dần dần biến linh động lên. Hơn 10 giây sau, hai vạn sợi công đức bị hấp thu đến sạch sẽ. Tinh vệ nhìn qua Khương Minh, đột nhiên hé miệng, hô, phụ thân, phụ thân. Và anh. Viêm Đế chấn động trong lòng, dường như bị sét đánh bên trong. Mấy trăm vạn năm qua đi, nữ nhi rốt cục khôi phục thần trí, có thể nàng mở miệng kêu tiếng thứ nhất phụ thân lại là đối với người khác. Trời ạ! Nữ hoa Viêm Đế hốc mắt phím hồng, âm thanh run rẩy, ta mới là phụ thân người a. Tinh vệ nghiêng đầu nhìn hắn một cái, đột nhiên vỗ cánh bay đến Khương Minh trên bay, nhẹ nhàng mổ mổ Khương Minh lỗ tai, thân mật hô, phụ thân, phụ thân. Khụ khụ. Khục Viêm Đế che ngực, mặt mũi tràn đầy bi thống. Khương Minh cũng là vẻ mặt mờ mịt. Cái này, ta cũng không rõ lắm là chuyện gì xảy ra. Hắn cười xấu hổ cười, nói, có lẽ là nàng khôi phục linh trí sau, cái thứ nhất nhìn thấy chính là ta đi. Viêm Đế ngửa đầu nhìn trời, mạnh mẽ đem trong hốc mắt nước mắt nghẹn trở về, thở một hơi thật dài, tiền bối bằng lòng dùng chân quý công đức tới giúp ta nữ nhi tăng lên thần hồn, ta đã vô cùng cảm kích, lại thế nào dám trách tội đâu. Công đức thứ này, toàn bộ hồng hoang thế giới đều tha thiết ước mơ. Hiện tại Khương Minh dùng để cứu được tinh mệ, Viêm Đế trong lòng không thoải mái nữa, cũng sẽ không trách cứ hắn. Hắn thâm tình nhìn qua Khương Minh trên vai nhỏ loan điểu, hít sâu một hơi, cười nói, tiền bối nếu như không chê, liền mời tới ta bộ lạc làm khách, ta nhất định thật tốt hoàn đãi. Ở kiếp trước, vị này Viêm Đế cũng coi là Khương Minh tổ tiên. Khương Minh gật gật đầu, sảng khoái đáp ứng, tốt. Thế là, hắn đi theo Viêm Đế một đường hướng nội lục bay đi. Vị kia lão tiên nhân thì gánh chính mình tiên sơn, cao hứng bừng bừng về sơn môn đi. Tới Viêm Đế bộ lạc, trước mắt là một mảnh bàn công địa cát, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Hoàn toàn không giống Khương Minh trong tưởng tượng nguyên thủy bộ lạc. Mặc dù so ra kém đại đường Trường An phồn hoa, nhưng cũng xây không ít tinh xảo phòng ốc. Khương Minh nguyên bản còn tưởng rằng sẽ thấy mảng lớn nhà tranh, các tộc nhân vây quanh đống lửa khiêu vũ ăn thịt. Nơi này là thần thoại hồng hoang, cũng không phải trên địa cầu xã hội nguyên thủy hắn lắc đầu, đối với mình vừa rồi ý nghĩ cảm thấy buồn cười. Hắn đi theo Viêm Đế từ không trung vượt qua đường đi, trực tiếp rơi vào trong bộ lạc trong cung điện. Cùng hai cái cao lớn thủ vệ nhìn thấy Viêm Đế, lập tức một chân quỳ xuống, tham kiến Viêm Đế. Đứng lên đi. Viêm Đế gật gật đầu, quay người khách khí nói, tiền bối, mời. Tại Viêm Đế nhiệt tình giữ lại, nhưng thật ra là không nợ nữ nhi rời đi dưới tình huống, Khương Minh tại trong bộ lạc ở 3 ngày. Theo thời gian trôi qua, Khương Minh cảm thấy nên trở về tam giới. Mặc dù có Ngọc Đế cùng lão quân tọa trấn, Phật môn nhất thời khó mà đạt được, nhưng không tại hiện trường nhìn xem, trong lòng luôn cảm thấy không nỡ. Dù sao, đây chính là tiên tiên chí bảo hỗn độ chung. Lần này hắn thu tinh vệ, hồng hoang chi hành cũng coi như không uổng công. Tinh vệ nguyên bản gọi nữ hoa, nhưng nữ hoa cùng nữ hoa phát âm gần, Khương Minh kêu lên luôn cảm thấy khó chịu. Lại thêm tiếp trước đối tinh vệ lấp biển cố sự quá quen thuộc, dứt khoát liền tiếp tục gọi nàng tinh vệ. Trước khi chia tay, Viêm Đế một mực theo đến hỗn độn biên giới, đưa đoạn đường lại đoạn đường, mặt mũi tràn đầy không bỏ. Thẳng đến Khương Minh thân ảnh biến mất tại hỗn độn bên trong, hắn mới bôi nước mắt, thất hồn lạc phách trở lại bộ lạc, dòng dã 3 ngày đều không có thông thả lại sức. Mà Khương Minh xuyên qua hỗn độn, dọc theo lúc đến phương hướng phi tốc đi đường, chỉ dùng 2 ngày, liền trở về tam giới. Đối tinh vệ mà nói, đây là nàng lần đầu tiên tới nơi này. Nhỏ thanh loan dừng ở Khương Minh đầu vai, ánh mắt xoay tít nhìn xung quanh. Khương Minh hóa thành một vệt kim quang, bay vào Thái Hoa Sơn bên trong. Hắn không có tận lực cẩn giấu hành tung, Hàn Muội cùng Bích Trúc lập tức đã nhận ra. Hai cái nha đầu mặt mũi tràn đầy vui vẻ chạy đến, hành lễ nói: "Bích Trúc, Hàn Muội, bái kiến lao ra." Bích Trúc ánh mắt rơi vào tinh vệ trên thân, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ, dường như không nhịn được nghĩ hỏi chút gì. Khương Minh cười nói: "Đây là tinh vệ, sau này sẽ là chúng ta Thái Hoa cung vị thứ tư thành viên." "A, a." Bích Trúc nháy mắt mấy cái, nhẹ giọng hỏi: "Lão gia, nó là ngài từ bên ngoài hồng hoang mang về sao?" Lúc này, Dương Thiền cùng Nghe Thường cũng từ hậu viện đi tới. Các nàng bên người đi theo 3 cái hoạt bát tiểu thiên hồ. Nghe Thường ánh mắt rơi vào Khương Minh trên vai, ôn nhu nói: "Phu quân vừa đi chính là 7 ngày, nhanh nói cho chúng ta một chút, lần này ra ngoài gặp cái gì?" Khương Minh lôi kéo tay của các nàng tại đỉnh viện ngọc trên ghế ngồi xuống. Hắn vừa định mở miệng, trên vai tinh vệ bỗng nhiên kêu lên: "Phụ thân, phụ thân." Nguyên bản mặt mũi tràn đầy dịu dàng Nghe Thường cùng Dương Thiền, nghe nói như thế vẻ mặt đột biến. Nghe Thường ánh mắt lạnh lẽo, có chút nheo lại mắt. Dương Thiền sửng sốt một chút, lập tức lộ ra một tia thất lạc. Khương Minh vội vàng vỗ nhẹ các nàng mu bàn tay, ho khan 2 tiếng giải thích: "Nàng là nhân tộc Viêm Đế nữ nhi, tên là Nữ Hoa, về sau hóa thành tinh vệ. Ta cứu được nàng về sau, nàng một mực gọi ta phụ thân." Hai nữ lẫn nhau, trong lòng đều nhẹ nhàng thở ra. Nghe Thường tò mò hỏi: "Kia phu quân gặp qua thần nông thị sao?" Tại tam giới trong truyền thuyết, tam hoàng ngũ đế đều từng vì nhân tộc lập xuống công lao hán mã. Cùng hồng hoang thế giới khác biệt, tam giới bên trong là nhân tộc chiếm cứ chủ đạo, Viêm Đế vì nhân loại nếm bách thảo sự tích lưu truyền rất rộng. Nghe Thường thân làm nhân tộc, tự nhiên sẽ hiểu Viêm Đế đại danh. Lúc này, Hàn Muội cùng Bích Trúc an tĩnh ngồi ở một bên, 3 cái tiểu thiên hồ ghé vào Khương Minh trên cánh tay, tròn căng ánh mắt thẳng nhìn chằm chằm tinh vệ. Thanh Thu lặng lẽ theo Khương Minh cánh tay, chậm rãi hướng bả vai bên kia xê dịch. "Thanh Thu, đừng hồi náo." Khương Minh nhẹ giọng nhắc nhở. Thanh Thu bất mãn dịu rít kêu 2 tiếng, một đầu tiến vào Khương Minh trong ngực nũng nịu. Tinh vệ thấy thế, lập tức vẫy cánh, bay vào Khương Minh trong ngực, một đôi lợi chảo hướng phía Thanh Thu chụp tới. "Đều dừng lại, ai cũng không cho phép đánh nhau." Khương Minh một tay một cái, đem 2 cái tiểu gia hỏa làm yên lòng. Lúc này mới mấy tiểu tử kia cứ như vậy có thể náo, về sau muốn thật có thật nhiều phu nhân, kia không được hàng ngày cãi nhau. Ngẫm lại cũng nhức đầu. Khương Minh lắc đầu, không còn nghĩ lung tung, nói tiếp đi từ bản thân lần này kinh lịch. "Nghe Thường, Thuyền Nhi, các ngươi đoán xem tam giới bên ngoài là địa phương nào?" Dương Thiền cất lời: "Là Hồng Hoang." "Không sai, chính là Hồng Hoang." Khương Minh gật đầu. "Bất quá tam giới bên ngoài Hồng Hoang đã vỡ thành vô số khối đại lục, có chút lớn lục âm u đầy tử khí, không có cái gì, có chút lại cùng tam giới như thế, sinh cơ giật giảo. Ta bay ra kết giới sau, thần thức dọc theo ước và dặm, phát hiện Khương Minh từ từ mà nói thuật kinh nghiệm của mình. Thái Hoa cung bên trong, Nghe Thường, Dương Thiền, Bích Trúc, Hàn Muội, còn có 3 cái tiểu thiên hồ, đều lặng lặng nghe. Khương Minh rời đi tam giới cái này 7 ngày, Phật môn lại tìm đến một vị truyền kinh người, Đạt Ma. Đạt Ma là Tây Mưu Hạ Châu Thiên Trúc Quốc tăng nhân. Thiên Trúc Quốc ngay tại Linh Sơn phụ cận. Khương Minh cùng Khổng Tức Minh Vương đại chiến lúc, Thiên Trúc Quốc theo Linh Sơn cùng nhau bị ngũ sắc thần quang phá hủy. May mắn Bồ Đề Tổ sư ra tay, đem dân chúng địa phương đều thu vào. Đại Lôi Âm tự đều có thể cấp tốc trùng kiến, thế gian thành trì trùng kiến tự nhiên cũng không đáng kể. Tại Bồ Đề Tổ sư che chở cho, bách tính đối trận đại chiến kia không có chút nào phát giác. Thiên Trúc Quốc trùng kiến sau, mọi người vẫn như cũ mỗi ngày niệm kinh bái Phật, đắm chìm trong đối cực lạc thế giới trong tưởng tượng. Đạt Ma là cực kỳ thành kính Phật giáo tín đồ. Hắn đã sớm muốn đông độ đại đường, chỉ là trước đó thời cơ chưa tới, một mực chưa thể thành hàng. Lần này, Quan Âm Bồ Tát tự mình hạ phàm điểm hóa, Đạt Ma rốt cuộc quyết định. Hắn quyết định theo Thiên Trúc Quốc xuất phát, một đường đi bộ tiến về đại đường. Đường Tăng là theo đại đường xuất phát đi Linh Sơn tỉnh kinh, Đạt Ma thì là trái lại, theo Linh Sơn xuất phát tiến về đại đường. Sở học của hắn sở tu đều là đại thừa Phật pháp, căn bản không cần lại đi lấy vật gì tam tạng chân kinh. Hắn Phật học tạo nghệ viễn siêu tam tạng. Đạt Ma nhiệm vụ chính là tại đại đường thành lập Phật tự, quảng thu tín đồ, đem đại thừa Phật pháp truyền bá tới Nam Thiệm Bộ Châu. Tại đại thừa Phật pháp tác động hạ, đại đường ước vạn con dân đem kiền tâm hướng Phật, làm đại đường hóa thành cực lạc tịnh thổ. Toàn bộ Tây phương Phật môn, tất cả Phật Đà, Bồ Tát, La Hán đều đem ánh mắt nhìn về phía đại đường. Như Lai Phật tổ càng là tự mình trong bóng tối bảo hộ. Liên Nhiên Đăng cổ Phật, Di Lặc Phật cũng đều tùy thời chuẩn bị vượt giới xuất thủ tương trợ. Đạt Ma chỉnh lý tốt bọc hành lý, cùng hảo hữu cùng chúng tăng cáo biệt, đặt vào đông độ con đường. Từ đây, thủ kinh lộ đổi tên Đông Độ Lộ Tây Du Ký cũng thay đổi thành Đông Du Ký. Chuyến đi này đã định trước hung hiểm và phần. Đốt. Hệ thống nhắc nhở, Quan Âm Bồ Tát đã tìm tới Đông Độ chuyển pháp người, Đạt Ma. Túc chủ thân làm Thiên Đình Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế, mời ngăn cản Đạt Ma tại Đông Phương chuyển Phật. Ban thưởng, công đức 50 vạn sợi. Hệ thống nhắc nhở tại Khương Minh trong lòng vang lên. 50 vạn sợi công đức a, Khương Minh nhìn một chút bên cạnh cành lá rậm rạp Hoàng Trung Lý, lại nghĩ tới cắm rễ linh đài Hỗn Độn Thanh Liên. Lần trước bồi dưỡng Hỗn Độn Thanh Liên lúc, hắn liền đáp ứng qua Hoàng Trung Lý, có cơ hội nhất định khiến nó cũng hưởng thụ điểm công đức. Hiện tại hắn trên thân còn có hơn 300 vạn công đức, đương nhiên sẽ không nỡ. Tại nghe thường bọn người ánh mắt tò mò bên trong, Khương Minh chậm rãi đi đến Hoàng Trung Lý bên cạnh. Có Định Hải Thần Châu cùng Cửu Thiên Tức Nhưỡng tầm bổ, Hoàng Trung Lý lớn lên rất nhanh. Ngắn ngủi mấy trăm năm, thân cây đã cao đến 3 trượng nhiều. Khương Minh vỗ nhẹ Hoàng Trung Lý thân cây, nói rằng, trước đó đáp ứng ngươi sự tình, hiện tại ta tới giúp ngươi thực hiện. Đề cử chuyến hót, cao võ, xuyên qua chẳng hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành Biêu Cao Đinh. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm. Nộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh, ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp, ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh, ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 80, Hỗn Độn Châu chương 80, Hỗn Độn Châu. Khương Minh vỗ nhẹ Hoàng Trung Lý thân cây, nói rằng, trước đó đáp ứng ngươi sự tình, hiện tại ta tới giúp ngươi thực hiện. Nói xong, hắn ngưng tụ lại công đức chi lực, đầu ngón tay một chút, nhẹ nhàng điểm tại Hoàng Trung Lý trên thân. 10 vạn công đức trong nháy mắt tràn vào thân cây. Hoàng Trung Lý chấn động mạnh một cái, trên bầu trời tử khí lan lộn, đại địa ở giữa kim liên nở rộ. Mỗi lần đều như vậy động tĩnh lớn, chỉ sợ không tốt lắm. Khương Minh thần niệm khẽ động, khởi động Thái Hoa Cung hộ sơn đại trận, đem tất cả dị tượng che giấu. Dù sao công đức tiết ra ngoài quá nhiều, dễ dàng dẫn tới người hữu tâm chú ý chính mình còn không có đạt tới thánh nhân cảnh giới, dạng này quá chói mắt. Theo công đức không ngừng rót vào, Hoàng Trung Lý bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt kỳ quang. Thân cảnh phi tốc sinh trưởng, tán cây không ngừng mở rộng, chồi non nhao nhao toát ra, hoa sen đoá đoá nở rộ. 3 trượng, 4 trượng, 5 trượng, thẳng đến dài đến cao hơn 10 trượng, Hoàng Trung Lý mới đình chỉ biến hóa. Khương Minh còn chưa kịp ngẩng đầu, Bích Trúc ngạc nhiên thanh âm liền ở trong viện vang lên, "Hoa, lao ra mau nhìn, nó kết xuất quả." "Thật kết quả?" Khương Minh nghe vậy ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy rậm rạp lá xanh bên trong, điểm xuyết lấy 9 quả như bạch châu giống như quả. Hiển nhiên, quả vừa kết xuất đến, còn không có thành thục. Khương Minh trong lòng hơi động, lại rót vào 5 vạn sợi công đức. Hoàng Trung Lý lần nữa cất cao. Bất quá thời gian mấy hơi thở, 9 quả quả nhẹ nhàng lay động, đột nhiên tản mát ra một cỗ làm người tâm thần thanh thản hương khí. Thành thục. Lao ra, trái cây chín. Bích Trúc hưng phấn vỗ tay, ba cái tiểu thiên hổ cũng ríu rít đều, tại Khương Minh bên người nhảy nhót xoay quanh. Tinh vệ nhỏ loan điệu bay nhảy cánh nhảy lên đầu cành, nghiêng đầu tò mò nhìn chằm chằm kia 9 quả quả. Nghe Thường cùng Dương Thiền che miệng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Dương Thiền thấp giọng nói rằng, phu quân đây là dụng công đức cưỡng ép thúc Hoàng Trung Lý sao? Quá lãng phí, phu quân, công đức hẳn là dùng để tăng lên chính ngươi mới đúng. Nghe Thường vẻ mặt đau lòng. Đương nhiên, các nàng cũng không biết, Khương Minh trên thân còn lại hơn 300 vạn công đức. Cái này 15 vạn công đức, bất quá chỉ là ứng phó mấy trận thỉnh kinh khảo nghiệm tiền trình mà thôi. Nói lên thỉnh kinh phải trải qua kiếp nạn. Khương Minh bỗng nhiên nhớ tới sự kiện. Trước đó đem kim tiền tử bước đi, hệ thống phần thưởng hắn 300 vạn công đức. Mặt ngoài nhìn, là kiếm lời. Có thể hắn mỗi lần thẩm phán Thiên Đình tiên thần, động một chút lại tiêu hao 5 vạn công đức. 9981 mức khó, nếu là Thiên Đình phái 81 vị tiền quan hạ giới ngăn cản, Khương Minh xem như người chấp pháp ra tay 81 lần. Mỗi lần 5 vạn, nhân với 80 lần. Nguyên bản có thể cầm tới 400 vạn công đức đâu. Kết quả hệ thống chỉ cấp 300 vạn, tương đương nuốt lấy 100 vạn công đức. Thua thiệt lớn. Khương Minh trong lòng một hồi đau lòng. Bích Trúc nghe không hiểu Khương Minh lời nói, liền theo nghe thường ý tứ gật đầu phụ họa, lao ra, đây chính là công đức à, cứ như vậy cho một cái cây, không đáng giá. Vừa mới dứt lời, Bích Trúc dưới chân thổ địa đống nhiên hở ra. Một đầu cổ tay thô Hoàng Trung Lý rễ cây theo trong đất chui ra ngoài, một chút cuốn lấy Bích Trúc chân phải, đem cả người nàng nâng lên giữa không trung. Bích Trúc dọa sợ, hô to, "Ai nha, lao ra cứu ta." Thấy cảnh này, người chung quanh cũng nhịn không được cười. Trong viện bầu không khí nhẹ nhõm vui sướng. Khương Minh mở miệng cười, "Tốt, ta nói qua muốn cho ngươi phần này công đức, sẽ không nuốt lời. Mau đưa Bích Trúc buông xuống, không phải nàng về sau khẳng định mang thủ." Hoàng Trung Lý chậm rãi buông lòng ra dễ cây. Bích Trúc trên không trung xoay người, chân vừa rơi xuống đất liền chỉ vào Hoàng Trung Lý lớn tiếng trách cứ, "Ta thiên thiên cho ngươi tới nước, ngươi lại đối với ta như vậy, thật sự là vong ân phụ nghĩa." Nói xong, nàng chạy đến Khương Minh bên người, ôm Khương Minh cánh tay ủy khuất nói, "Lão già, ta bị một cái cây khi dễ." Hàn Ngụy nói mà không có biểu cảm gì, "Ngươi cũng đừng ầm ĩ, nó cũng sẽ không vô duyên vô cớ bắt ngươi." Bích Trúc trừng to mắt nhìn xem Hàn Ngụy, giống như lần thứ nhất biết hắn, "Hàn Ngụy, ngươi đứng bên nào?" Khương Minh quát tay, chín quả trắng loáng như ngọc quả mận theo trên cây bay xuống, dừng ở trước mặt hắn. "Nó ước hiếp ngươi, vậy ngươi ăn nó quả, tổng không thiệt thòi đi." Nói, hắn cầm lấy một quả, đưa cho Bích Trúc. Bích Trúc lập tức cười nở hoa, điềm điềm nói, "Thật cảm tạ lão gia thưởng quả." Nàng hai tay dâng quả, mở ra thiếu một quả răng cửa miệng nhỏ, cắn một cái tiếp theo khối lớn. Thịt quả vừa phá bỡ, một cỗ tinh thuần nồng đậm tiên tiên linh khí trong nháy mắt tràn ngập cả viện. "Lão gia, cái quả này ăn quá ngon." Bích Trúc cười hì hì, vẻ mặt hài lòng. Khương Minh nói, "Một người một quả, không nhiều." Khương Minh, Nghê Thường, Dương Thiền, Bích Trúc, Hàn Muội, ba cái tiểu thiên hồ, tinh bệ. Thái Hoa cung hết thảy 9 cái sinh linh, mỗi người vừa vặn một quả. Hoàng Trung Lý tại Khương Minh ra hiệu hạng, bay tới mỗi người trước mặt. Nghê Thường cùng Dương Thiền đã là vợ chồng, không nói gì, sau khi nhận lấy liền miệng nhỏ bắt đầu ăn. Tinh bệ bay đến Khương Minh đầu vai, thân mật mổ mổ lỗ tai của hắn, sau đó bắt đầu được dụng. Hàn Muội hai tay tiếp nhận quả, hướng Khương Minh khom người một cái thật sâu, "Thật cảm tạ lão gia." Ba cái tiểu thiên hồ cũng đứng thẳng người, hướng Khương Minh sau khi hành lễ mới bắt đầu ăn quả. Lập tức, Thái Hoa cung hậu viện tiên tiên linh khí nồng tới cực điểm. Liên bên cạnh rừng trúc đều chịu ảnh hưởng, từng cây cây trúc phát ra xanh biếc vàng, trong gió nhẹ nhàng lay động. Khương Minh hai ba miếng ăn hết Hoàng Trung Lý, chập chờn lưỡi. Trừ miệng bên trong có chút mùi trái cây, không có gì cảm giác đặc biệt. Hắn đã đạt tới chuẩn thánh đỉnh phong. Hoàng Trung Lý bên trong hồng hoang tiên tiên linh khí cùng thần hồn chi lực, đối với hắn đã không có tăng lên tác dụng. Hắn chính là muốn nếm mới mẻ, mà đổi thành một bên. Bích Trúc cùng Hàn Muội vừa ăn xong quả, khí thế đột biến, bốn phía tiên tiên linh khí điên cuồng hướng các nàng thể nội tuôn ra. Hai cái nha đầu trực tiếp đột phá tới thiên tiên cảnh giới. Hiệu quả nhanh chóng. Tất cả mọi người ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hấp thu Hoàng Trung Lý mang tới chỗ tốt. Khương Minh nhắm mắt lại, ý thức chìm vào thức hải. Nơi đó, còn có một gốc chờ lấy nuôi nấng hỗn độn linh căn. So với chỉ cần 15 vạn công đức liền có thể kết xuất quả Hoàng Trung Lý. Cái này gốc thanh liên mới thật sự là tiêu hao công đức thế lực bá chủ. Thanh liên không ngừng phun ra nuốt vào hỗn độn linh khí, Khương Minh cũng không dài dòng, trực tiếp đầu nhập 100 vạn công đức. Hoa trong linh đài lập tức kim quang bắn ra bốn phía, mỗi một góc đều bị công đức chi quang lấp đầy. Không chỉ là hỗn độn thanh liên, liền chờ tại Khương Minh tiên anh cái khác thanh liên kiếm cùng phiên thiên ấn cũng đã hấp thu không ít công đức. Làm chủ yếu người được lợi, hỗn độn thanh liên quang mang bốn phía, màu xanh biết rạng rỡ. Cùng Hoàng Trung Lý như thế, thanh liên cũng bắt đầu sinh trưởng. Cánh hoa có chút nở rộ, cành cây càng thêm thẳng tắp, củ sen một mực vào cửu thiên tức nhượng bên trong. 100 vạn công đức liền điểm này hiệu quả. Khương Minh nhìn một chút chính mình còn lại công đức, 210 vạn sợi. Hắn cắn răng một cái, lại ném vào 200 vạn. Oanh! Hỗn độn linh khí đột nhiên bộc phát, kim hoa kim liên mạn thiên phi vũ, tử khí tràn ngập linh đài. Cắm rễ tại linh đài chỗ sâu hỗn độn thanh liên bắt đầu kịch liệt biến hóa. Theo một hít một thở, cánh sen từng mảnh triển khai. Xanh biết lá sen hiện ra quang hoa, thần bí phi phàm. Khương Minh đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía hoa sen trung tâm. Tại tầng tầng bạch bên trong mang phấn cánh hoa bao khỏa bên trong, một quả hỗn độn châu đang lơ lửng tại đài sen phía trên, xoay chậm chậm. Đốt. Hỗn độn châu chưa thành thục, từ hỗn độn thanh liên thanh nén, ở trong chứa một phương chưa mở hỗn độn hồng mông thế giới. Hệ thống nhắc nhở, mở hỗn độn hồng mông, lấy lực chứng đạo, mới có thể thành tựu hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên. Cái này Khương Minh trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn tu luyện cửu chuyển huyền công, là chuẩn thánh, nhưng không cách nào chạm tam thi thành thánh. Cho nên cho tới nay, hắn cũng không biết như thế nào đột phá. Cái gọi là lấy lực chứng đạo, chẳng lẽ là muốn đối kháng thiên đạo? Có thể chuẩn thánh đỉnh phong như thế nào địch nổi thiên đạo? Không địch lại thiên đạo, liền không cách nào đột phá chuẩn thánh. Đó là cái vòng lặp vô hạn, khó giải. Nhưng ngay hôm nay, giờ này phút này, cái này bế tắc bị giải khai. Thì ra tất cả đã sớm giấu ở Khương Minh trong linh hải, sớm đã lặng yên chuẩn bị thỏa đáng. Hỗn độn thanh liên thai nén hỗn độn châu. Hỗn độn châu bên trong giấu hỗn độn hồng mông không gian. Chỉ cần Khương Minh giống bản cổ như thế, đem hồng mông không gian mở, hắn có hy vọng đi đến bản cổ chưa lại con đường, đắc đạo thành thánh. Đến lúc đó, hắn đem siêu thoát tại thiên đạo bên ngoài. Cho dù thiên đạo sụp đổ, hắn cũng sẽ không phải chịu tổn thương chút nào. Bản cổ năm đó mở hồng mông không có kết quả, vậy hắn Khương Minh sẽ như thế nào? Là bước phía sau bụi, vẫn là thành công mở mới cùng. Siêu thoát thiên đạo cơ hội đang ở trước mắt, Khương Minh nhịp tim không tự chủ được gia tốc. Hắn hít sâu một hơi, bình phục tâm tình. Phải tỉnh táo, hiện tại hỗn độn châu còn chưa thành tụ, còn cần đại lượng công đức cùng thời gian đến tầm bổ. Đây chính là hỗn độn cấp bậc linh bảo a. Muốn thuận lợi thay nghén nó, không biết muốn hao phí nhiều ít công đức. Nhưng bất luận nhiều ít, Khương Minh đều quyết tâm kiên trì. Đây là hắn tránh thoát thiên đạo trói buộc, thành tựu hỗn nguyên vô cực đại la kim tiên đường tắt duy nhất. 300 vạn thiên đạo công đức, để cho ta nhìn thấy hỗn độn thanh liên dựng dục linh bảo, cũng vì ta chỉ rõ tương lai phương hướng, cái này rất đáng được. Khương Minh hiện tại mục tiêu vô cùng rõ ràng, toàn lực bồi dưỡng hỗn độn thanh liên, cho đến hỗn độn châu hoàn toàn chín muồi. Vì đạt thành cái này một mục tiêu, hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một tia công đức. Ngoại trừ công đức, còn có cái gì có thể gia tốc hỗn độn thanh liên trưởng thành đâu? Khương Minh trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cửu Thiên Tức Ngưỡng, Ngũ Thải Thần Thạch, Định Hải Thần Châu, Tam Quang Thần Thủy. Những bảo vật này hỗn độn thanh liên đều chăm chú bảo hộ lấy, Khương Minh làm chủ nhân, muốn động dùng một chút cũng cực kỳ không dễ. Nhưng bởi vậy có thể thấy được, những vật này định đối thanh liên hữu ích. Định Hải Thần Châu, Nhiên Đăng cổ Phật nơi đó còn có 24 quả, đến tìm cơ hội mang tới. Cửu Thiên Tức Ngưỡng cùng Ngũ Thải Thần Thạch đều tại nữ hoa nương nương trong tay, theo trong tay nàng bảo, độ khó khá lớn. Bất quá nữ hoa ở bên cạnh hắn an bài một cái cửu vi thiên hồ, ý đồ không rõ, ngày sau luôn có cơ hội tiếp xúc. Tam Quang Thần Thủy chứa ở bát bảo lưu ly bình bên trong, là nguyên thủy thiên tôn tất cả, chia làm kim, ngân, tử tam sắc, từ ánh nắng, ánh trăng, tinh quang biến thành, một khi dung hợp, chính là đỉnh cấp thánh dược chữa thương, thậm chí có thể khởi tử hồi sinh. Càng nghĩ, vẫn là công đức dễ nhất thu hoạch. Tiếp theo là Định Hải Thần Châu, so sánh nguyên thủy thiên tôn cùng nữ hoa nương nương, Nhiên Đăng cổ Phật bên kia lại càng dễ đắc thủ. Thật khó a. Khương Minh cảm thán một tiếng, thu hồi linh đài thần thức. Nghe thường các nàng còn tại tu luyện, Khương Minh không có quấy rầy. Hắn nhắm mắt lại, thần thức giống như thủy triều tuôn ra, hướng Tây Như Hạ Châu quét tới. Đề cử chuyên hot, theo tiếng ngạo giang hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi điện hạo, biểu tự mã phu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, hạo là đối lao thiên đại bất kính hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quần từ khi luyện Quý Hoa bảo điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bắc Minh thần công, đạo tâm trùng ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, điền hạo quyết chí làm một cái đại bộ khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bắt thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 81, đặt ma chương 81, đặt ma hắn nhắm mắt lại, thần thức giống như thủy triều tuôn ra, hướng Tây Như Hạ Châu quét tới. Tam giới mặc dù rộng, nhưng lấy hắn chuẩn thánh viên mãn tu vi, thần thức đã có thể bao trùm các nơi. Đương nhiên, có nhiều chỗ có trận pháp che lấp, nếu không tận lực dò xét, cũng chỉ là nhẹ nhàng lướt qua. Đầu ngón tay hắn kinh động, suy tính đặt ma chỗ. Nhưng vô luận như thế nào suy tính, đều là một mảnh hỗn độn, từ đầu đến cuối tìm không thấy xác thực vị trí. Hai người tiến vào trong điện ngồi xuống. Bây giờ Ngọc Đế đối mặt Khương Minh lúc, cũng lộ ra chân thực vẻ mặt, không còn tận lực duy trì uy nghiêm. Hắn nhiều hứng thú hỏi, Khương chấp pháp đi giới ngoại hồng hoang. Từ khi Hồng Quân đạo tổ luyện hóa địa tiên giới sau, Ngọc Đế liền một mực tọa trấn tam giới. Coi như hắn đã có hơn 9 vạn năm chưa bước ra tam giới một bước. Khương Minh cười gật đầu, bệ hạ phong ta làm Thanh Hoa đại đế, chức vị đến tận đây, cũng không thể mọi thứ đều tự thân đi làm. Thủ hạ ta vốn cũng không nhiều, chấp pháp ti quan biên lại về thiên đỉnh biên chế. Cho nên, dù sao cũng phải chiêu chút chống đỡ giữ thể diện. Ngọc Đế nghe xong rất là tán thành, liên tục gật đầu. Khương chấp pháp nói cực phải. Hơn 200 triệu năm trước, thiên giới yêu đỉnh cùng Hồng Hoang vu tộc đồng quy vu tận, Hồng Quân đạo tổ mệnh ta tiếp nhận Hồng Hoang lúc nói đến trước kia gian nan, Ngọc Đế cũng cảm khái bạt phần. Nghiêm chỉnh mà nói, Hạo Thiên trở thành Ngọc Đế, đến nay đã trải 1.7 năm không cướp. Mỗi một cướp 12.9600 năm, tổng cộng hơn 220 triệu năm. Cái này tháng năm dài đằng đẵng, Hạo Thiên xem như chân chính sống ra bản thân. Mà trước đó, hắn chỉ là Tử Tiêu cung bên trong một cái đồng tử, một bước không được rời đi. Thằng đến bị Hồng Quân phái ra quản lý thiên đình, mới khôi phục bản thể. Có người nói Ngọc Đế tu luyện hơn 200 triệu năm, lời này cũng không giả. Hắn một bên hồi ức, một bên cảm khái, khi đó à, thủ hạ ta liền có thể sử dụng người đều không có hắn lắc đầu, đồng nhiên cười một tiếng, tính toán, không để cập tới đi chuyện. Khương chấp pháp, ngươi lần này đi Hồng Hoang, có gì thu hoạch? Khương Minh hồi tưởng lại Hồng Hoang rộng lớn cùng hoang vu, cũng không nhịn được cảm thán, bên ngoài thực sự quá lớn, vận khí ta không tệ, vừa bước vào một mảnh có sinh linh địa phương, liền gặp được Viêm Đế nữ nhi. A, là cái kia lấp biển loan điểu. Ngọc Đế nghe được chăm chú. Khương Minh kinh lịch với hắn mà nói là một loại tham khảo. Nếu như Khương Minh có thể thuận lợi thu một cái thiên phú xuất chúng chờ Phật môn tỉnh kinh kết thúc sau, Ngọc Đế cũng dự định tự mình ra lội xa nhà, đi giới ngoại là thiên đỉnh tìm chút cao thủ. Nếu như Khương Minh không thu hoạch, vậy hắn còn chưa tính. Khương Minh gật đầu, đúng vậy. Viêm Đế chi nữ tên là Nữ Hoa, khi còn bé không biết thế nào bị biển chết đuối, về sau hóa thành một cái loan điểu, ta cũng là trùng hợp thu nàng làm. Ngọc Đế nghe xong, trong lòng lại có chút hâm mộ. Viêm Đế công đức vô lượng, là nhân tộc đại la kim tiên, Khương chấp pháp có thể thu nữ nhi của hắn làm đồ đệ, xác thực vận khí không tệ. Có thể thông qua lôi kéo một phương thế lực lớn, loại chuyện tốt này làm sao lại không có đến phiên hắn Ngọc Đế. Làm hai ước năm Ngọc Đế, chưa từng đụng tới loại cơ hội này. Bị vây ở tam giới hơn 9 vạn năm, liền nho nhỏ tam giới đều bị Phật môn thỉnh thoảng quấy rối, thật sự là phiền đấu. Khương Minh không biết Ngọc Đế tâm tư, còn nói thêm, giới ngoại hồng hoang nguy hiểm trùng điệp, khắp nơi đều là hung thú chém giết, nếu không có thực lực, tùy thời đều có thể mất mạng. Nói, hắn đông nhiên lấy lại tinh thần, "Vậy hạ, ta lần này là đến báo cáo Phật môn động tĩnh, nói thế nào tới Hồng Hoang đi?" Ngọc Đế sững sờ, cười cười, "Đúng vậy a, đúng vậy a." Khương chấp pháp ngươi nhìn. Hắn vung tay lên, Hạo Thiên kính xuất hiện tại đại điện trên không. Trong kính hình tượng hiện hiện, một người mặc tăng bào, đầu đội hắc sa tăng nhân, đang đi tại một tòa dị vực phong tỉnh trong thành thị. Phật môn thỉnh kinh không thành, đổi biện pháp, muốn thông qua truyền kinh mở rộng tín ngưỡng. Ngọc Đế giải thích, đây là Thiên Trúc quốc tăng nhân, gọi là ma, là Phật môn tuyển định truyền kinh nhân. Khương Minh nhìn qua hình tượng đặt câu hỏi, vậy hạ ra tay ngăn trở sao? Ngọc Đế lắc đầu đáp lại, không có hành động. Phật môn lần này không thèm đếm xỉa, Nhiên Đăng cổ Phật cũng công khai biểu thị, muốn tại tam giới bên ngoài làm việc. Thái thượng lão quân không có động tĩnh, thiên đình cũng không tốt tùy tiện hành động. Ngọc Đế từ trước đến nay làm việc cẩn thận, trừ phi lão quân đứng ra phản đối, bằng không hắn không dám cùng Phật Môn toàn diện đối kháng. Lần này Phật Môn cơ hồ vận dụng toàn bộ lực lượng, song phương một khi sinh ra ma sát, vô cùng có khả năng dẫn phát một trận tác động đến tam giới đại chiến. Không có thánh nhân chỗ dựa, Ngọc Đế trong lòng cũng không chắc chắn. Khương Minh lại hỏi, lão quân bố trí thủ đoạn, khi nào khả năng khởi động? Ngọc Đế trả lời, dựa theo cái này tăng nhân hành trình, 7 năm sau sẽ đến Hỏa Diễm Sơn. 500 năm trước sự tình đã trở thành quá khứ. Tôn Ngộ Không bị Thái Thượng lão quân đầu nhập lò bắt quái trung luyện 49 ngày, kết quả không chỉ có không có bị luyện hóa, ngược lại theo trong lò nhảy ra, trước khi đi còn một cước đá ngã lăn lò. Trong lò bay ra mấy hạt hỏa tinh, rơi vào thế gian, rơi xuống đất liền hóa thành kéo dài mấy vạn dặm Hỏa Diễm Sơn. Cái này Hỏa Diễm Sơn phạm vi cực lớn, nóng nhất chỗ nhiệt độ cao đến mấy ngàn độ, đạt ma mặc dù có năng lực, cũng không có khả năng nhẹ nhõm đi đến toàn bộ hành trình. Cũng may hắn có Phật Môn Bát Bộ Thiên Long hóa thành long mã thay đi bộ, bên cạnh cưỡi ngựa bên cạnh đi đường, tốc độ đại khái cùng đường tăng không sai biệt lắm. 7 năm Khương Minh nghe xong thời gian này, nhất thời không nói gì. Đối người tu luyện mà nói, thời gian này quá ngắn, thoáng qua liền mất. Nhưng đối thỉnh kinh con đường mà nói, 7 năm không phải ngắn, đã đi một nửa lộ trình. Thái thượng lão quân cũng thật sự là có thể bảo trì bình thản. Bất quá Ngọc Đế nói tiếp đi, Thiên Trúc Quốc bên trong có chúng ta Thiên Đình bố trí. Khương Minh nghĩ nguyên tắc nội dung, lập tức minh bạch. Ngươi nói là Quảng Hàn cung Ngọc Thỏ Tinh. Hắn bây giờ tu vi thâm hậu, trong trí nhớ chuyện đều có thể rõ ràng nhớ lại. Đường tăng sư đổ kinh nghiệm 9981 khó, trong lòng của hắn đều nắm chắc. Đạt ma lần này là đảo ngược hành tẩu, cho nên 81 khó cũng muốn đảo lại. Ngọc Thỏ Tinh chỗ Thiên Trúc Quốc ngay tại Linh Sơn phụ cận, đạt ma lại là Thiên Trúc Quốc người, mới xuất phát 7 ngày, đoan chừng còn tại Thiên Trúc Quốc cảnh nội. Khương Minh nhìn về phía Ngọc Đế, hỏi, bệ hạ không có ý định khai thác hành động sao? Ngọc Đế nhìn chằm chằm Hạo Thiên Kính, khẽ nhíu mày. Trầm tư một lát sau, hắn hỏi, Khương chấp pháp thấy thế nào? Khương Minh nói, thử trước một chút ta, coi như vô dụng, cũng coi như một phần công đức. Vừa nói xong, hệ thống ngay tại hắn trong linh đài vang lên, hệ thống nhắc nhở, Quảng Hàn cung Ngọc Thỏ Tinh tự mình hạ giới, hóa thân thành Thiên Trúc Quốc công chúa, thân làm Thiên Đình chấp pháp thiên thần, đem nó chóc nạ quy án. Ban thưởng 5 vạn sợi công đức, tới. Lại là tặng không công đức nhiệm vụ. Bất quá những nhiệm vụ này, thấy thế nào đều giống như tại rút phương Tây. Mặc kệ là Ngọc Thỏ Tinh, vẫn là trước đó kia Khuê Mộc Lang, bọn hắn hạ giới hóa thành yêu quái ngăn cản thỉnh kinh người, Thương Minh lại muốn nắm bọn hắn. Nhìn theo góc độ khác, chính là tại thời khắc mấu chốt đem bọn hắn mang về thế giới, cũng coi là cứu được bọn hắn một mạng. Đã Khương chấp pháp nói như vậy, vậy thì thử một chút ta. Ngọc Đế cũng rất là nể tình. Rời đi Ngọc Hoàng Điện sau, Khương Minh trở lại Thái Hoa Cung. Hắn không làm kinh động những người khác, lặng lẽ đem Nê Thường đánh thức. Hai người giúp vào với nhau, Khương Minh ôm nàng nói, phu nhân, ngươi còn nhớ rõ hơn 20 năm trước, Quảng Hàn Cung có chỉ thỏ ngọc tự mình hạ phàm sự tình. Nê Thường tựa ở trên vai hắn, nháy nháy mắt, gật đầu nói, ta cùng bọn tỷ muội tụ hội lúc, nghe nói qua một chút. Nàng mặc dù sớm đã cùng Khương Minh ở cùng một chỗ, nhưng ngẫu nhiên cũng biết về Quảng Hàn Cung cùng bọn tỷ muội nói chuyện phiếm. Cho nên đối trong cung chuyện đã xảy ra cũng không xa lạ gì. Nghe nói cái kia thỏ ngọc đào thuốc lúc ăn trộm một gốc linh thảo, bị hiệu thuốc quản sự đánh roi. Nó sinh lòng oán hận, liền thừa cơ vụng trộm chửa xuống dưới đi. Nghe Thường ngẩng đầu, hỏi, nói đến, cái kia thỏ ngọc mặc dù tự mình hạ phàm, nhưng Thái Âm Nương Nương cũng không có hướng Ngọc Đế báo cáo, phu quân làm sao biết chuyện này? Trước kia Nghe Thường thân phận thấp, đối Thiên Đình các loại an bài cũng không hiểu rõ. Về sau Khương Minh mặc dù tiết lộ qua một chút, nhưng nói đến mập mờ suy đoán, nàng nghe được cũng cái hiểu cái không. Khương Minh giải thích nói, kia thỏ ngọc nhưng thật ra là Thái Âm Nương Nương cùng Ngọc Đế cố ý thả nàng hạ phàm, mục đích đúng là vì để cho Phật Môn Thỉnh Kinh người bị ngăn trở. Bây giờ Thỉnh Kinh không có người, Phật Môn lại phái truyền kinh nhân, Ngọc Thỏ Tinh vừa lúc bị an bài tại Thiên Trúc Quốc, vừa vặn có thể dùng tới. Công đức thứ này ai cũng mong muốn. Ngay cả ở tại Quảng Hàn Cung chỗ sâu Thái Âm Nương Nương cũng không nhịn được muốn chia một chén canh. Thì ra thỏ ngọc hạ phàm là Nương Nương cùng Ngọc Đế an bài. Nghe Thường nghe xong lập tức minh bạch, trong lòng cũng là không cảm thấy quá ngoài ý muốn. Cứ như vậy, tất cả liền đều nói thông được. Dù sao lấy thỏ ngọc bản sự, muốn từ tứ đại thiên môn vụng trộm trượt xuống giới, cơ hội là không thể nào. Khương Minh nói, Nghe Thường, ngươi đi đem Ngọc Thỏ Tinh mang về Thiên Đình. Bây giờ Khương Minh đã là Thiên Đình đại đế, tu vi đạt đến chuẩn thánh cảnh giới. Hắn hẳn là ổn thỏa phía sau màn, trưởng không tam giới, thậm chí bố cục toàn bộ Hồng Hoang. Loại chuyện nhỏ nhặt này, tự nhiên muốn giao cho bọn thủ hạ đi làm. Tự mình động thủ, không khỏi có sai lầm chuẩn thánh lão tổ thân phận. Nghe Thường là chấp pháp ti chủ sự, nhường nàng đi bắt Ngọc Thỏ Tinh, hẳn là cũng coi xong thành hệ thống nhiệm vụ a. Phu quân, ta khi nào khởi hành? Nghe Thường đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hiện tại liền đi. Tới Thiên Trúc Quốc, trực tiếp đem Ngọc Thỏ Tinh mang về chấp pháp ti, không cần chờ Phật Môn bên kia. Khương Minh theo Ngọc đến nơi đó nghe nói Phật Môn đã dốc toàn bộ lực lượng, liền biết chỉ là Ngọc Thỏ Tinh căn bản không dậy được cái tác dụng gì. Hắn sở dĩ khuyên Ngọc Đế thử một chút, bất quá là vì hệ thống ban thưởng công đức mà thôi. Hệ thống nhiệm vụ là bắt Ngọc Thỏ Tinh quy án, vậy thì trực tiếp độc thủ. Về phần muốn ngăn hạ đạt ma, Phật Môn coi trọng như vậy người này, Ngọc Thỏ Tinh cái nào ngăn được? Vạn nhất sự tình không có làm tốt, ngược lại bị Phật Môn độ hóa hoặc là diệt trừ, nhiệm vụ thất bại, kia 5 vạn công đức chẳng phải uổng phí? Không đáng. Nghe Thường cũng không hỏi nhiều, gật đầu nói, vậy ta hiện tại liền đi. Hai người lưu luyến chia tay một lát, Nghe Thường liền giá vân hướng tây bay đi. Thiên Trúc Quốc chỗ Linh Sơn dưới chân, Phật khí cực thịnh. Bách tính từng nhà cung phụng Phật Tổ Bồ Tát, mỗi ngày đốt hương lễ Phật, tín đồ cực kỳ thành kính. Đạt Ma tự Linh Sơn lên đường, liên tục đi lại 7 ngày. Ngày này, hắn vừa bước vào Thiên Trúc Quốc đều, liền bị một đội binh sĩ ngăn lại.
Cao tăng, bệ hạ xin ngài tiến cung. Thiên trúc cả nước trên dưới đều tin phụng Phật giáo, các binh sĩ đối Đạt Ma cũng là cung kính có thừa. Đạt Ma không rõ nội tình, chắp tay trước ngực hỏi thăm, bần tăng phụng Quan Âm Bồ Tát chi mệnh, tiến về Đông Thổ đại đường chuyển pháp, không biết bệ hạ vì sao phái người ngăn cản. Đề cử chuyển hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoài ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 82, Thỏ Ngọc trở về chương 82, Thỏ Ngọc trở về các binh sĩ nghe xong, lập tức ngây mẩn cả người. Quan Âm Bồ Tát. Bồ Tát tự mình hạ lệnh tại Thiên Trúc, Quan Âm địa vị cực cao. Ngay cả bọn hắn quân chủ cũng không dám chống lại Quan Âm ý chỉ. Các binh sĩ do dự một hồi, tại tín ngưỡng cùng quân mệnh ở giữa dãy rủa sau, cuối cùng nói rằng, Bồ Tát ý chỉ không thể chống lại, Thánh Tăng, ngài vẫn là cùng chúng ta cùng đi hoàng cung, hướng bệ hạ giải thích rõ tình huống a. Đúng, có bệ hạ làm chủ, Thánh Tăng chuyến này nhất định có thể thuận lợi. Bồ Tát muốn mời, nhưng hoàng mệnh cũng có vi phạm. Nếu như thả đi Đạt Ma, bọn hắn chính là công nhiên chống lại thánh chỉ. Mặc kệ kết quả như thế nào, những binh lính này cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Đạt Ma cũng cảm thấy khó xử, nhưng suy nghĩ tỉ mỉ sau, cảm thấy binh lính lời nói cũng có đạo lý. Đã như vậy, bần tăng liền theo các vị đi gặp bệ hạ. Dẫn đầu quan viên nhẹ nhàng thở ra, vỗ tay không người nói, Thánh Tăng mời. Linh Sơn phía trên, Quan Âm Bồ Tát thi triển Thiên Nhãn Thông sau mở mắt ra, hỏi, ngã Phật, kia ngọc thỏ tinh Như Lai nhắm mắt không nói, ngựa khí lãnh đạm, nếu nàng dám đối chuyển kinh nhân động thủ, liền để nàng hôi phi yên diệt. Quan Âm trong lòng run lên, túi lâu đáp, tuân ngã Phật pháp chỉ. Đại Lôi Âm tự bên trong, tất cả Phật môn đều nghe được câu nói này. Bọn hắn giờ mới hiểu được Như Lai quyết tâm. Ngọc thỏ tinh là thiên đình người, Như Lai lại tuyệt không nể tình, trực tiếp muốn nàng thần hình câu diệt. Xem ra lần này truyền kinh, chỉ có hai loại khả năng, một là thiên đình thỏa hiệp, rút đi tất cả trở ngại. Hai là thiên đình giận dữ, phái hạ càng nhiều tiên quan, cùng phương Tây dây dưa, cuối cùng dẫn phát đại chiến. Tóm lại, Phật môn là một bước cũng không nhường. Thiên Trúc Quốc trong hoàng cung, Đạt Ma gặp quân chủ, nói rõ thân phận của mình cùng sứ mệnh. Quân chủ nghe xong, mạnh mẽ chừng nữ nhi của mình một cái, không dám ngăn cản. Hắn mang theo văn võ bá quan, tự mình đem Đạt Ma đưa đến hoàng cung đại môn. Cầm Đạt Ma tay, cảm thán liên tục, chớ bốn muốn mời Thánh Tăng làm tiểu nữ lao sư, không nghĩ tới Thánh Tăng lại đến Bồ Tát tự mình triệu kiến, thật là khiến người hâm mộ a. Đạt Ma thần sắc bình tĩnh, hỏi: "A Di Đà Phật, bệ hạ, bần tăng có thể lên đường sao?" "Đương nhiên đương nhiên, nguyện Thánh Tăng rộng truyền Phật pháp." Một bên, hóa thành tiên trúc công chúa Ngọc Thỏ Tinh nhíu mày. Nàng nghĩ đến nhiệm vụ của mình, dự định bụng trộm thi triển pháp thuật, diệt trừ Đạt Ma. Đúng lúc này, trên bầu trời bay tới một đoàn tường vân. Nghe Thường đứng ở mây bên trên, chỉ vào Thỏ Ngọc biến công chúa quát: "Thỏ Ngọc, ngươi tự tiện hạ phàm, còn không mau mau quý vị." Đang muốn động thủ Ngọc Thỏ Tinh lập tức sử sốt, ngẩng đầu nhìn lên là Nghe Thường, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, kêu lên: "Nghe Thường tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây?" Thỏ Ngọc bộ này cao hứng bộ dáng, nhường Nghe Thường có chút xấu hổ. Nhưng nàng hiện tại là chấp pháp ti chủ quan, không thể mất uy nghiêm. "Thỏ Ngọc, ta phụ mệnh đến mang ngươi trở về, lập tức đi với ta chấp pháp ti." Lời còn chưa dứt, kim tiên pháp lực bộc phát, nàng đưa tay một chỉ là nhân tiên cảnh giới Ngọc Thỏ Tinh không cách nào ngăn cản, trong nháy mắt hiện ra nguyên hình. Quân chủ cùng đám đại thần nhìn thấy to lớn như vậy con thỏ, dọa đến hồn phi phách tán, nhao nhao quỳ xuống đất hô to Bồ Tát phù hộ. Nghe Thường nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một cái, cầm lên Thỏ Ngọc liền bay lên không. Thái Hoa cung bên trong, đốt. Hệ thống nhắc nhở, chấp pháp ti Nghe Thường đã thành công bắt Ngọc Thỏ Tinh, phải chăng nhận lấy ban thưởng. Khương Minh nhìn thấy nhắc nhở, thỏa mãn nhận lấy công đức. Hắn nghĩ thầm, cứ theo đà này, chỉ cần phái thủ hạ làm việc, chính mình liền có thể ở nhà ngồi thu công đức. Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền bị hắn phủ định. Thỉnh kinh đường có cách xa và dặm, truyền kinh đường đâu? Chẳng lẽ cũng chỉ đi cách xa vạn dặm liền đủ? Theo Tây Mưu Hạ Châu tới Trường An khoảng cách đến xem, Đạt Ma đi đến cách xa vạn dặm, chỉ sợ còn tại Linh Sơn dưới chân đảo quanh. Hơn nữa một khi Phật môn ra tay, truyền kinh người tại Tây Mưu Hạ Châu đi 10 năm, nhiệm vụ liền hoàn thành. Lấy Phật môn tác phong, cái này chỉ sợ sẽ là kế hoạch của bọn hắn. Đạt Ma đã xuất phát 7 ngày, có thể hắn còn tại Thiên Trúc Quốc bên trong đi dạo. Điều này nói rõ, hắn tử vừa mới bắt đầu không có ý định dùng long mã đi đường, mà là lựa chọn đi bộ. Hiện tại Phật môn đã cùng Đông Phương Đạo môn không nể mặt mũi, kia cái gì 9981 khó, ai còn được? Phật môn tại Tây Mưu Hạ Châu tùy tiện an bài chút chuyện, đừng nói 81 khó, chính là 800 khó, 8000 khó đều có thể biên đi ra. Kia dựa vào cái gì còn muốn cùng Thiên Đình đoạt khó cùng công đức? Thái thượng lão quân thiết hạ trùng điệp cửa ải, Thiên Đình an bài nhiều như vậy yêu quái, có thể Phật môn trực tiếp trở mặt không nhận, Đạt Ma căn bản không đi truyền kinh. Vậy những này há không tất cả đều uổng phí? Giỏi tính toán a. Nghĩ tới đây, Khương Minh cười lạnh. Hắn xếp bằng ở Hoàng Trung Lý dưới cây, ngẩng đầu hô một tiếng, "Tinh mẹ." Hoàng Trung Lý hiệu quả viễn siêu Vương Mẫu bản đạo. Bản đạo 9059. Phàm nhân ăn một quả lập tức trở thành nhân tiên. Hoàng Trung Lý 3 vạn 59, phàm nhân ăn một quả lập tức trở thành thiên tiên. Tinh vệ bị công đức tái tạo thần hồn sau, có tu luyện năng lực. An Hoàng Trung Lý sau, thần hồn của nàng lực lượng trong nháy mắt tăng lên tới thiên tiên cảnh giới, linh trí cũng hoàn toàn khôi phục. Mơ mơ màng màng ở giữa, nàng minh bạch rất nhiều chuyện. Nàng muốn biến trở về hình người, lại phát hiện không cách nào biến hóa. Rơi vào đường cùng, nàng gây cánh bay đến Khương Minh trước mặt, gập gềnh hô lên, "Sư." Sư tôn Khương Minh sững sờ, lập tức cười, "Xem ra ngươi khôi phục, không cứ gọi nữa phụ thân ta." Tinh vệ ngượng ngùng quay đầu, thấp giọng nói rằng, nữ hoa đa tạ sư tôn cứu, cho dù sư tôn không phải phụ thân của ta, cũng như phụ thân đồng dạng. Khương Minh đưa tay sờ sờ Loan Điểu đầu, cảm thán nói phụ thân ngươi Viêm Đế vì ngươi hồ đồ này nữ nhi, cơ hồ đem toàn bộ Đông Hoang đại lục tiên nhân đều đắc tội khắp cả, có thể hắn chưa hề ghét bỏ qua ngươi. Tinh Vệ, ta tuy là ngươi sư tôn, nhưng yêu thương kém xa phụ thân ngươi. Ngươi phải nhớ kỹ, tại cái này Hồng Hoang, yêu ngươi nhất thủy chung là phụ thân ngươi. Sư tôn lời nói này, nhường Tinh Vệ trong đầu hiện ra chính mình tuổi nhỏ tùy hứng lúc rời núi lấp biển cảnh tượng. Phụ thân của nàng Viêm Đế, thật là đại La Kim Tiên viên mãn nhân tộc lãnh tụ. Vì nàng, Khương Minh lần lượt hướng Kim Tiên, Chân Tiên, Thiên Tiên chịu nhận lỗi. Tinh Vệ lệ rơi đầy mặt, liên tục gật đầu, sư tôn dạy bảo, ta định khắc trong tâm khảm. Nàng vội vàng hỏi, sư tôn, ta có thể hay không trở về thấy phụ thân một mặt? Nàng hận không thể lập tức bay đến Viêm Đế bên người, nói cho hắn biết chính mình đã hoàn toàn khôi phục. Khương Minh cười gật đầu, tự nhiên có thể, bất quá trước đó, ngươi trước tiên cần phải giúp ta làm một chuyện. Tinh Vệ ngẩng đầu đáp, sư tôn mời nói, ta định hoàn thành. Khương Minh chỉ vào phương tây nói, Đồ Nhi, ngươi hiện ra chân thân, đi Tây Như Hạ Châu, đem nơi đó đại sơn đều đem đến Thiên Trúc Quốc cổng. Rời núi. Tinh Vệ nhãn tỉnh sáng lên. Tại Hồng Hoang lúc, nàng hàng ngày rời núi, chuyện này sớm đã sâu tận xương thủy. Khương Minh nhấc lên, nàng lập tức đưa tay. Sư tôn, rời núi ta thành thạo nhất. Nói xong, nàng vỗ cánh bay lên không trung. Nhớ kỹ, chỉ chuyển Tây Như Hạ Châu sơn, càng cao càng tốt, theo Thiên Trúc Quốc cổng trồng tới Hỏa Diễm Sơn. Vừa dứt lời, Khương Minh một chỉ, tứ đại bộ châu địa hình liền xuất hiện tại Tinh Vệ trong đầu. Ta muốn đem ngươi phía đông đường toàn phá hỏng, một mực vây lại Thái Thượng lão quân Hỏa Diễm Sơn. Nhìn ngươi Phật môn còn dám hay không vọng động. Ta minh bạch. Tinh Vệ ứng thanh sau, bay về phía Thái Hoa Sơn trên không, hai cánh mở ra. Sau một khắc, một cái cao đến 10 vạn trượng thanh loan xuất hiện tại đại đường cảnh nội. Trương An thành cách Thái Hoa Sơn bao xa? Bất quá 900 dặm. Cái này loan điệu bao lớn? 10 vạn trượng, 33 vạn mét. Sắp có 700 dặm dài. Như thế quái vật khổng lồ xuất hiện tại Thái Hoa Sơn trên không. Trương An thành bên trong, chỉ cần không có trốn ở trong phòng mạch tính, ngẩng đầu hướng đông liền có thể thấy được nàng che khuất bầu trời thân ảnh. Toàn bộ Trường An lập tức lâm vào khủng hoảng, không ít người tại chỗ dọa ngồi phịch ở đầu đường. Khâm Thiên giám bên trong, một đạo quang hoa phóng lên tận trời. Ngay sau đó, toàn bộ Trường An bị trận pháp bao phủ, loan điểu thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Quốc sư Viên Thiên Cương thanh âm truyền khắp toàn thành, phía đông xuất hiện loan điểu là ta diễn luyện huyền thuật bố trí, đại gia không cần kinh hoàng. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng của hắn kỳ thật cũng dọa cho phát sợ. Nếu là có người lắng nghe, thậm chí có thể theo hắn trong tiếng nói nghe ra vẻ run rẩy. Khủng bố như thế thượng cổ loan điểu vì sao xuất hiện ở nhân gian? Thanh Hoa đại đế đến cùng muốn làm cái gì mang theo nghi vấn như vậy? Viên Thiên Cương hóa thành lưu quang thẳng đến hoàng cung. Hắn nhất định phải hướng Lý Thế Dân giải thích rõ ràng. Tinh Vệ giãn ra thân hình, nhẹ nhàng một cái cánh, cùng bạo gió lốc quét sạch tứ phương. Khương Minh phất tay đem gió thổi xua tan, bất đắc dĩ nói, "Tinh Vệ, nơi này không phải Hồng Hoang, thu liễm chút, đừng quá yếu nhiễu phàm nhân." "Ngao ngao, ta đã biết." Nói xong, nàng lần nữa vỗ cánh, lặng yên không một tiếng động bay về phương xa. Thẳng đến Tinh Vệ hoàn toàn rời đi. Thái Hoa Sơn bên trong tu sĩ mới từ trong lúc khiếp sợ chậm rãi lấy lại tinh thần. Cái kia luân điểu là Thanh Hoa đại đế tọa kỵ, quá đáng sợ, trên người nó có một cỗ khí thế hung ác. Như thế lớn một ngọn núi, đến bao lớn bản sự khả năng chuyển đến độ a? Quá đáng sợ, chỉ là cỗ khí thế kia liền đem ta dọa đến Thái Hoa Sơn bên trên người còn tại nghị luận ở Mỹ. Tinh Vệ đã bay qua Nam Chiêm Bộ Châu, tiến vào Tây Mưu Hạ Châu phạm vi. Vừa tới nơi này, trước mắt liền xuất hiện một tòa cao vút trong mây, mây mù lượn lờ tiên sơn. Tinh Vệ đến từ Hồng Hoang, chưa từng tới qua tam giới, tự nhiên không rõ ràng những này tiên sơn đều là vị kia đại thần địa bàn. Nhìn thấy như thế một tòa khí thế rộng rãi sơn, nàng lập tức hưng phấn lên, không nhịn được muốn dọn đi. Sư tôn nói núi càng cao càng tốt, ngọn núi này liền đặc biệt phù hợp. Nói xong, nàng lao xuống, rồi ra hai cái cự trảo, cầm một cái chế trụ ngọn núi. Đồng thời, nàng sớm đã luyện được cồn qua lạn thuộc bản sơn thuật cũng lập tức phát động. Lên. Theo hét lớn một tiếng, cả tòa tên là Vạn Thọ Sơn đại sơn lại bị nàng sinh sinh rút lên. Móng đuốt một trảo tới sơn, trong nội tâm nàng lập tức một hồi hài lòng. Vô ý thức liền muốn hướng phía đông biển cả bay đi. Nhưng nghĩ đến sư tôn phân phó, nàng hơi hơi dừng lại một chút, vỗ cánh, nắm lấy cả tòa núi hướng tây bên cạnh Thiên Trúc Quốc bay đi. Nàng chảo bên trong nắm lấy núi cao vạn trượng, cánh cái vỗ, trong nháy mắt bay ra mấy vạn dặm. Vạn Thọ Sơn bên trong ngũ trang quan bên trong, ngọn núi lớn như thế dị động, Thanh Phong cùng Minh Nguyệt hai cái đồng tử đương nhiên đã nhận ra. Bọn hắn vội vàng xông ra cửa phòng ngẩng đầu nhìn lên, lập tức cả kinh trợn mắt hốt hoồm. Đề cử chuyển hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận Nam Chính hoàn thành Lâm Viễn xuyên biệt huyền huyễn thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải Từ Hôn danh tràn diện. Lâm Viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn, vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thể chặn lấy. Chương 83, Tinh Vệ Điêu Sơn chương 83, Tinh Vệ Điêu Sơn ngọn núi lớn như thế dị động, Thanh Phong cùng Minh Nguyệt hai cái đồng tử đương nhiên đã nhận ra. Bọn hắn vội vàng xông ra cửa phòng ngẩng đầu nhìn lên, lập tức cả kinh trợn mắt hốt hoồm. Chỉ thấy Vạn Thọ Sơn thế mà bị mang lên trăm vạn trượng không trung mà sơn phía trên, vậy mà lượn vòng lấy một cái chiều cao 10 vạn trượng thượng cổ thanh loan. Kia loan điểu song chảo khấu chặt sơn phong, pháp lực ngập trời, khí thế kinh người, dường như viễn cổ đại vu giáng lâm. Minh Nguyệt lắp bắp nói, "Thanh, Thanh Phong, ta không nhìn lầm a?" đây là tinh vệ. Thanh Phong vẻ mặt đờ đẫn, gật đầu nói, không sai, là nàng. Hai người lướt nhau, không hẹn mà cùng nuốt ngụm nước bọt. Lao ra đi Ngọc Hư Cung nghe Nguyên Thủy Thiên Tôn giảng đạo, còn để chúng ta đóng cửa, mặc kệ xảy ra cái gì đều đừng đi ra. Minh Nguyệt chỉ vào trên trời, mơ mịt hỏi, hiện tại loại tình huống này, chúng ta nên làm cái gì? Ta cũng không biết. Thanh Phong cũng là vẻ mặt bất lực. Thật tốt Vạn Thọ Sơn, lại bị một cái loan điệu tha đi. Mà hai người bọn họ chỉ là thiên tiên cảnh giới, chút tu vi ấy ra ngoài khẳng định không phải cái kia trong truyền thuyết chuyên làm rời núi chuyện ngu xuẩn tinh vệ đối thủ. Mấu chốt là, tinh vệ không phải tại tam giới bên ngoài a? Thế nào hôm nay sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chính nàng không hiểu chuyện còn chưa tính, Viêm Đế chẳng lẽ cũng không rõ ràng cái này Vạn Thọ Sơn là ai địa bàn? Dám động giữ thế đồng quân trấn nguyên đại tiên đạo trưởng, Viêm Đế là cảm thấy bọn hắn lao ra dễ khi dễ. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt tại ngũ trang quan bên trong dầu dĩ. Tinh vệ căn bản không biết mình xông ra bao lớn họa, chỉ lo nắm lấy sơn hướng tiên trúc của bay. Tam giới các lộ thần tiên nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả đều trừng lớn mắt, chờ lấy nhìn chuyện này cuối cùng kết thúc như thế nào. Trên mặt đất, Tây Nhu Hạ Châu các lộ yêu quái cũng bị dọa đến quá sức. Cái này loan điểu quá mạnh. Kia là Vạn Thọ Sơn. Chơi ạ. Kia là giữ thế đồng quân đạo trường a. Trấn Nguyên đại tiên đang bế quan sao? Đạo trường đều bị điêu đi Tây Nhu Hạ Châu bên trong cất giấu mấy cái từ viễn cổ thời kỳ liền sống sót yêu quái. Đương nhiên, bọn chúng nhìn thấy một cái loan điểu đang nắm lấy một tòa núi lớn bay, miệng bên trong còn không ngừng hô hào tinh vệ tinh vệ. Những này lao yêu quái lập tức liền nghĩ tới viễn cổ ký ức. T. Đây là Viêm Đế nữ nhi a. Không sai, chính là tinh vệ. Cái này xỏa điệu chạy thế nào tới tam giới tới? Kết thúc, liền Trấn Nguyên đại tiên địa bản cũng giáng động, chúng ta sơn đoán chừng cũng không giữ được. Viêm Đế đâu? Mau ra đây ngăn lại nàng a. Chúng yêu vẻ mặt khổ tướng, trong lòng đã nhận định sơn muốn bị điêu đi. Bọn chúng biết tinh vệ lai lịch, cũng tin tưởng nàng cái này vu tộc thân thể có bao nhiêu lợi hại. Đừng nói là bình thường yêu quái, chính là đến Thái Ức Kim Tiên, cũng cầm nàng không có cách nào. Huống chi cái này chim phía sau còn có đỉnh phong đại La Kim Tiên nhân tộc cao nhân chỗ dựa. Tinh vệ ngập Vạn Thọ Sơn, rất nhanh liền bay đến Thiên Trúc Quốc khu vực. Nàng cúi đầu xem xét, vạn dặm phía dưới là vụ bật lẻ tẻ thôn trang cùng vài tòa thành nhỏ. Sư tôn nói qua không thể quấy nhiễu phàm nhân. Thế là, nàng phẩy phẩy cánh, tìm đất hoang, buông lỏng ra mà bước. Núi cao vạn trượng một tiếng ầm vang đập xuống. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt không để ý tới Trấn Nguyên đại tiên bế quan trước bàn giao, mau từ ngũ trang quan bỏ ra. Tinh vệ, chờ lao ra trở về có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Ngươi cái này xoa điều, đụng nhẹ thả. Hai đồng tử vừa mắng vừa bay đến dưới núi, giơ hai tay lên, chuẩn bị dùng đạm sơn thuật ổn định ngọn núi. Đúng lúc này, ba thập tam trọng thiên bên ngoài, Ngọc Thanh cảnh bên trong, đột nhiên hạ xuống một sợi tiên linh chi khí. Khí tức kia vòng quanh Vạn Thọ Sơn dạo qua một vòng, cả tòa núi liền bị nhẹ nhàng nâng. Núi cao giống lông vũ như thế chậm rãi rơi xuống, một chút chấn động đều không có. Tinh vệ thấy thế, căng thẳng trong lòng. Ngoài ước vạn dặm, một đạo khí tức liền có thể ổn định núi này, bản lãnh này cũng không nhỏ. Nàng lúc này mới ý thức được, chính mình điêu đi tòa thứ nhất sơn, lại là đại lao địa bàn. Chạy mau, tinh vệ vỗ cánh, tranh thủ thời gian bay mất. Ngọc Thanh cảnh, Ngọc Hư cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn xem Vạn Thọ Sơn bình yên rơi xuống đất, nheo lại mắt từ tốn nói, đạo hưu tính tình thật tốt, cái này xuất sinh lông lá đem ngươi sơn đều rút, ngươi còn tùy theo nó làm ẩu. Trấn Nguyên đại tiên cười lắc đầu, nghe nói tinh vệ thần trí không rõ, chỉ còn lại rời núi lấp biển bản năng, muốn cùng một tên tiểu bối so đo được mất, không đáng. Hắn dừng một chút, vừa chỉ Thái Hoa Sơn phương hướng, lại nói, tinh vệ hiện tại là Thanh Hoa đại đế tân thu, ta phải cho hắn mấy phần mặt mũi. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, hơi kinh ngạc, a, một cái thiên đỉnh chấp pháp, có thể làm cho đạo hữu như thế cố kỵ. Tại Hồng Hoang, Trấn Nguyên tử địa vị cực cao, thực lực cũng là đỉnh tiêm, liền thánh nhân đều muốn cho hắn mấy phần mặt mũi. Dạng này một vị thượng cổ đại năng, vậy mà cũng phải cấp thiên đỉnh chấp pháp thiên thần mấy phần thể diện. Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt trầm xuống, trong lòng bắt đầu tính toán Khương Minh nội tình. Có thể hắn cái này tính toán, ngược lại nghi ngờ hơn. Thân làm thiên đạo thánh nhân, thế mà tính không ra vị này chấp pháp thiên thần lai lịch. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhướng mày, thấp giọng cục, Hạo Thiên từ chỗ nào tìm đến cái này chấp pháp thiên thần? Thật sự là kỳ quái. Ha ha ha, ta cũng không biết. Trấn Nguyên tử thấy Nguyên Thủy kinh ngạc, nhịn không được cười ra tiếng. Mấy ngàn năm trước, Như Lai vì thỉnh kinh, hướng ta mượn nhân sâm quả cây, nói nhường kia hầu tử nảy ra một lần linh căn, tốt thu phục hắn. Ta cùng bảo thụ tâm thần tương liên, mặc dù là công đức đáp ứng, nhưng trong lòng vẫn là không đành lòng. Thanh Hoa đại đế không chỉ có đem kim tiền tử bức ra tam giới, còn thu con khỉ kia làm, cũng là tính bảo vệ ta cái này bảo thụ. Nguyên Thủy Thiên Tôn giờ mới hiểu được, hóa ra là nhân quả liên lụy, khó trách Trấn Nguyên tử không buồn. Hắn vừa cười vừa nói, 9 vạn năm trước, ta cùng sư huynh mời phương Tây hai vị thánh nhân hỗ trợ, không nghĩ tới, hiện tại mà ngay cả ngươi cũng cuốn vào nhân quả. Nguyên Thủy Thiên Tôn luôn luôn tự cao tự đại, Hồng Hoang bên trong có thể bị hắn để ở trong mắt không có mấy cái. Năm đó thiếu nhân quả, lại làm cho toàn bộ đạo môn đến trả, hắn lại vẫn cảm thấy đương nhiên. Trấn Nguyên tử trong lòng âm thầm lắc đầu, trên mặt lại không lộ một tia cảm xúc. Bọn hắn bên này trò chuyện, tinh vệ lại một khắc không ngừng. Tây Nhu Hạ Châu, tinh vệ tiếp tục lấy nàng rời núi con đường. Chuyển xong Vạn Thọ Sơn sau, nàng lại để mắt tới Bình Định Sơn. Nơi này đã từng là Kim Giác cùng Ngân Giác địa bàn, kia hai cái nguyên là lão quân đồng tử. Đáng tiếc bọn hắn vận khí quá kém, bị Khổng Tức Đại Minh Vương giết chết. Ngũ sát thần quang uy lực kinh người, nếu không phải lão quân một mạch thanh khí hộ thể, Kim Giác Ngân Giác chỉ sợ liền hồn đều bảo đảm không được. Bình Định Sơn vốn là linh khí dư thừa tiên sơn. Kim Giác Ngân Giác vừa chết, rất nhanh bị một đám tiểu yêu chiếm cứ. Những này yêu quái thực lực không cao, mạnh nhất cũng bất quá là nhân tiên cảnh giới. tinh vệ hai cánh chấn động, từ trên trời giáng xuống, song chảo một chảo, cả tòa núi bị nàng nổ tận gốc. Ai to gan như vậy, dám động kim cây đại vương độc phủ? Đất rung núi chuyển rồi. Đại vương, sơn muốn sụp, mau trốn, đừng bị chôn ở bên trong. Trong sơn động, mấy trăm tiểu yêu hốt hoảng chạy ra. Dẫn đầu là một cái đại công kê tinh, thân thể đã hóa thành hình người, trên đầu còn giữ đỏ tươi màu gà. Tinh vệ là thượng cổ đại vu cựu phượng huyết mạch, kia công kê tinh vừa để xuống xuất thần biết, tại chỗ liền bị dọa ngất đã qua. Cái khác tiểu yêu cũng kém không nhiều, nguyên một đám dọa đến hồn phi phách tán, chạy trối chết. Tinh vệ mang theo cả tòa Bình Đỉnh Sơn bay đến Vạn Thọ Sơn bên cạnh, sát bên ném. Oeng! Bình Đỉnh Sơn ầm vang rơi xuống đất, núi cao vạn trượng nện xuống, trong nháy mắt đem bốn phía bùn đất nham thạch toàn bộ nghiền nát. Gió mạnh bọc lấy cắt đá sông lên điên, hô ù ù hướng bốn phía trào lên mà đi. Vạn Thọ Sơn bị thanh tịnh chi khí bao phủ. Tinh vệ vui sướng gáy kêu một tiếng, tiếp tục ngậm sơn phi hành. Kế tiếp là Huyền Tử Sơn. Huyền Tử Sơn ba nguyệt động khuê một lang đã bên trên thiên đỉnh, nơi đây không người quản hạt, tinh vệ trực tiếp điêu đi cũng không dẫn xuất phiền toái. Tòa thứ ba sơn có người ở lại, đó chính là Bạch Hổ Lĩnh. Nơi này ở Tâm Ngoan thủ lạt Bạch Cốt phu nhân. Nàng thấy mình sơn môn bị điêu đi, lập tức nổi giận, hiện ra cao vạn trượng Bạch Cốt chân thân, lao thẳng tới tinh vệ. Tinh vệ cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng vung vẩy ba cây lông đuôi, Bạch Cốt phu nhân chân thân trong nháy mắt bị đánh đến nát bấy. Bạch Cốt phu nhân lập tức nhận sợ, co lại thành tiểu khô lâu nằm rạp trên mặt đất giả chết. Thế là Bạch Hổ Lĩnh cũng bị ném tới Thiên Trúc Quốc bên ngoài. Tiếp theo bị để mắt tới chính là Hào Sơn. Hào Sơn tại Hỏa Diễm Sơn đông nam phương hướng. Trong núi có khô thùng giản, khe bên trong có hỏa vận động, trong động ở sẽ nôn tam muội chân hỏa đứa nhỏ. Chúng tiểu yêu đều gọi hắn là Thánh Anh Đại Vương. Cái này Thánh Anh Đại Vương chính là Tây Du Ký bên trong Hồng Hải Nhi, Như Ma Vương cùng Thiết Phiến công chúa nhi tử. Tinh vệ tiếp cận, Hồng Hải Nhi đang vui vẻ đùa lửa. Đông nhiên, hỏa vận động chấn động kịch liệt, tảng đá lăn xuống, tiểu yêu nhóm bị chấn động đến ngã trái ngã phải. Rồi, bọn hắn tưởng rằng Hồng Hải Nhi thả ra thần thức tìm bòi, giật nảy mình. Ngoan ngoãn, toàn bộ hỏa vân dãy núi bị một cái to lớn loan điệu nhổ tận gốc, bay lên trời. Ai cũng không lên tiếng kêu gọi, liền đem động phủ của mình dọn đi rồi, như vậy sao được? Hồng Hải Nhi nhấc lên trượng bắt hỏa tiêm thương liền xông ra cửa hang. Hắn mặc màu đỏ cài hiếm, hất lên áo bào đỏ, đi chân đất, nửa người dưới không có mặc quần, đỏ bừng cả khuôn mặt. Hắn chỉ vào trên trời hô to, cục cục. Yêu quái kia là gan cũng quá lớn, còn không mau buông xuống bản vương tiên sơn. Tinh vệ túi đầu xem xét, kém chút cười ra tiếng. Ở đâu ra tiểu thí hải? Mẹ ngươi bảo ngươi về nhà ăn cơm. Cái này xòa điệu bên, chính nàng cũng là tiểu cô nương. Mặc dù tinh vệ có đại vu thân thể, nhưng linh hồn, thanh âm cùng tâm trí đều dừng lại tại nàng trước khi chết một phút này. Hồng Hải Nhi nghe được trào phúng, tức giận đến mặt đỏ bừng. Hắn cơ hỏa tiêm thương, phun ngọn lửa quát, ngươi cũng không phải tiểu nha đầu phiến tử, còn dám trò cười bản vương. Nói xong, Hồng Hải Nhi há mồm phun ra mạng lớn tam muội chân hỏa. Vừa chạy đến đám yêu quái nhìn thấy đại vương phát huy, tất cả đều rút về hỏa vận động bên trong. Tam muội chân hỏa kinh khủng, bọn hắn rõ ràng nhất, ai dính vào người đó đốt thành tro. Thế lửa dọc theo ngọn núi phóng lên tận trời, cuối cùng đốt tới tinh vệ trên móng vuốt. Có thể bình thường có thể thiêu chết yêu quái tam muội chân hỏa, đụng phải tinh vệ lại không có tác dụng gì. Thế nào đốt, tinh vệ đều cùng người không việc gì như thế. Hồng Hải Nhi trong lòng giật mình, biết lần này đụng phải nhân vật lợi hại. Ngươi chờ. Quẳng xuống một câu ngoan thoại, hắn hóa thành một đạo hồng quang, bay xuống Hào Sơn. Kế tiếp, Thanh Long Sơn, Ẩn Bụ Sơn, Sư Đà Lĩnh, Bản Ti Lĩnh, Kỳ Lân Sơn, Thất Tuyệt Sơn, từng tòa tiên sơn đập phủ đều bị tinh vệ một ngụm nhô lên, ném tới Thiên Trúc Quốc cổng. Đề cử chuyển hot, phàm nhân tu tiên hoàn thành một cái bình thường sơn thôn tiểu tử, cơ duyên xảo hợp gia nhập giang hồ tiểu môn phái, trở thành một tên ký danh đệ tử. Thân phận thấp hèn, tư chất bình dung, hắn làm sao tại trong môn phái đặt chân? Làm sao tại tu tiên giới tàn khốc nghịch thiên cải mệnh, tiến vào tu tiên giả hàng ngũ, từ đó tiếu ngạo tam giới? Chương 84, yêu ma tể tụ Thiên Trúc Quốc. Chương 84, yêu ma tể tụ Thiên Trúc Quốc. Cuối cùng, liền thái thượng lão quân tọa kỵ Thanh Nưu chỗ Kim Đâu Sơn cũng bị tinh vệ dọn đi rồi. Thanh Nưu tinh tu hành đã đạt đại la kim tiên cảnh giới, thật muốn động thủ thu thập tinh vệ không đáng kể. Có thể nó còn không có ra tay, lão quân liền chuyển xuống pháp chỉ, không cho nó nhúng tay. Bên này Hồng Hải Nhi cũng không nhàn rỗi, hắn theo hỏa vân động trốn tới sau mấy canh giờ liền bay đến Kim Đâu Sơn. Hắn từ nhỏ đã không phục quản giáo, cùng phụ thân Như Ma Vương quan hệ đồng dạng, ngược lại cùng Thanh Nưu đặc biệt thân cận. Lúc này ăn phải cái lô bốn, hắn chạy tới đầu tiên xin giúp đỡ. Có thể vừa mới tới gần, hắn liền ngây ngẩn cả người. Nguyên bản cao vút trong mây Kim Đâu Sơn không thấy, chỉ còn lại một mảnh đất trống. Thì ra Kim Đâu động vị trí bên trên, dựa vào lấy một cái đại hán, bên người vây quanh một đám nhu yêu đang náo nhiệt hầu hạ. Hồng Hải Nhi thấy Thanh Nưu còn tại, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian hạ xuống nói rằng, đại gia, ta Hào Sơn bị một cái quái điệu cướp đi. Thanh Nưu tinh khoát khoát tay, cười an ủi, chớ nóng đội, từ từ nói. Hồng Hải Nhi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận hận nói, ngay tại hai canh giờ trước, trên trời bỗng nhiên bay tới một cái quái điệu, một thanh điêu lên Hào Sơn. Ta ra ngoài cùng nó lý luận, nó chẳng những không trả sơn, còn đem ta cho đánh tới. Thanh Nưu tinh trong lòng đã minh bạch chuyện gì xảy ra, an ủi hắn nói, đã nói đoạt đi, liền để nó trước dùng đến, về sau chúng ta lấy thêm trở về. Hồng Hải Nhi quả thực không thể tin được lời này sẽ theo Thanh Nưu miệng bên trong nói ra. Đại gia, ngươi cũng sợ cái kia chim? Thanh Nưu tinh lạnh lùng hừ một cái, nói bậy. Ta giả châu không sợ trời không sợ đất, sẽ sợ một con chim? Có thể cuối cùng, Hồng Hải Nhi vẫn không thể nào thuyết phục Thanh Nưu ra tay. Thanh Nưu ở lâu lão quân bên người, đối tam giới sự tình thấy rõ ràng, nên ra mặt lúc ra mặt, nên nhường nhịn lúc nhường nhịn. Hồng Hải Nhi tức giận tới mức giơ chân, hóa thành một đám lửa mây, thẳng đến Hỏa Diễm Sơn mà đi. Đứa nhỏ này, là muốn biện minh. Tinh vệ còn ở bên ngoài đầu bận bịu không nghỉ. Hồng Hải Nhi cũng đã bay đến Hỏa Diễm Sơn. Xa xa nhìn lại, kia phiến liên miên bất tuyệt màu đỏ dãy núi bình yên vô sự đứng ở nguyên điểm. Trong lòng của hắn buông lỏng. Còn tốt Hỏa Diễm Sơn không có bị dọn đi, không phải hắn thật sự là không chỗ có thể đi. Hắn trực tiếp bay về phía Hỏa Diễm Sơn 1000 dặm ba tiêu động. Thánh Anh Đại Vương, khóc tìm mẫu thân đi. Bên kia Thiên Trúc Quốc bên ngoài, một tòa lại một tòa núi lớn, bị tinh vệ không ngừng từ trên trời giáng xuống nện xuống đến. Đại sơn càng ngày càng nhiều, dần dần nối thành một mảnh, đem toàn bộ Thiên Trúc Quốc vây quanh cực kỳ chặt chẽ. Tây Như Hạ Châu vốn chính là yêu ma nơi tụ tập, có chút cũ yêu quái thậm chí theo thượng cổ hồng hoang thời đại lên, liền trốn ở thâm sơn trong động phủ tu luyện. Nếu không phải tinh vệ quấy rối, những này yêu quái chỉ sợ sẽ còn tiếp tục giấu đi. Bây giờ bọn hắn tiên sơn bị tinh vệ đem đến Thiên Trúc cảnh nội, hoàn thành một mảnh. Đám yêu quái thấy một lần nhà mình động phủ rơi xuống đất, rốt cuộc kìm nén không được lửa giận trong lòng, nhao nhao xông ra sơn môn, muốn tìm người tính sổ sách. Có thể những này tiên sơn nằm cạnh quá gần, ra nhà mình cửa, liền tiến vào người khác địa bàn. Yêu quái vốn là tính khí nóng nảy, bây giờ nhìn thấy ngoại lai gia hỏa xâm nhập lãnh địa của mình, lập tức cơ lấy ra hỏa liền đánh. Còn có chút yêu ma thừa dịp loạn trực tiếp xâm nhập Thiên Trúc Quốc, tùy ý nuốt phàm nhân. Toàn bộ Tây Mưu Hạ Châu trên không, yêu phong tứ ngược, ma khí bao phủ. Vô số yêu quái gào thét, tại linh sơn dưới chân quấy đến đất trời tối tăm. Ngay cả Thanh Nưu tinh dạng này đại yêu cũng tham dự tiến đến. Hỗn chiến bên trong, đám yêu quái dần dần chia làm ba cỗ thế lực. Cỗ thứ nhất, lấy Thanh Nưu tinh cùng Cựu Linh Nguyên Thánh cầm đầu. Bọn hắn muốn là Thiên Đình thần tiên tọa kỵ hoặc đồng tử, thừa dịp chủ nhân ngầm đồng ý vụng trộm hạ phàm lại yêu. Lần này cũng là phụng chủ nhân chi mệnh, đến đảo loạn linh sơn thế cục. Cỗ thứ hai, lấy Hoàng Mi quái, Thanh Sư, Bạch Tượng, Đại Bằng Điểu, Linh Cảm Đại Vương cầm đầu. Những người này nhiều cùng Phật môn có liên quan, có chút thậm chí là Bồ Tát Phật Đà thân thích, bị cố ý bung ra làm yêu quái. Bọn hắn một phương diện gây ra hỗn loạn, một phương diện khác cũng chờ lấy Phật môn đến hàng phục bọn hắn, lấy tăng lên Phật môn hy vọng, thắng được càng nhiều tín ngưỡng. Tại trận này trong hỗn loạn, bọn hắn nhưng thật ra là đang ngăn trở cái khác yêu ma tiến một bước nhiễu loạn tiên trúc. Cô thứ ba thì là một chút tán yêu tạo thành đại quân. Những này tán yêu thực lực nhưng đều có tuyệt chiêu, cũng không thể khinh thường. Bọn hắn tỉnh tỉnh mê mê, chỉ biết ăn người, đối đại cục hoàn toàn không biết gì cả. Có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn giết đến hung nhất. Đương nhiên, Tây Mưu Hạ Châu ẩn dấu yêu quái không chỉ có những chuyện này. Chỉ là tinh vệ rời núi thời gian ngắn ngủi, còn có rất nhiều yêu quái không có bị mang tới. Nhiều như vậy yêu quái tập hợp một chỗ, xung đột tự nhiên không ngừng. Rất nhanh, Thiên Trúc Quốc liền biến thành một cái biển máu, sát khí trùng thiên. Linh Sơn bên trên, Đại Lôi Âm tự bên trong, Như Lai cùng Phật Môn đám người đang mật thiết chú ý Thiên Trúc Quốc biến hóa. Quan Âm Bồ Tát rơi xuống từ trên không, đi đến Như Lai trước mặt vỗ tay nói rằng: "Phật Tổ, Thanh Hoa Đại Đế thực sự ghê tởm, đã ở Thiên Trúc cảnh nội chất lên hơn vạn đại sơn, đem Linh Sơn vây chật như nêm cối. Bây giờ trong núi bầy yêu bị người bốn phía làm loạn, mời Phật Tổ chỉ thị cách đối phó." Như Lai sớm đã nhìn thấu tất cả, thần sắc lãnh đạm nói: "Những yêu ma này bản tính hung tàn, hiện tại tự giết lẫn nhau, không phải vừa bạn sao? Đám người chân chính chú ý cũng không phải là những này yêu quái." Nàng mở miệng nói ra: "Ngã Phật, đây hết thảy mầm thai vạ đều là chấp pháp thiên thần dẫn dắt lên, hy vọng Phật Tổ có thể trừng phạt người này." Như Lai lắc đầu, nói rằng: "Kia Thương Minh bây giờ là Thiên Đình đại đế, ta Như ra tay, Ngọc Đế nhất định cũng biết xuất thủ tương trợ. Dưới mắt đại sơn còn chưa dọn đi, như lúc này xảy ra đại chiến, Tây Du đại kế chỉ sợ cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát." Giáng Long La Hán đứng dậy, cao giọng nói rằng: "Ngã Phật, kia Thương Minh đem mấy bạn yêu quái chạy tới Thiên Trúc biên cảnh, coi như chuyển kinh nhân bản sự lại lớn, cũng không có khả năng sống sót. Nếu như bây giờ không xuất thủ thanh lý những này yêu quái, Thiên Trúc Quốc sợ rằng sẽ gặp tai họa ngập đầu." Giáng Long La Hán lời nói câu câu đều có lý. Như Lai kỳ thật cũng hy vọng những này yêu quái lẫn nhau tranh đấu, cuối cùng từ Linh Sơn tới thu thập tàn cuộc. Khi đó, nên độ hóa, đáng giết giết, nên thu phục, dễ dàng liền có thể giải quyết Tây Như Hạ Châu yêu ma vấn đề. Nhưng chính như Hàng Long nói tới, chờ những này yêu quái phân ra thắng bại lúc, không chỉ có chuyển kinh nhân sẽ có nguy hiểm, liền Thiên Trúc Quốc cũng biết gặp nạn. Như Lai hai mắt nhắm lại, trầm tư một lát sau mở miệng: "Chư vị có thể riêng phần mình thi triển Phật pháp, thu phục những này tinh quái, cũng làm cho Đông Phương Đạo môn mở mang kiến thức một chút ta Linh Sơn thực lực." Vừa dứt lời, Linh Sơn bên ngoài bỗng nhiên tưởng vân lan lộn, kim hoa phiêu tán. Theo trong hư không đi ra bốn vị Phật Đà, Nhiên Đăng Cổ Phật, Câu Lưu Tôn Phật, Di Lặc Phật, Hoan Hỷ Phật. Đại Lôi Âm tự bên trong, tất cả Phật môn đám người nhao nhao đứng dậy, cùng kêu lên khen ngợi Phật pháp. Nhiên Đăng Cổ Phật trên mặt hiền lành, thương xót nói: "Tây Như Hạ Châu yêu ma làm loạn, Phật môn lẽ ra nên bảo hộ nhân tộc, phát dương ta giáo." Câu Lưu Tôn Phật gật đầu phụ họa: "Đông Phương Thiên Đỉnh từng bước ép sát, là thời điểm ra tay trấn nhiếp một phen." Di Lặc Phật không hề nói gì, chỉ là hiện ra cao 6 trượng kim thân pháp tướng. Như Lai thấy thế, vội vàng mở miệng khuyên can: "Chư vị Bồ Tát Phật Đà có thể ra tay, nhưng Di Lặc Phật không thể khinh động. Như hôm nay cơ hỗn loạn, tất có đại kiếp giáng lâm, tương lai Phật Tổ, ngươi là tiếp theo lượng kiếp Phật môn chi chủ, không thể nhiễm nhân quả." Di Lặc Phật hơi suy nghĩ một chút, không mình hành lễ: "Đã như vậy, vậy ta liền về ta bà thế giới, chậm đợi tin tức." Nói xong, hắn liền biến mất không thấy. Còn lại Phật Đà, Bồ Tát, La Hán nhao nhao hiện ra kim thân pháp tướng, chuẩn bị bình định loạn cục. Như Lai vỗ tay nói: "Mời 18 La Hán cùng các vị Bồ Tát đi đầu xuất phát, trợ Hoàng Mi, Bạch Tượng, Đại Bản một chút sức lực." Chúng La Hán Bồ Tát cùng kêu lên đáp: "Cần tuân Phật chỉ." Dứt lời, bọn hắn liền giá vân rời đi Đại Lôi Âm tự, thẳng đến Thiên Trúc biên cảnh. Chờ bọn hắn tới Thiên Trúc biên cảnh, chỉ thấy trước mắt từng tòa núi cao nguy nga đứng vững, xuyên thẳng trời cao. Tây Nhu Hạ Châu cảnh nội hơn vạn ngọn núi, đều bị cái kia đáng giận tinh vệ trở tới. Mỗi một ngọn núi đều cao đến vạn trượng, tầng tầng lớp lớp, đem Thiên Trúc bao bọc vây quanh. Giáng Long La Hán tức giận đến toàn thân phát run, tức giận nói: "Truyền kinh nhân chỉ là một phàm nhân, đừng nói 10 năm, coi như đi 100 năm, 1000 năm, cũng đừng hòng vượt qua mảnh này Liên Miên Đại Sơn." Thiên đỉnh, Lang Tiêu bảo điện. Ngọc Đế ngồi ngay ngắn ở Cửu Long Ngọc Liên phía trên. Khương Minh ngồi Ngọc Đế phía bên phải phía dưới, cũng có một thanh ngọc ghế dựa. Thiên đỉnh chúng tiên quan cung kính đứng tại trong điện. Lý Tịnh cùng Thái Bạch Kim Tinh chờ thần tiên nhìn một chút Khương Minh, thần sắc phức tạp, chắp tay hành lễ, tham kiến bệ hạ. Ngọc Đế nhàn nhạt gật đầu, chư vị tiên khanh miễn lễ. Tạ bệ hạ. Ngọc Đế đưa tay, hướng bên cạnh phía bên phải một chỉ, "Hôm nay, chấm mời Thanh Hoa Đại Đế đến Lăng Tiêu điện dự thính." Chúng thần tiên đè xuống trong lòng kinh ngạc, hành lễ nói, "Bái kiến Thanh Hoa Đại Đế." Khương Minh khẽ gật đầu, "Không cần đa lễ." Chúng thần đứng dậy, ngẩng đầu nhìn ngồi cao chủ vị Ngọc Đế, lại vụng trộm mắt nhìn ngồi Ngọc Đế bên cạnh Khương Minh. Chỉ cảm thấy đây hết thảy tựa như ảo mộng. Khương Minh xuất hiện mới bao lâu? Vẫn chưa tới 700 năm. Có thể hắn theo Thiên Đình một cái canh cổng tiểu binh, một đường thăng làm đồng cực Thanh Hoa Đại Đế. Hiện tại, có thể ngồi Lăng Tiêu điện bên trên cùng Ngọc Đế đồng liệt. Tuy nói vị trí lệch một chút, nhưng toàn bộ đại điện chỉ có hai người bọn họ ngồi vào chiều. Cái này thăng thiên tốc độ, trước kia chưa bao giờ có, về sau chỉ sợ cũng khó lại có. Nói cho cùng, vẫn là Khương Minh thực lực quá cường đại. Hắn đạt tới chuẩn thánh cảnh giới, Thiên Đình tự nhiên muốn toàn lực lôi kéo. Ngọc Đế ánh mắt đảo qua đám người, đem các lộ thần tiên thần sắc đều nhìn ở trong mắt. Thái Bạch Kim Tinh mở miệng nói, có việc liền đấu, không có việc gì liền bái triều. Văn Võ Tiên Quan bên trong, Thiên Lý Nhãn tiến lên một bước, không người nói rằng, bệ hạ, thần có việc muốn lên đấu. Nói, Thiên Lý Nhãn thẳng tắp thân thể, ngựa khí kích động, bệ hạ, mấy ngày trước, thần tuần sát tam giới lúc, phát hiện mấy bạn yêu ma tụ tập tại Linh Sơn, bốn phía quấy rối, mời bệ hạ định đoạt. Lời này vừa ra, đám người đồng loạt nhìn về phía ngồi ở một bên Thương Minh. Những này thần tiên từng cái đa mưu túc trí, mặc dù tính không ra tinh vệ vì sao rời núi, nhưng nghe ngóng sau cũng đều biết, tinh vệ là Khương Minh mang về. Ý kia rất rõ ràng, khẳng định là Khương Minh phái nàng đi. Ngọc Đế ánh mắt cũng tại Khương Minh trên thân dừng lại một hồi, sau đó mỉm cười, ngựa khí bình tĩnh, Phật tổ pháp lực cao cường, điểm này yêu ma quấy rối, tiện tay liền có thể giải quyết. Thiên Lý Nhãn nói tiếp, bệ hạ, Phật tổ cũng không ra tay. Yêu ma tại Thiên Trúc quốc tứ ngược mấy ngày sau, Linh Sơn mới phái ra 18 La Hán cùng 5 vị Bồ Tát. Đề cử chuyện hot, thần hào chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận ạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ. Thuận tiện hung hăng giáo huấn đám quần chúng, khen thưởng thêm một ước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra thần hào cả đời. Chương 85, Vạn Yêu Chi Vương chương 85, Vạn Yêu Chi Vương Ngọc Đế vẻ mặt không thay đổi, phương Tây sự tình, Phật môn chính mình có thể giải quyết. Thiên Lý Nhãn, ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm, có gì động lập tức báo cáo. Tuân chỉ. Thiên Lý Nhãn lui về tại chỗ. Lúc này, Thái Bạch Kim Tinh ra khỏi hàng nói rằng, bệ hạ, 500 năm trước Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, là Phật tổ xuất thủ tương trợ, mới chế trụ kia hầu tử. Lần này Vạn Yêu quấy rối, Thiên Đình phải chăng cũng nên phái tiên thần trợ giúp phương Tây? Thái Bạch Kim Tinh nói đến đường hoàng. Có thể trong điện chúng tiên lại nhao nhao lộ ra ý cười. Từ Tây Du bắt đầu đến nay, Thiên Đình cùng phương Tây mâu thuẫn ngày càng làm sâu thêm. Thái Bạch Kim Tinh trong lời nói có hàm ý, người biết chuyện đều hiểu. Ngọc Đế nhìn về phía Khương Minh. Khương Minh cười lên, chắp tay một cái nói rằng, bệ hạ, thủ hạ ta con khỉ kia vẫn muốn cảm tạ Phật tổ năm đó dạy bảo. Hiện tại vừa vặn có cơ hội, liền để hắn đi báo ân a. Ngọc Đế nghe xong, mỉm cười, gật đầu nói, Tôn Ngộ Không ngang ngướng, may mắn Phật tổ điểm hóa hắn. Hiện tại Phật môn gặp nạn, kia hầu tử lẽ gian nên đi hỗ trợ. Khương Minh liên tục gật đầu, chính là, chờ triều hội vừa kết thúc, ta liền để hắn xuất phát. Có Khương Minh dẫn đầu, Thiên Đình bên trong lập tức đứng ra một đoàn thần tiên. Bệ hạ, ta từng đến Phật môn chỉ điểm, hiện tại nên còn ân tình. Bệ hạ, ta cũng là. Bệ hạ, Quê Mộc Lang bằng lòng lấy công chủ tội, xin cho ta tiến về Phật môn hiệp trợ. Khởi bẩm bệ hạ, Na Trang nguyện hạ giới trừ yêu. Cuối cùng, liền Lý Tịnh cũng đứng ra, không người xin chiến. Lý Tịnh là nhiên đăng cổ Phật. Hắn đối Thiên Đình trung thành tuyệt đối, nhưng đối Phật môn cũng còn lại mấy phần thể diện. Hôm nay hắn đứng ra, giải thích rõ hắn đặt quyết tâm muốn cùng Phật môn phân rõ giới hạn. Ngọc Đế ánh mắt đảo qua đại điện, thỏa mãn gật gật đầu, các vị tiên khanh tâm hệ tam giới an nguy, chấm rất vui mừng. Đã như vậy, vậy thì vất vả các vị tiến về Tây Nhu Hạ Châu, tiêu diệt bầy yêu, còn tam giới một cái thái bình. Đứng ra hơn 30 vị chân tiên, kim tiên cùng nhau ứng thanh. Thiên Đình rốt cục cũng muốn tham chiến. Về phần đứng tại một bên nào? Đương nhiên là đứng tại Linh Sơn quấy rối một phương. Chiêu hội tản ra, Khương Minh trở lại Thái Hoa Sơn, đi thẳng tới Tiểu Hòa Quả Sơn. Hắn đứng tại chỗ cao, hô một tiếng, "Hầu tử, đi ra." Tôn Ngộ Không nghe được thanh âm, theo phía sau thác nước nhảy ra. "Khương Minh, ngươi tìm ta?" Cái con khỉ này mới mặc kệ Khương Minh có phải hay không chuẩn thánh, mặc kệ đối phương đạo hạnh cao bao nhiêu, hắn làm theo gọi thẳng tên. Khương Minh cũng không thèm để ý, cười hỏi, "Có muốn hay không báo Như Lai ngươi 500 năm thủ?" Tôn Ngộ Không nghe xong, lập tức kích động lên. "Muốn? Đương nhiên muốn. Ta lão Tôn nằm mộng cũng nhớ." Nói, hắn một thanh rút ra dấu ở trong lỗ hai kim cô đồng, cắn răng nghiến lợi hỏi, "Thế nào báo? Mau nói." Khương Minh về phía tây bên cạnh chỉ, Tây Phương Linh Sơn đang bị ngàn vạn yêu quái vây công, thế cục rất hỗn loạn. Ngươi mang một đám yêu vương đi thừa dịp loạn làm rối. Lời còn chưa nói hết, Tôn Ngộ Không một cái bổ nhào vượt lên thiên, hưng phấn kêu to, chuyện này là thật. Tự nhiên là thật. Thật tốt. Ta lão Tôn cái này xuất phát. Nói xong, một cái cân đầu vân đi xa, thẳng đến Hoa Quả Sơn. Tôn Ngộ Không trở lại Hoa Quả Sơn sau, triệu tập 72 đường yêu vương, đem việc này nói chuyện. Nhưng mà, nghe xong là muốn cùng Phật môn đối nghịch, tại chỗ liền đi 43 vị yêu vương. Tôn Ngộ Không lập tức nổi giận, nghiêm nghị quát, các ngươi đừng quên, là ai để các ngươi tại Hoa Quả Sơn an thân? Ta giả tôn tâm lớn, để các ngươi ở chỗ này tu luyện, càng tại thiên đỉnh che chở cho bảo đảm tính mạng các ngươi. Hôm nay ai dám đi, đừng trách ta Kim Cô Đồng không lưu tình. Nói xong, Tôn Ngộ Không đem Kim Cô Đồng hướng trên mặt đất mạnh mẽ một sự. Đông. Một tiếng vang trầm theo lòng đất nổ tung, ầm ầm truyền khắp tứ phương, cả tòa Hoa Quả Sơn đều phảng phất tại chấn động. 72 đường yêu vương tất cả đều đổi sắc mặt, trong lòng sợ hãi. 500 năm không gặp, cái con khỉ này chẳng những bản sự mạnh hơn, đầu óc cũng càng thông minh. Đại thánh làm người giảng nghĩa khí, ta bằng lòng đi theo ngươi. Ta cũng bằng lòng. Đi hắn Phật môn, làm liền xong rồi. Tại Tôn Ngộ Không uy thế phía dưới, tất cả yêu vương đều một lần nữa cố lấy dũng khí. Lại nói Linh Sơn bên này, Như Lai phái ra Phật môn hết thảy 23 người, trong đó có 5 vị Bồ Tát, còn lại 18 người thì là Kim Tiên cùng La Hán. 5 vị Bồ Tát theo thứ tự là Quan Âm Bồ Tát, Văn Thủ Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Bạt Đà Hòa Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát. Trong đó Quan Âm, Văn Thủ, Phổ Hiền 3 vị là Đại La Kim Tiên, còn lại 2 vị thì là Thái Ất Kim Tiên. Như thế chọn người muốn đối mặt mấy vạn yêu ma, liều mạng khẳng định là đánh không lại. Nhưng Phật môn căn bản không có ý định đối kháng chính diện. Quan Âm đứng tại Thiên Trúc Quốc trên không, nhìn qua phương xa tòa kia cao vút trong mây đại sơn, mở miệng nói: "Các vị tôn giả, Phật tổ mệnh chúng ta hiệp trợ Hoàng Mi đồng tử, trước biến hóa thân hình a." Vừa dứt lời, Quan Âm lắc người một cái tử, biến thành một cái lưng hùm vai gấu trắng hán. Đối những cái kia Kim Tiên thậm chí Thái Ất Kim Tiên mà nói, địa sát thất thập nhị biến bên trong giả hình thuật cũng không khó nắm giữ. Cái khác Bồ Tát La Hán cũng đều thi triển pháp thuật, biến thành từng cái bộ dáng hung ác yêu quái. Chuẩn bị thỏa đáng sau, cái này 23 yêu quái liền hướng phía quần sơn bay đi. Không có đi lúc vẫn không cảm giác được đến như thế nào, vừa đến mới phát hiện tình huống không đúng. Bọn hắn trà trộn vào yêu nhóm sau, bốn phía nghe được biết, những này yêu quái lại dự định kết minh, cùng một chỗ tiến đánh Linh Sơn. Cái này nhưng rất khó lường. Vốn chỉ muốn thừa dịp loạn độ hóa chút yêu quái về Linh Sơn, không nghĩ tới bọn này yêu ma nhanh như vậy liền đoán kết lại. Quan Âm không dám kéo dài, lập tức liên hệ Hoàng Mi đại vương. Hoàng Mi vốn là Di Lặc Phật bên người đồng tử, có một ngày thừa dịp Di Lặc Phật ra ngoài, trộm kim bắt cùng hậu thiên nhân chủng đại hai kiện pháp bảo, rời đi lượn quanh giới, ở nhân gian thành tinh. Đương nhiên, đây chỉ là Phật môn đối ngoại lời giải thích. Tình huống thực tế là Di Lặc Phật tự mình an bài Hoàng Mi hạ phàm. Nguyên tắc bên trong, Hoàng Mi giả trang lôi âm tự lừa gạt Đường Tăng sư đồ, vây khốn Tôn Ngộ Không, lấy đi thiên đỉnh chấp pháp giả thiên tướng, cuối cùng bị Di Lặc tự mình lấy đi. May mắn Phật môn sớm có an bài, nhường Hoàng Mi ở bên ngoài tiếp ứng. Không phải, chờ những này đại yêu thật kết thành đồng minh, lại thêm thiên đỉnh từ đó quấy rối, Linh Sơn coi như nguy hiểm. Thấy mấy vị Bồ Tát tới, Hoàng Mi lập tức cung kính hành lễ, "Hoàng Mi đồng tử, bái kiến mấy vị tôn giả. Ta hỏi ngươi, Quan Âm biến thành sư tử tinh ngữ khí bình thản, kia bạn yêu kết minh là chuyện gì xảy ra?" Hoàng Mi vội vàng chi tiết báo cáo, về Quan Âm tôn giả, cái này bạn yêu kết minh là Tích Lôi Sơn Ma Vân Động Như Ma Vương trước hết nhất nói ra. Như Ma Vương từng nói, "Chúng ta đều là yêu tộc, tại sao phải tàn sát lẫn nhau? Hiện tại đại gia khó được tập hợp một chỗ, không bằng trực tiếp công chiếm Linh Sơn, đem cây Như Hạ Châu biến thành chúng ta yêu tộc nhạc viên, thế nào? Hôm nay đại gia tập hợp một chỗ, không bằng liền tuyển ra một cái vạn yêu chi vương đến thống lĩnh bầy yêu." Bồ Tát cùng La Hán nghe xong, tất cả đều giật nảy cả mình. Vạn yêu chi vương, khẩu khí thật là không nhỏ, thật sự là cả gan làm loạn, lại vọng tưởng chiếm cứ Linh Sơn, quả thực là nói hiệu nói vượng. Quan Âm Bồ Tát đè xuống chúng La Hán nộ khí, chuyển hướng Hoàng Mi đại vương hỏi, "Cái này vạn yêu chi vương tuyển bạn có điều kiện gì sao?" Hoàng Mi trả lời, "Không có hạn chế, ai thực lực mạnh ai bên trên." Quan Âm Bồ Tát nghe xong, mỉm cười, gật đầu nói, "Kia mang bọn ta đi xem một chút ta." Thế là, Hoàng Mi đại vương mang theo 23 hình thái khác nhau yêu quái, tiến về Bình Đỉnh Sơn tham gia trận này vạn yêu đại hội. Bình Đỉnh Sơn địa thế khoáng đạt bằng phẳng, lại không bị đại yêu chiếm cứ, đang thích hợp cử hành đại hội. Quan Âm Bồ Tát đi theo Hoàng Mi đến chỗ này, nhìn thấy trước mắt cảnh tượng, lại ăn giật mình. Trước mắt là một mảnh chiếm diện tích mấy trăm dặm to lớn sân bãi bên trên, lít nha lít nhít tất cả đều là yêu ma, thô sơ giản lược đoán chừng có ít nhất 10 vạn chi chúng. Những này yêu quái đại khái chia ba phe cánh. Một phương lấy Như Ma Vương cầm đầu, thủ hạ có Độc Giác Đâu Thanh Nhu Tinh, Nữ Nhi Quốc Như Ý Trần Tiên, Di Sơn Đại Thánh Sư Đà Vương, Khu Thần Đại Thánh Ngu Nhung Vương chờ lợi hạ yêu quái, mỗi cái đại yêu đều mang không ít tiểu yêu, tập hợp một chỗ, đàng đàng sát khí. Mặc dù Như Ma Vương bên này nhân số không nhiều, nhưng từng cái thực lực mạnh mẽ, là toàn trường mạnh nhất một cỗ lực lượng. Một phương khác là lấy Tây Phương Phật Môn yêu quái làm chủ, lại thêm Bồ Tát cùng 18 La Hán biến trang yêu quái, Hoàng Mi lực lượng lập tức thật nhiều. Lúc này Bình Định Sơn bầu không khí khẩn trương, bị mười phần. Mặc kệ là Như Ma Vương vẫn là Thanh Nhu Tinh, ai cũng không dám tùy tiện thả ra thần thức dò xét đối phương. Cho nên, không ai phát hiện những này yêu quái bên trong xâm nhập vào giả trang La Hán. Thứ ba bát là tán yêu, số lượng đông đảo, có 7, 8 vạn, mặc dù tổ chức lỏng lẻo, nhưng cũng là không thể khinh thường lực lượng. Những này yêu quái nguyên bản top 5 top 3, từng người tự chiến, nhưng ở một ít người hữu tâm kích động hạ, nguyên một đám dã tâm cũng bắt đầu bành trướng. Ở đây phàm là có chút bản lĩnh yêu quái, đều đúng bạn yêu chi vương vị trí này động tâm tư. Hồi tưởng năm đó yêu tộc vương triều huy hoàng, bây giờ bạn yêu chi vương mặc dù so ra kém lúc trước, nhưng nếu như phát triển được tốt, ai có thể nói không thể lại xuất hiện ngày xưa vinh quang. Đến lúc đó, cái này bạn yêu chi vương liền có thể so với năm đó yêu đế đế tuấn, đông hoàng thái nhất. Lớn như thế không có mấy cái yêu quái có thể không động tâm. Theo thời gian trôi qua, nguyên bản định tốt đại hội cũng sắp bắt đầu. Ngay tại bầu không khí càng ngày càng nhiệt liệt lúc, đột nhiên có tiểu yêu cao giọng hô, Thương Phong đại thánh Di Hầu vương, Phúc Hải đại thánh Giao Ma vương, Hôn Thiên đại thánh Bằng Ma vương, Tề Thiên đại thánh Mỹ Hầu vương tới. Hoa Quả Sơn 72 đường yêu vương tới. Nghe được tin tức này, toàn trường bầy yêu trong lòng nhất thời rung động. Tất cả yêu quái nhao nhao nhìn lại, chỉ thấy năm vị yêu tộc đại thánh mang theo lít nha lít nhít bầy yêu từ trên trời giáng xuống. 500 năm trước, yêu tộc thất đại thánh cùng Thiên Đình đại chiến sự tình tại yêu giới lưu truyền rộng rãi. Mặc dù cuối cùng thua, nhưng bảy vị đại thánh danh hào vẫn như cũ vang dội. Trong đó đặc biệt Tề Thiên đại thánh Mỹ Hầu vương nổi danh nhất. Hắn bị Thiên Đình bắt về phía sau, vậy mà một cước đá ngã lăn Thái Thượng lão quân lò luyện đan trốn thoát. Thái Thượng lão quân a, Mỹ Hầu vương thật sự là thần thông quảng đại. Mặc dù về sau bị Như Lai chế phục, nhưng người sáng suốt đều biết tiên là Như Lai tập kích bất ngờ. Cho nên tại yêu tộc trong lòng, Tôn Ngộ Không chính là chân chính anh hùng. Vừa tới bốn vị đại thánh hướng chúng yêu chắp tay ra hiệu. Chúng yêu không dám thất lễ, vội vàng đáp lễ. Đang lúc đại gia suy đoán bọn hắn phải chăng cũng muốn tham gia vạn yêu chi vương tranh đoạt lúc, đã thấy bọn hắn trực tiếp đi hướng Như Ma vương. Một phen hàn huyên sau, bốn vị đại thánh lại Như Ma vương bên người ngồi xuống. Đề cử chuyện hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối, đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngự công. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm dưỡng. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 86, yêu tộc cũng có tôn nghiêm chương 86, yêu tộc cũng có tôn nghiêm ngay tiếp theo Hoa Quả Sơn 72 đường yêu vương cũng nhao nhao về tới Như Ma vương trận doanh. Thất đại thánh lại lần nữa tụ họp, nhìn xem bảy vị đại thánh đoàn tụ một đường. Ở đây chúng yêu vương trong lòng nhất thời khẩn trương lên. Bảy vị đại thánh tại yêu tộc bên trong uy danh truyền xa, thực lực mạnh, danh vọng cao, bây giờ lại đoàn kết nhất trí. Cứ như vậy, cái khác yêu vương chỉ sợ khó mà chống lại. Nhất là Như Ma vương, không chỉ có thực lực cường đại, bối cảnh cũng thần bí khó lường. Hắn cách đối nhân xử thế khéo đưa đẩy, bằng hữu đông đảo. Tán yêu bên trong mặc dù cũng có thái ớt kim tiên cấp bậc đại yêu, nhưng so với Như Ma vương vẫn là kém hơn một chút. Bốn vị đại thánh đến, nhường hiện trường náo nhiệt một hồi. Nhưng lúc này ai cũng không muốn rụt rè. Đột nhiên, Hoàng Mi đại vương đứng ra đặt câu hỏi, "Các vị yêu tộc huynh đệ, có ai biết cái kia đại điểu chạy đi đâu?" Chúng yêu khẽ giật mình. Trải qua hắn cái này một nhắc nhở, mới nhớ tới lần này Tây Như Hạ Châu đại hội kẻ đầu sỏ lại không có lộ diện, cái này cái nào đi? Mặc kệ ra ngoài cảm ơn vẫn là nguyên nhân khác, con chim đáng chết kia nhất định phải trừ diện. Lập tức có yêu quái gầm thét, nhất định phải đem kia chim tìm ra. Chúng ta sơn môn, tuyệt không thể tha. Nhờ có Hoàng Mi đại vương nhắc nhở, không phải ta đều quên việc này. Yêu nhóm lập tức động. Nhưng cũng có người tỉnh táo nói, tìm khẳng định đến tìm, nhưng lần này mười vạn chúng yêu tề tụ, nếu thật có thể thành đại sự, còn phải cảm tạ cái kia chim. Nói đúng, nó rời núi lúc không có hủy ta độc vụ, công tội đủ nhau. Khu khu. Kia chim tựa như là Viêm Đế nữ nhi, trong truyền thuyết rời núi lấp biển tinh vệ quan tâm nàng cái gì tinh vệ, lão tử chỉ quản. Ai có biện pháp có thể tính ra nàng ở đâu? Vừa dứt lời, Như Ma vương trong trận doanh đi ra một người thư sinh bộ dáng nam tử. Hắn chắp tay hướng bốn chu hành lễ, nói, ta là Như Ma đại vương bộ hạ, hiểu sơ thôi toán chi thuật, chư vị xem ta thủ đoạn. Tại yêu tộc bên trong, có bản lĩnh liền nên biểu hiện ra, không ai sẽ che giấu, chỉ có cường giả mới có thể thắng bảy yêu kính nể. Đương nhiên, như bản sự không được lại cứng rắn muốn ra mặt, kia kết quả thường thường rất thảm. Ở đâu ra tiểu bạch kiểm, đi một bên. Biến hóa cũng chọn cái tốt, thân thể này có thể làm gì? Tiểu A Nhi đừng mù lẫn bảo, nhường lao phu mà tính. Nam tử đối chung quanh trào phúng mắt điếc hai ngơ, ánh mắt tiến tĩnh, hai mắt nhắm nghiền. Như Ma vương lớn tiếng nói, chư vị huynh đệ chớ nóng nội, ta cái này huynh đệ có thượng cổ đại yêu bạch trạch huyết mạch, nhường hắn thử một chút suy tính tiêu cự điều ở đâu. Như Ma vương mới mở miệng, bầy yêu cuối cùng an tĩnh chút. Hơn 10 vạn ánh mắt nhìn chằm chằm, trong tay nam tử bấm niệm pháp quyết, hét lớn một tiếng, thần thông cách viên độc kiến. Bầy yêu lập tức lộ ra vẻ kính nể. Không nói trước thực lực như thế nào, chỉ là môn này đẩy diễn thần thông, liền không thể coi thường. Thiên cương tam thập lục pháp, mỗi một cửa tu luyện tới chỗ sâu, đều là kinh thiên thủ đoạn. Bình đỉnh sơn bên trên yêu khí lan lột, nam tử hai mắt đột nhiên mở ra. Từ hắn trong mắt bắn ra một đạo sáng như tuyết kiếm quang, xoẹt xẹt một tiếng, trên không trung xé mở một đường vết rách. Lỗ hổng bên trong quang ảnh lưu động, hiện ra một bức tranh. Không phải thật sự xé rách không gian, nam tử còn không có bản sự này, chỉ là đem hắn thần thông thấy, chiếu đi ra mà thôi. Liền mấy vị Bồ Tát ở bên trong, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong. Chỉ thấy hình tượng hiện một cái lông vũ xanh đen, lông đuôi đỏ tươi thượng cổ loan điểu. Đối, chính là cái này chim. Nó đoạt lão phu đỉnh núi. Thật là thần thông, thật là thần thông. Không hổ là bạch trạch huyết mạch, không tầm thường. Huynh đệ, đem hình tượng phóng đại chút, chỉ xem một con chim, làm sao biết ở đâu? Bầy yêu liên tục lấy làm kỳ, ánh mắt nhìn chằm chằm hình tượng. Nam tử xuất mồ hôi trán. Pháp quyết biến đổi, hình tượng lập tức kéo xa, hiện lộ ra loan điệu trung quanh cảnh tượng. Chúng yêu nheo lại mắt, tụ tinh hội thần nhìn, lần đầu tiên nhìn qua, thanh loan vị trí giống như là cái nào đó cung điện hậu viện. Trong viện phủ lên bãi cỏ, điểm xuyết lấy bạch ngọc lát thành phiến đá. Cái bàn đều là bạch ngọc chế, ôn nhuận sáng long lanh. sân nhỏ cuối cùng còn có một bụng đầm sâu, linh khí lượn lờ. Bờ đầm ngoại trừ rừng trúc bên ngoài, còn có một gốc quả mận tây, thô đến mấy người khả năng ôm hết. Trừ cái đó ra, cái kia kẻ đầu sọ loan điệu đang đứng tại quả mận trên nhánh cây, túi đầu nghiêm túc trải vớt lông vũ. Mơ hồ trong đó còn có thể nhìn thấy mấy cái tiểu bạch hổ, tại lá cây ở giữa vui sướng nhảy tới nhảy lui. Trong lúc nhất thời, chúng yêu lại có chút hâm mộ nơi này. Thật sự là tiên cảnh. Cái này chim quả nhiên có lai lịch, kia mấy cái bạch hổ, có phải hay không có rất nhiều cái đuôi? Không phải là thượng cổ thanh khâu nhất tộc. Bầy yêu nghị luận ở Mỹ, hình tượng bên trong đống nhiên xuất hiện một tay nắm. Năm ngón tay thon dài, vân tay có thể thấy rõ ràng, nhìn rất đẹp. Ngay sau đó bàn tay nhanh chóng đè xuống, che lại toàn bộ hình tượng, nhẹ nhàng bóp. Phúc. Thi pháp đại yêu đống nhiên phun ra một búng máu, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thần sắc quỷ bại. Hoàng lão đệ. Như ma vương vung tay lên, đem nam tử kia kéo đến bên người, lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ? Nam tử nuốt xuống miệng bên trong máu, gian nan mở miệng, người kia ở sau lưng ra tay, thủ đoạn quá cao, đạo hạnh sâu không lường được, chúng ta không thể chơi vào. Như ma vương vẻ mặt nghiêm túc gật đầu. Hán vị này thủ hạ có chân tiên tu vi, khổ tu trăm vạn năm thần thông, lại bị đối phương tùy tiện phá mất, còn bị theo pháp thuật phản vệ đả thương bản thể. Loại bản lĩnh này, hắn vẫn là lần đầu thấy. Một bên, lão quân tọa kỵ độc giác đâu đại vương trầm giọng nói, chỉ sợ là chuẩn thánh cấp bậc đại năng. Như ma vương nghe xong suy tư một lát, lập tức cao giọng đối chúng yêu nói rằng, các vị huynh đệ, vừa rồi hoang thôi diễn một phen, ta đã xác nhận kia thanh loan điệu thân phận. Nếu như ta không có đoán sai, kia loan điệu chính là viêm đế thần nông nữ nhi, tinh vệ. Tinh vệ, lại là nàng. Tiểu yêu nghe được không hiểu ra sao, có kiến thức đại yêu thì nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Tinh vệ là viêm đế chi nữ, có thể viêm đế rõ ràng tại hồng hoang, nàng làm sao lại xuất hiện tại tam giới? Bất quá, nếu như là nàng, cũng là có thể giải thích đến thông. Nha đầu này yêu nhất rời núi, tây như hạ châu cái này mấy vạn tòa tiên sơn bị rời đi, nói không chừng chỉ là nàng tâm huyết dâng trào làm chuyện tốt. Chẳng lẽ lại đây hết thảy chỉ là tinh vệ hồ nháo, căn bản không có phía sau tính toán ngược lại trời xui đất khiến giúp chúng ta yêu tộc một thanh. Vậy yêu lâm vào trầm tư. Về phần cái kia xuất thủ tay, đoán chừng là thần nông phát hiện có người nhìn trộm, trực tiếp phản kích. Lúc này, Thái Hoa cung bên trong, Khương Minh ngồi ngay ngắn ở đạo đài phía trên, thần sắc bình tĩnh thu hồi tay phải. Phu quân, thế nào? Dương Tiễn hơi nghi hoặc một chút. Không có việc gì, có người dùng thần thông nhìn trộm, bị ta phá. Khương Minh nói, đưa tay vẽ ra trên không trung một cái vòng tròn. Một màn ánh sáng hiện hiện, xuất hiện tại Nghê Thưởng cùng Dương Tiễn trong mắt. Nhìn thấy cái này quan cảnh, Mị Trúc hưng phấn kêu to, xem phim rồi. Xem phim rồi. Nàng lòng tràn đầy vui vẻ, dắt lấy Hàn Muội chạy về trong phòng, lấy ra hai cái ghế đầu. Tinh vệ theo Hoàng Trung Lý trên cây bay xuống, vững vàng rơi vào Khương Minh đầu bay. Ba cái tiểu thiên hồ cũng an tĩnh lại, theo leo giúp vào Khương Minh trong ngực. Viên quang kính lộ ra hiện hình tượng, chính là Tôn Ngộ không thấy cảnh tượng. Bích Trúc trừng to mắt, sợ hãi than nói, lao ra, thật nhiều yêu quái nha. Sát thực như thế. Bình đỉnh sơn bên trên yêu khí tràn ngập, lít nha lít nhít tất cả đều là yêu quái, tựa như chọc tổ ong vỏ bẽ đồng dạng. Nghe Thưởng cùng Dương Tiễn không có đi tham gia thiên đỉnh triều hội, mặc dù nghe Khương Minh nhắc qua vài câu, nhưng cũng là lần đầu thấy được tràng diện như vậy. Nghe Thưởng mặt lộ vẻ kinh ngạc, nghi hoặc hỏi, phu quân, những này yêu quái tập hợp một chỗ, là muốn làm gì nha? Bọn hắn muốn tiến đánh Linh Sơn. Cái này năm chữ vừa ra, tựa như trung cổ thể minh, tại trong lòng hai người chấn động. Tiến đánh Linh Sơn. Dương Tiễn che miệng lại, trừng lớn hai mắt, khó có thể tin nói, chỉ bằng những này yêu quái, cũng khó trách nàng không tin. Thiên đình cũng không dám tùy tiện đối Phật môn độc thủ, đám người ô hợp này lại có thể nhấc lên sóng gió gì? Chỉ bằng vào Phật môn phái một vị chuẩn thánh xuất mã, là có thể đem những này yêu quái đánh cho quân lính tan rã. Chẳng lẽ bọn này yêu quái bên trong còn cất giấu một vị chuẩn thánh cấp bậc đại yêu? Khương Minh mỉm cười, nói rằng, kỳ thật thiên đình đã sớm an bài nhân thủ xen lẫn trong yêu quái bên trong. Ngươi nhìn, Tôn Ngộ Không không phải liền là người của chúng ta sao? Hơn nữa, một khi thế cục có biến, nói không chừng liền Thái Thượng lão quân đều sẽ ra tay. Bởi vì cái này cũng không chỉ là một trận tranh đấu, càng là đạo thống chi tranh. Tam giới, thật là toàn bộ Hồng Hoang bên trong tín ngưỡng nhất ổn định địa phương. Thánh nhân tuyệt sẽ không tùy tiện lộ bộ. Hai nữ nghe xong, trừng mắt nhìn, sau đó đều đem ánh mắt nhìn về phía viên quang kính bên trong. Lúc này, Thiên Trúc Quốc bên ngoài, Bình Định Sơn bên trên, Như Ma Vương đứng tại chỗ cao, ổn quyền cao giọng nói rằng, các vị huynh đệ, hôm nay chúng ta 10 vạn yêu tộc tề tụ nơi này, đây chính là tam giới chưa từng có đại hội. Từ khi thượng cổ yêu đình giải tán sau, chúng ta yêu tộc thời gian là càng ngày càng tệ, khắp nơi bị người ức hiếp. Thật nhiều huynh đệ vì mạng sống, chỉ có thể trốn vào rừng sâu núi thẳm, tham sống sợ chết. Hiện tại, chỉ cần tuyển ra một vị vạn yêu chi vương, liền có thể nhường chúng ta yêu tộc một lòng đoàn kết, nhường tất cả yêu tộc an tâm phát triển, cũng có thể tại tam giới bên trong tranh đến một chỗ cắm rủi. Chúng ta yêu tộc cũng là hồng hoang sinh linh, chúng ta yêu tộc cũng có tôn nghiêm. Thiên đình ức hiếp chúng ta liền cùng thiên đình đấu. Phật môn ức hiếp chúng ta liền giết tới Linh Sơn. Chúng ta muốn để tam giới biết, yêu tộc cũng có chí khí, yêu tộc cũng có giáo chủ. Yêu tộc không thể đủ. Như Ma Vương lời nói này rất có lực, nói đến chúng yêu tâm tình kích động, hẳn không thể lập tức giết tới Linh Sơn. Không thể đủ. Không thể đủ. Không thể đủ. Dưới tay hắn mấy cái yêu quái dẫn đầu hô to, quả gió. 10 vạn yêu binh cũng dần dần đi theo la lên. Cuối cùng, tiếng la như sấm, chấn thiên động địa. Như Ma Vương thấy bầu không khí đã đến biết thời cơ đã đến, lập tức hét lớn một tiếng, các minh đệ, chúng ta cường giả yêu tộc đông đảo, nhưng vạn yêu chi vương người ứng cử nhất định phải thận trọng chọn lựa. Có thể làm cái này vạn yêu chi vương, nhất định phải thực lực cường đại, đức cao vọng trọng, có thể khiến cho thiên hạ tất cả yêu quái tâm phục khẩu phục. Lời này vừa ra, người sáng suốt vừa nhìn liền biết hắn có ý đồ khác. Mặc dù chúng yêu cũng không biết Tư Mã Chiêu là ai, nhưng ý tứ bọn hắn đều hiểu. Đúng lúc này, Quan Âm Bồ Tát biến thành sư tử tinh lập tức đứng dậy. Nàng cắt ngang Nhu Ma Vương, thanh âm thô trọng nói, "Nhu Ma đại vương nói quá đúng. Tiểu nhân ta để cử một vị nhân tuyển." Nói xong, Quan Âm đưa tay chỉ hướng ở bên, Hoàng Mi đại vương pháp lực cao thâm, thần thông quảng đại, thích hợp nhất trở thành yêu tộc chi chủ. Đề cử chuyện hot, Thần Hào Chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận ạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ. Thuận tiện hung hăng giáo hơn đám quần chúng, khen thưởng thêm một thước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra Thần Hào cả đời. Chương 87, Yêu Vương tranh bá chương 87, Yêu Vương tranh bá chỉ thấy Hoàng Mi đại vương thần tình nghiêm túc, người mặc áo bào màu vàng tung bay theo gió, hai cái kim mi rủ xuống đến bên hai, ánh mắt sáng ngời có thần, tướng mạo lại lộ ra hòa ái dễ gần. Một bộ cao nhân bộ dáng. Còn không đợi chúng yêu mở miệng, một bên khác đột nhiên nhảy ra một cái đại yêu, cao giọng hô, "Ta đại ca Bình Thiên đại thánh Như Ma vương làm người hào sảng, thực lực cường đại, cái nào yêu quái gặp không tâm phục khẩu phục. Chỉ có giống hắn dạng này đại yêu, mới xứng với yêu tộc chi chủ vị trí." Chúng yêu nghe xong, nhao nhao quay đầu đi xem là ai đang nói chuyện. Cái này xem xét, tất cả đều trừng lớn mắt. Không nghĩ tới đúng là Tề Thiên Đại Thánh Mỹ Hầu Vương đứng ra thay Nhu Ma Vương nói chuyện. Đại gia ngẫm lại, Nhu Ma Vương bình thường sát thực hào phóng phóng khoáng, tính tình cũng đủ cứng. Nghĩ thầm, như hắn thật coi yêu đế, chắc chắn sẽ không ức hiếp dưới đáy tiểu yêu. Thế là đều gật đầu xưng là, Bình Thiên Đại Thánh sát thực có tư cách làm yêu tộc đại đế. Mắt thấy Nhu Ma Vương cùng Hoàng Mi Đại Vương đều được đề cử đi ra, tán yêu bên trong mấy vị tự nhận là không kém đại yêu ngồi không yên. Mặc dù bọn hắn bên này nhân viên phức tạp, nhưng thực lực cũng không kém. Liên lặng lẽ truyền lời cho thủ hạ tiểu yêu, để bọn hắn ra mặt tiến cử. Một cái hoàng sư tinh đứng lên giống to, nhà ta Cửu Linh Nguyên Thánh Đại Vương pháp lực thông thiên, rất bao che khuyết điểm, yêu tộc nếu là có hắn bảo hộ, nhất định có thể an ổn. Hừ, ta đại vương là độc địch sơn sắc tà vạn độc hạt tử tinh, liền như lai Phật tổ đều bị nàng ngủ đông đến kêu thảm, loại này bản sự mới xứng làm yêu đế. Nhà ta đại vương chính là thượng cổ cựu đầu phượng hoàng, lẽ ra nên thống linh yêu tộc. Đứng ra gọi hàng yêu quái cũng không nhiều. Dù sao, không có 10 phần lòng tin, cũng không dám mở miệng. Tại Nhu Ma Vương cùng Hoàng Mi đại vương đã dẫn đầu tự tiến cử tình huống hạ, rất nhiều có tự biết rõ yêu quái dứt khoát từ bỏ tranh vị, lựa chọn xếp hàng duy trì một vị đại yêu. Chỉ cần mình ủng hộ người thành yêu đế, chính mình cũng có thể đi theo được nhờ. Cuối cùng, được đề cử đi ra yêu đế hết thảy có 6 vị: Thúy Vân Sơn Bình Thiên Đại Thánh Đại Lực Như Ma Vương, Tiểu Lôi Âm Tự Hoàng Mi Đại Vương, Trúc Tiết Sơn Cựu Khúc Nân Ná Động Cựu Linh Nguyên Thánh Hổ, Độc Địch Sơn Tỷ Bà Động Hạt Tử Tinh, Loạn Thạch Sơn Bích Ba Đàm Cựu Đầu Trùng, Hoàng Hoa Quan Bách Nhãn Ma Quân. Cái này 6 vị đại yêu, tu vi đều tại Thái Ất Kim Tiên cảnh giới, lẫn nhau không ai phục ai. Lại thêm phía sau riêng phần mình người ủng hộ, Bình Định Sơn bên trên vị 10 phần, đằng đằng sát khí. 6 vị đại yêu riêng phần mình mang theo thủ hạ rằng co mà đứng, ai cũng không chịu nhượng bộ. Tôn Ngộ Không đứng tại Như Ma Vương sau lưng, trong lòng tính toán thế nào đem Linh Sơn quấy long trời lở đất. Có thể Phật môn còn không có phái người, yêu tộc nội bộ cũng phải trước lên nội chiến. Cái này không thể được. Tôn Ngộ Không mặc dù bản lĩnh lớn, nhưng đầu óc không đủ nhanh nhẹn, nghĩ không ra cái gì tốt chủ ý tới lúc gấp rút đến vò đầu bứt tai, thẳng dậm chân lúc. Đột nhiên, một đạo thần thức truyền âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, ngươi cái con quỷ này, sao không chính mình đi ra tranh tranh yêu đế vị trí? Tôn Ngộ Không sững sờ, nghe ra là Khương Minh thanh âm. Khương Minh thần thông quảng đại, có thể ở đông đảo yêu chúng bên trong đơn độc cho hắn truyền âm. Đáng tiếc Tôn Ngộ Không không có cách nào đáp lại. Cũng may Khương Minh cũng không chờ hắn trả lời, nói tiếp đi, thừa dịp hiện tại đại gia không ai phục ai, ngươi nhường Hoa Quả Sơn một cái yêu vương đứng ra, đề cử ngươi làm yêu đế. Khác ngươi đừng quản, ta sẽ dạy kia tiểu yêu nói thế nào. Cũng đừng nhường 10 vạn yêu tộc tự giết lẫn nhau, ngươi có thể đưa ra 7 người tuyển, để bọn hắn tỉ thí công bình, xem ai càng có năng lực. Kỳ thật, nhìn thấy Nhu Ma Vương uy phong lẫm lẫm, Tôn Ngộ Không trong lòng cũng có sảng khoái yêu đế ý nghĩ. Hắn tại Hoa Quả Sơn luôn luôn nói 102, tiêu giao đã quen, tự nhiên không nguyện ý nghe người khác chỉ huy. Nhưng Nhu Ma Vương là Thất Đại Thánh lao đại ca, hắn không tốt trực tiếp tranh vị. Hơn nữa hắn tại Thất Đại Thánh bên trong niên kỷ nhỏ nhất, cũng không tiện tự tiến cử. Khương Minh lời nói nhường hắn hạ quyết tâm. Tôn Ngộ Không đầu góc nhất chuyển, liền chiếu vào làm. Tin tức truyền ra sau, tại Hoa Quả Sơn chúng yêu bên trong, một cái vượn gia đình lấy Bình Định Sơn sắc khí, chậm ung dung đứng dậy, mấy bị đại vương tranh chấp không dưới, không bằng cùng một chỗ đề cử nhà ta đại vương vi tôn. Hắn trong thai có người lặng lẽ truyền lời, ngữ khí kiên định, vừa cười vừa nói, nhà ta đại vương là Tề Thiên Đại Thánh Mỹ Hầu Vương, 500 năm trước đại náo thiết cùng, chấn kinh tâm giới. Đông Hải Long Vương làm hắn vui lòng, tự mình dâng lên Định Hải thần châm. Địa phủ sợ hắn, tự mình câu rơi tên của hắn. Trảm Tiên Đài bên trên xét đánh đao chặt đều không gây thương tổn được hắn, đâu xuất cung bên trong lão quân lục đinh thần lửa cũng đốt không xấu hắn. Hắn trực tiếp đánh nát Nam Thiên Môn, chỉ là bị Như Lai âm thầm dở trò xấu mới là bại. Thật muốn đấu, thắng bại thật đúng là khó nói. Vươn ra một bên nghe bên thái nhắc nhở, một bên thêm mắm thêm muối nói quát, nói đến chính mình cũng tin. Trên mặt hắn tràn đầy kiêu ngạo, nhìn về phía Tôn Ngộ Không ánh mắt tràn ngập sùng bái. Nghe, Bình Đỉnh Sơn đám yêu quái nhao nhao gật đầu, đều gọi tán Tôn Ngộ Không lợi hại. Dù sao hầu tử chiến tích thực sự quá huy hoàng. Vượn già bên thai thanh âm nói tiếp, hắn tiếp tục mở miệng, mấy vị đại vương, lão hủ phía dưới như có mạo phạm, xin hãy tha thứ. Hắn chỉ vào Như Ma Vương nói rằng, Bình Thiên Đại Thánh cùng Thông Thiên Giáo chủ Quý Như có quan hệ, con của ngài cùng lão quân tọa kỵ túi đại vương lui tới mất tiết. Lại chỉ vào Hoàng Mi Đại Vương nói, Hoàng Mi Đại Vương tuy có pháp bảo, pháp lực cao cường, nhưng hắn mới từ Phật môn chạy ra, đại gia đối với hắn khó tránh khỏi có lo nghĩ. Cựu Linh Nguyên Thánh vốn là Thái Ất Thiên Tôn người, vươn ra một phen, đem ở đây yêu quái đều nói sửng sốt. Cuối cùng hắn tổng kết nói, nói cho cùng, cũng chỉ có nhà ta đại vương xuất thân thanh bạch, cùng thiên đình, Phật môn cũng đã có thiết, khẳng định sẽ kiên định đứng tại yêu tộc bên này, một lòng vì yêu tộc mưu phát triển. Lời này vừa ra, 10 vạn yêu quái hai mặt nhìn nhau, lâm vào trầm tư. Lúc này, Hoa Quả Sơn một cái tiểu yêu bỗng nhiên hô to, nói đúng. Câu nói này dường như đốt lên tâm tình của mọi người, bầy yêu nhau nhau hưởng ứng, đúng, Lao Khỉ nói đến thật tốt. Suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là dạng này. Chỉ có Mỹ Hầu Vương mới thật sự là cho chúng ta yêu tộc suy nghĩ. Không sai, mấu chốt là hắn cùng thiên đình Phật môn đều trở mặt, tuyệt sẽ không phản bội chúng ta. Không bằng liền để cử Mỹ Hầu Vương làm yêu tộc đại đế. Mắt thấy cục diện tiên về một bên ủng hộ Tôn Ngộ Không, chúng yêu đều đứng ở hắn bên này. Cái khác sáu vị đại yêu đội vàng để cho thủ hạ người lên tiếng phản đối. Sáu vị yêu vương đều là tu luyện ngàn vạn năm lao yêu quái, Tôn Ngộ Không mới ra mặt bao lâu, căn bản không có tư cách. Nói vậy, cái con khỉ này sớm đã bị thiên đình chiêu an, thành chấp pháp ti người. Mỹ Hầu Vương là Thanh Hoa đại đế người, người đây cũng không biết. Hắn đắc tội thiên đình cùng Phật môn, sớm muộn sẽ bị vây quét. Bình đỉnh sơn bên trên ầm ĩ không ngừng, tiếng giống chấn thiên. Cuối cùng, Như Ma Vương hung hăng trừng Tôn Ngộ Không một cái, thấp giọng nói rằng, đã ai cũng không thuyết phục được ai, vậy thì bằng thực lực nói chuyện. Ai có thể đánh thắng còn lại 6 người, người đó là yêu tộc đại đế. Như Ma Vương thanh âm như tiếng sấm cuộn, vượt trên tất cả tiếng ồn ào. Chúng yêu mặc dù kinh ngạc, lại đều gật đầu đồng ý yêu tộc vốn là thờ phụng cường giả vi tôn. Không riêng yêu tộc, toàn bộ hồng hoang thế giới đều là như thế. Nói hay lắm, đã sớm nên dạng này, nhất định phải đánh một trận mới được. Đối, nói nhiều hơn nữa cũng vô ích, dứt khoát đánh một trận, người nào thắng ta duy trì ai, kẻ thắng làm vua. Đánh, 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 ủng hộ tiếng gầm phóng lên tận trời. Đứng tại trước nhất 7 vị yêu vương, tại không khí này hạ, cũng đều lộ ra chiến ý, tất cả mọi người là đỉnh tiêm đại yêu, không ai phục ai. Coi như trong lòng có chút kiêng kỵ, trước mặt nhiều người như vậy cũng không thể lùi bước. Thế là, một trận quyết định yêu đế chi vị đại chiến như vậy xác định. Chuyện phát triển đến một bước này, đã không chỉ là yêu tộc nội bộ chuyện. Tam giới thế lực khắp nơi đều đưa ánh mắt đầu tới. Thiên đình Ngọc Đế cùng người khác tiên quan, 33 thiên bên ngoài hai vị thánh nhân, phương Tây Phật tổ cùng chư vị Phật môn cao nhân, còn có tản mát ở các nơi tiên nhân cùng từng giả, tất cả đều nhìn chằm chằm trận này sắp đến đại chiến. Tây Như Hạ Châu mấy vạn ngọn núi, hiện đầy cấm chế cùng hộ sơn đại trận. Nhưng đối chuẩn thánh cấp bậc cường giả mà nói, ngoại trừ ngũ trang quan trận pháp nhìn không đấu, cái khác trận pháp thùng rông kêu to. Chỉ cần thần thức quét qua, liền có thể đem trong núi yêu tộc thấy rõ rõ ràng ràng. Bất quá, yêu tộc ở giữa kiểm chế lẫn nhau, tam giới phía trên những đại nhân vật kia cũng lẫn nhau ngăn được. Đạo môn thánh nhân kiểm chế Phật môn thánh nhân, thiên đình cùng Phật giáo lẫn nhau phòng bị, tất cả mọi người trong bóng tối đọ sức, không dám công khai động thủ. Thái Hoa cung bên trong, Khương Minh nhìn xem đây hết thảy, khóe miệng lộ ra ý cười. Hắn nhìn qua Nghe Thường cùng Dương Tiễn, nhẹ nói, hiện tại xem ra, hầu tử chiếm điểm ưu thế. Bởi vì Tôn Ngộ Không đại biểu là hắn, cho nên Khương Minh trong lòng cũng rất thoải mái. Nghe Thường có chút lo lắng. Đối yêu tộc mà nói, thanh danh lại lớn cũng không bằng thực lực mạnh. Nói đến thực lực Khương Minh cũng khó có thể phán xét. Tôn Ngộ Không thực lực mạnh mẽ, có thể cái khác 6 vị yêu vương cũng không thể khinh thường. Vinh đỉnh sơn bên trên yêu phong tứ ngược, mây đen dày đặc. 10 vạn yêu binh vây ra một mảnh trăm dặm vuông đất trống. Ngưu Ma Vương, Mỹ Hầu Vương, Hoàng Mi Đại Vương, Cựu Linh Nguyên Thánh, Hạt Tử Tinh, Cựu Đầu Trùng, Bách Nhãn Ma Quân 7 vị yêu vương phân loại 7 cái phương vị. Phía sau bọn họ, vô số tiểu yêu cao giọng hò hét, là chủ tử nhà mình trợ uy. Tôn Ngộ Không xuất đạo mặc dù không lâu, nhưng sau lưng có 72 đường yêu vương cùng các phương yêu quái duy trì, thanh thế to lớn, không chút thua kém. Yêu tộc từ trước đến nay không câu nệ tại phức tạp quy củ, ai muốn làm yêu đế, vậy thì bằng thực lực đánh một trận, sống đến sau cùng chính là yêu đế. Lần này 7 vị yêu vương đều có bối cảnh, Như Ma Vương đại biểu Tam Thanh Thánh Nhân, Tôn Ngộ Không đại biểu Khương Minh cùng Thiên Đình, Hoàng Mi Đại Vương đại biểu Tây Phương Phật Môn, Cựu Linh Nguyên Thánh đại biểu Hạ Giới Tán Tiên, Hạt Tử Tinh, Cựu Đầu Trùng, Bách Nhãn Ma Quân thì là chân chính bản thổ yêu tộc. Như Ma Vương cầm trong tay Ngôn Thiết Côn, lạnh lùng liếc nhìn cái khác 6 vị yêu vương, nói rằng, không muốn đánh hiện tại liền đi, đợi chút nữa pháp bảo vô tình, đả thương khá tốt, đừng ném tính mệnh. Tôn Ngộ Không trầm mặc không nói. Hoàng Mi Đại Vương cười lạnh đáp lại, lời này nên ta nói mới đúng. Cựu Linh Nguyên Thánh lắc mình biến hóa, hóa thành một đầu cựu đầu sư tử. Khí thế hùng hổ, dù chưa ngôn ngữ, nhưng hành động đã cho thấy lập trường. Hạt Tử Tinh, Cựu Đầu Trùng, Bách Nhãn Ma Quân cũng thờ ơ lạnh nhạt, không phát một lời. Đã đều lưu lại, vậy thì đánh. Như Ma Vương gầm lên giận dữ, biến thân làm cao 3 trượng màn yêu, thẳng đến bên cạnh Hạt Tử Tinh mà đi. Rất tốt. Hạt Tử Tinh âm trầm cười một tiếng, hóa thành dài 3 trượng độc hạt, nên chiến Như Ma Vương. Đề cử chuyện hot, thả câu chi thần đang ra hơn 2K trường toàn bộ tinh cầu bị đại dương bao trùm, nhân loại huyền không mà sống. Mỗi khi đến thiếu niên lễ, vạn chúng hải tử phải tham gia thả câu khảo nghiệm. Kẻ căn cốt kỳ giai mới có tư cách trở thành vĩ đại câu sư. Tại vô tận hải vực, mỗi sinh mệnh đều mang thần thánh sứ mệnh, nơi này có phi thiên độn địa chi ngư, có hấp thụ thiên địa tinh hoa chi quy, còn có miệng thôn thiên địa chi kình. Thả câu là một môn kỹ thuật. Nơi này lưu truyền một câu châm ngôn, nếu như ngươi không phải tại thả câu, cũng là tại đi thả câu trên đường. Chương 88, bảy yêu hậu đả hoàng mi đại vương. Chương 88, bảy yêu hậu đả hoàng mi đại vương. Tôn Ngộ Không rút ra kim cô đồng, phóng tới bên trên Hoàng Mi Đại Vương. Hoàng Mi Đại Vương không sợ hãi chút nào, vung vẩy Lang Nha Bổng nên đón. Hắn từng tại Linh Sơn nghe Phật giảng kinh, là Tây Như Hạ Châu bị Phật môn thu mua yêu quái một trong. Tây Phương Phật môn là lôi kéo các nơi yêu ma, thường trực giảng kinh, Hoàng Mi Đại Vương bởi vậy đắc đạo. Hắn nguyên là Hoàng Thử Lang, theo Di Lặc Phật chỗ tu hành đến yêu đan, lại bị bắt là gõ khánh đồng tử, khổ tu hơn 3.000 vạn năm, tu đến Thái Ất Kim Tiên cảnh giới. Bây giờ thấy Tôn Ngộ Không đánh tới, hắn nâng đồng nên kích. Hai người đại chiến, chiêu chiêu tàn nhẫn, bất phân thắng bại. Mấy vị khác yêu vương cũng đều tự tìm tới đối thủ, hôn chiến bắt đầu. Bất quá bọn hắn đều biết đây là tại Bình Định Sơn, chung quanh còn có 10 vạn tiểu yêu vây xem. Như thật toàn lực ra tay, chỉ sợ cái này vạn yêu đại hội cũng muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bởi vậy, tất cả mọi người có chỗ giữ lại, không dám toàn lực thi triển. Nhưng chân chính đánh nhau, sao có thể một mực trông coi? Dần dần, ai cũng không muốn thua, ai cũng không muốn lưu thủ. Bất quá thời gian một nén nhang, Bách Nhãn Ma Quân trước hết thật sự quyết tâm. Hắn muốn cũng không phải là dễ chơi, bị Cửu Linh Nguyên Thánh cuốn lấy, cửu đầu sư tử lay động, chín cái đầu cùng một chỗ nhào cắn, nhường hắn mệt mỏi ứng đối, càng đánh càng bực bực. Bách Nhãn Ma Quân vén lên đạo bảo, lộ ra xương sườn bên trên lít nha lít nhít 1000 con ánh mắt. Hắn hừ lạnh một tiếng, ngươi có 9 cái đầu lại như thế nào? Nhìn lão phu Thiên Nhãn Thần Thông. Lời còn chưa dứt, Bách Nhãn Ma Quân hai tay đủ nhấc, 1000 con ánh mắt tề xạ kim quang, hai uy hiếp phun ra hoàng vụ, thẳng bức Cửu Linh Nguyên Thánh. Kia 9 cái thịt viên bị kim quang vừa chiếu, lập tức nước mắt chảy ròng. Cửu Linh Nguyên Thánh trong lòng giật mình, thầm kêu không tốt. Hắn đem 9 quả đầu lâu tụ lại, mở cái miệng rộng, đột nhiên gầm lên giận dữ. Đây cũng không phải là thế gian sư hướng công, mà là Cửu Linh Nguyên Thánh tuyệt kỹ, uy lực kinh thiên động địa. Theo chính hắn nói, cái này tiếng giống bên trên thông tam thánh, hạ triệt cửu tuyển uy lực to lớn, có thể nghĩ. Hai cỗ lực lượng ầm vang chạm vào nhau, yêu khí ngút trời, cả tòa Bình Định Sơn đều kịch liệt rung động. Cửu Linh Nguyên Thánh âm thanh lạnh lùng nói, nơi này có chúng ta Hải Nhi tại, không thi triển được, chúng ta đi trên trời tái chiến. Nói xong, hắn hóa thành một đạo lưu quang, trực trùng vân tiêu. Bách Nhãn Ma Quân nghe răng cười một tiếng, đuổi sát mà đi. Một chỗ khác chiến trường, Nhu Ma Vương một người độc chiến Hạt Tử Tinh cùng Cựu Đầu Trùng, chiến đến chính kích cháy mạnh. Cái này Nhu Ma Vương da dày thịt béo, Hạt Tử Tinh độc châm, liền Phật tổ chúng vào đều sẽ đau đến kêu to, có thể hắn quả thực là khiên xuống tới. Về phần Cựu Đầu Trùng, kỳ thật chỉ là đến góp số lượng. Nếu không phải hắn ra tay kiềm chế, Hạt Tử Tinh chỉ sợ sớm đã là bại. Cùng lúc đó, Hoàng Mi Đại Vương cùng Tôn Ngộ Không đấu mấy chục hiệp, càng đánh càng kinh hãi. Hắn cảm giác sâu sắc cái này yêu hầu khí lực kinh người, khó mà chống đỡ. Biết mình không phải là đối thủ, Hoàng Mi Đại Vương đưa tay từ bên hông cởi xuống một đầu cũ vải trắng bao. Tôn Ngộ Không sinh lòng cảnh giác, giơ lên kim cô đồng liền nện. Hoàng Mi Đại Vương né tránh không kịp, cánh tay bị một gậy đập nát, nhưng này bao vải cũng bị ném không trung. Cái này bao vải cũng không phải vật tầm thường, mà là hậu thiên linh bảo bên trong cực phẩm, nhân trùng đại. Nó vốn là Di Lặc Phật pháp bảo, Di Lặc tự mình thi pháp sau, cấp cho Hoàng Mi Đại Vương sử dụng. Nhân trùng đại vừa ra, lập tức bành trướng biến lớn, trực tiếp đem Tôn Ngộ Không bao lại. Hoàng Mi Đại Vương thủ hạ tiểu yêu lập tức nhảy cẫng hoan hô. Liên hóa thân thành yêu tinh Quan Âm Bồ Tát cũng lộ ra hài lòng vẻ mặt. Nhưng mà còn không có cao hứng bao lâu, trong túi bỗng nhiên đỉnh ra một cây trường côn, chính là Như Ý Kim Cô Đồng. Nhân trùng đại mặc dù lợi hại, có thể Tôn Ngộ Không trong tay cầm là Đại Vũ Trị Thủy lúc đã dùng qua công đức linh bảo, chịu thiên đạo công đức tầm bổ, cái này định hải thần châm vi lực viễn siêu nhân trùng đại. Hoàng Mi Đại Vương cùng Quan Âm đám người sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm miệng túi, chỉ nghe phốc một tiếng, nhân trùng đại lại bị Kim Cô Đồng chọc thủng một cái hố. Mắt thấy Tôn Ngộ Không liền phải thoát khốn mà ra, Quan Âm trong lòng căng thẳng, lặng lẽ theo trong linh đài lấy ra một cây dương liễu chi đầu, muốn mượn rông ruột nhánh tập kích bất ngờ Tôn Ngộ Không. Nhưng lại tại nàng chuẩn bị xuất thủ trong nháy mắt, linh đài báo động nổi lên, trong lòng không ngừng vang lên cảnh cáo, một kích này như thật rơi xuống, chỉ sợ liền Phật tổ cũng cứu không được chính mình. Quan Âm nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng sợ hãi. Cuối cùng, nàng không có ra tay. Tính ngươi thất thời. Ở xa ngoài ức vạn dặm Khương Minh cười lạnh. Hoàng Mi Đại Vương ngây ra như phỗng, nhìn xem nhân chủng đại bị gậy sắt đâm thủng, mặt mũi tràn đầy đều là không thể tin được. Đây chính là Di Lặc Phật tổ bảo vật, bây giờ lại vẫn không bằng kia yêu hầu trong tay gậy sắt. Đang nghĩ ngợi, nhân chủng đại bỗng nhiên lóe lên một vệt sáng. Ngay sau đó, bị Định Hải Thần Châm đâm thủng địa phương không chỉ có phục hồi như cũ, nhân chủng đại còn chính mình bay lên trời. Nó thể tích cấp tốc biến lớn, mở cái miệng rộng, hướng phía dưới che đậy đến. Một cỗ cường đại hấp lực từ trên trời giáng xuống. Bình Đỉnh Sơn bên trên, 10 vạn yêu quái không có chút nào phòng bị, căn bản ngăn cản không nổi, nguyên một đám bị hút hướng nhân chủng đại. Hoàng Mi lão tổ, ngươi đang làm cái gì? Mau trốn. Hoàng Mi lão tổ điên rồi. Dựa vào. Không động được. Cái này hấp lực đem ta yêu lực đều hút đi. Hoàng Mi lão tổ, ngươi quá hèn hạ. Bản vương không để yên cho ngươi. Nhân chủng đại biến hóa quá lớn, mới vừa rồi còn chỉ có thể đối phó Tôn Ngộ Không, hiện tại lại đem phương viên mấy ngàn dặm đều bao lại. Miệng túi một mảnh đen kịt, giống được sâu như thế. Chúng yêu giống giận bị hút vào trong đó. Liên Như Ma Vương trở Thái Ất Kim Tiên cảnh giới yêu vương đều đứng không vững, đều bị hút vào. Đợi đến 10 vạn yêu tộc đều bị nuốt tiến trong túi, miệng túi giống có vô hình tay tại thao tác, hai cây dây thừng vòng một chút, đánh kết, chăm chú phong bế miệng túi. Trong nháy mắt, Bình Đỉnh Sơn bên trên, chỉ còn lại 5 cái Bồ Tát cùng 18 La Hán, địa phương còn lại trống rỗng. Trong túi một vùng tăm tối, chúng yêu một phóng thích thần thức, liền cảm thấy thức hải một hồi nhói nhói. Bọn hắn kêu to, đáng chết. Thần thức bị áp chế. Đừng có dùng thần thức, dùng ánh mắt nhìn. Bọn hắn gầm rú lấy, trong hỗn loạn, trong bóng tối bỗng nhiên sáng lên hai đạo kỳ quang. Tất cả yêu quái nhìn lại, chỉ thấy đen nhánh bối cảnh bên trong, một đôi kim quang bắn ra bốn phía, ánh mắt phá lệ trướng mắt. Là đại thánh, là đại thánh. Nghe nói Tề Thiên đại thánh có hỏa nhãn kim tinh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Tôn Ngộ Không lại không để ý tới những này định mọn, hắn nắm chặt kim cô đồng, trong miệng hét lớn, dài, dài, dài. Mỗi nói một chữ, kim cô đồng liền dài ra một đoạn, đảo mắt liền biến thành một cây thông thiên cổ sắt, trên dưới hai đầu bay thẳng ngoài bản giảm. Bầy yêu vừa mừng vừa sợ, nhao nhao hô to, đại thánh thần binh quả nhiên lợi hại. Đây chính là nhân tộc đại vũ vương năm đó trị thủy bà bối, mang theo thiên đạo công đức, nhất định có thể phá vỡ cái này nhân chủng đại. Đến lúc đó chúng ta tôn Tề Thiên đại thánh vi tôn. Tốt. Chỉ cần phá túi mà ra, liền tôn đại thánh là đế. Chúng yêu lòng tin 10 phần, dù sao vừa rồi Định Hải thần châm đã phá qua một lần nhân chủng đại, lần này hẳn là cũng không khó. Đáng tiếc bọn hắn sai. Tôn Ngộ Không kim cô đồng càng đổi càng dài, nhưng nhân chủng đại bên trong không gian dường như vô cùng vô tận, thế nào biến đều sợ không đến cuối cùng. Chúng yêu theo hưng phấn dần dần biến nóng nảy. Đại thánh, chuyện gì xảy ra? Không phá nổi sao? Đại thánh, thử lại lần nữa vừa rồi một chiêu kia a. Tôn Ngộ Không bị làm cho bực bội, giận dữ hét, tất cả câm miệng. Cái này nhân chủng đại cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt, quả thực là ngày đêm khác biệt. Trong bóng tối, bầy yêu hai mặt nhìn nhau, không ai minh bạch xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ là Hoàng Mi đại vương lưu lại tay? Lúc trước hắn không có đem nhân chủng đại chân chính uy lực phát huy ra. Lao quân tọa kỵ độc giác túi sắc mặt nặng nề, máng, là Di Lặc kia tên chọc tự mình ra tay. Mũ nội đó, cái này chết hòa thượng vậy mà không để ý quy củ, làm loạn một trận. Di Lặc Phật tự mình ra tay. Mười vạn yêu quái tất cả đều ngây ngẩn cả người. Cái này còn thế nào đi đánh Linh Sơn? Qua một cái Di Lặc Phật, liền đem bọn hắn thu hết tiến vào nhân chủng đại, căn bản không có đánh. Chờ về qua thần đến, đại gia mới ý thức tới, chính mình cùng chuẩn thánh ở giữa chênh lệch, quả thực chính là cách biệt một trời. Tôn Ngộ Không sắc mặt cũng có nhìn, thu hồi kim cô đồng. Nếu là chuẩn thánh ra tay, tiếp tục đánh xuống cũng không ý nghĩa. Nhân chủng đại mặc dù so ra kém kim cô đồng, nhưng rơi vào chuẩn thánh trong tay, uy lực liền hoàn toàn khác biệt. Tôn Ngộ Không dùng hỏa nhãn kim tinh liếc nhìn bầy yêu, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, gầm hét, Hoàng Mi lão tặc, ngươi dám trốn vào nhân chủng đại. Vừa dứt lời, trong mắt của hắn bắn ra một vệt kim quang, thẳng tắp chiếu vào mặt mũi tràn đầy kinh hoàng Hoàng Mi đại vương trên thân. Cái khác yêu quái cũng nhao nhao nhìn sang, lập tức quần tình xúc động phẫn nộ, chửi ầm lên, ngươi yêu quái này, quả nhiên là Phật môn mật thám. Đáng chết, quá đáng chết. Giết hắn. Phi, ta thật sự là mắt bị mù, mới vừa rồi còn ủng hộ ngươi làm yêu đế. Di Lặc Phật vì ổn thỏa, đem toàn bộ Bình Định Sơn yêu quái đều thu vào nhân chủng đại. Cái này vừa thu lại, nhưng làm Hoàng Mi đại vương hại thảm. Bị Tôn Ngộ Không để mắt tới, lại bị 10 vạn yêu quái vây quanh, lại thêm nhân chủng đại bên trong bản lãnh gì đều không thi triển được, Hoàng Mi căn bản trốn không thoát, chỉ có thể kêu thảm cầu xin tha thứ. Có thể đảo mắt liền có mười mấy con lang yêu nhào tới. Cũng không lâu lắm, Hoàng Mi đại vương liền bị xé thành mảnh nhỏ, liền yêu anh cùng thần hồn đều không thể đào thoát. Thanh trừ cái này tai họa ngầm lớn nhất sau, tại Nhu Ma vương cùng Tôn Ngộ Không trấn an hạ, bầy yêu dần dần tỉnh táo lại. Nhu Ma vương trầm giọng nói rằng, nghe nói Phật môn có loại cưỡng ép độ hóa bản sự, lão Nưu cũng không muốn bị đám kia con lửa chọc luyện hóa, khi bọn hắn tọa kỵ, chúng ta vẫn là ngẫm lại thế nào chạy ra cái này nhân chủng đại a. Lão quân Thanh Nưu tinh vẻ mặt đau khổ lắc đầu, Di Lặc tự mình ra tay, bằng chúng ta chút bản lĩnh này, căn bản trốn không thoát. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài, mang trên mặt một tia hy vọng cùng kiêu ngạo, hiện tại chỉ có thể chờ lão gia nhà ta ra tay, cho Phật môn đám kia con lửa chọc chút giáo huấn. Một chút tiểu yêu nghe xong, kinh ngạc hỏi, túi đại vương, ngài còn có hậu trường a? Độc giác túi thật là hạ giới mạnh nhất yêu quái một trong. Tiểu yêu nhóm mặc dù không rõ ràng hắn đến cùng bao nhiêu lợi hại, nhưng cũng chưa hề gặp qua hắn bị đánh bại. Hiện tại nghe nói sau lưng của hắn còn có lao ra. Vì cổ vũ sĩ khí, độc giác túi cũng không giấu giếm nữa, lao ra nhà ta ngay tại 33 thiên phía trên, là Ly Hận Thiên Thái Thượng Lão Quân. Thánh nhân. Chúng yêu nghe xong, tinh thần lập tức rung động, trong lòng lại dấy lên hy vọng. Nhân trùng đại bên trong, bấy yêu mồm năm miệng mười nghị luận. Cái túi bên ngoài, lại tính đến lạ thường. Quan Âm Bồ Tát bọn người ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu cái kia phá cái túi, trong lòng đều mười phần cảnh giác, ai cũng không dám tùy tiện đưa tay dây vào. Chỉ có Giáng Long La Hán không tin cái này tà. Đề cử chuyện hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2k chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 89, ban thưởng hỗn độn trung chương 89, ban thưởng hỗn độn chúng ta đi giúp Phật tổ đem nhân chủng đại thu hồi lại. Nói xong, hắn hiện kim thân, thả người nhảy lên, trực tiếp nhào về phía cái túi. Ầm ầm, một đạo thần lôi bỗng nhiên đánh xuống. Giáng Long La Hán lập tức đứng thẳng bất động tại chỗ, gió nhẹ lướt qua, kim thân cùng thần hồn cùng nhau tiêu tán, hoàn toàn hôi phi yên diệt. Cái này treo tại Bình Đỉnh Sơn bên trên phá cái túi, bây giờ thành tam giới khó giải quyết nhất đồ vật. Đừng nói kim tiên, La Hán không dám đụng bảo, ngay cả Di Lặc Phật đích thân tới, cũng không dám tùy tiện ra tay. Vừa rồi nhân chủng đại một phát tác, liền đem một đoàn yêu quái toàn bộ hút vào. Giờ phút này trong túi, không chỉ có địa tiên giới tán yêu, còn có thiên đỉnh tiên thần, thậm chí lao quân tọa kỵ cũng ở trong đó. Phật môn ai dám hành động thiếu suy nghĩ? Khẽ động liền mang ý nghĩa đắc tội cái khác mấy phe thế lực. Cái kia đạo đánh chết Giáng Long La Hán thiên lôi, chính là vết xe đổ. Không người biết được là ai ra tay. Cục diện như vậy căng thẳng. Thái Hoa cung bên trong, Nghê Thường nhìn qua viên quang kính bên trong cảnh tượng, nhẹ giọng hỏi, "Phu quân, hiện tại nên làm thế nào cho phải?" Khương Minh lắc đầu, trong lòng cũng không có yên lòng. Những này đại sơn là hắn bố trí không sai, nhưng vốn chỉ là muốn đem chuyển kinh nhân đạt ma bước ra Tây Như Hạ Châu. Nhưng khi 10 vạn yêu quái tụ tập một chỗ sau, chuyện liền thoát ly trường khống, diễn biến thành bây giờ cục diện như vậy, thật không phải hắn sở liệu. Đi một bước nhìn một bước a. Khương Minh nhìn chằm chằm biên quan kính, suy tư cái kia đạo thiên lôi đến tột cùng là vị nào đại năng gây nên. Đối với hắn mà nói, bị hút vào nhân chủng đại 10 vạn yêu quái bên trong, chỉ có Tôn Ngộ Không đáng giá hắn xuất thủ cứu rút. Những người khác, hắn căn bản không để trong lòng. Hắn có thể khoan thai đứng ngoài quan sát thế cục biến hóa, nhưng thế lực khác thì không phải vậy. Phật môn muốn truyền kinh, đạt ma bị nhốt ở đây, kinh thư không cách nào lan truyền. Nhưng bọn hắn hiện tại cũng không dám trắng trợn xuất thủ tương trợ. Thiên đình bên này, phái ra tiên thần không ít, còn có thần tiên giả trang yêu quái lẫn vào trong đó. Như những này thần tiên xảy ra chuyện, Ngọc Đế định sẽ không từ bỏ ý đồ. Về phần Lao Quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hai vị thánh nhân, càng không khả năng ngồi nhìn Phật môn thừa cơ lớn mạnh. Thế là tam giới các phương cứ như vậy rằng có không xong. Một ngày trôi qua, không hề có động tĩnh gì. Hai ngày trôi qua, vẫn như cũ như thế. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ai cũng không muốn trước hết để cho bước. Nhân chủng đại vẫn như cũ nhẹ nhàng trôi nổi tại Bình Định Sơn trên không, tựa như vật vô chủ. Thời gian trôi mau, đảo mắt chính là một tháng. Tiếp lấy, một năm qua đi, lại một cái chớp mắt, đã rằng có hơn 10 năm. Nhân chủng đại vẫn treo tại nguyên chỗ. Thái Hoa cung bên trong, 10 năm trôi qua, tất cả vẫn như cũ. Trong hậu viện, Khương Minh ngồi ngay ngắn đạo đài phía trên, nhắm mắt ngưng thần, trong miệng truyền ra to như chuông đạo âm. Thái Hoa cung trong vòng phương viên mười mấy dặm dị tượng xuất hiện, tường vân lăn lộn, kim liên nở rộ, thanh liên phủ kín đại điện. Vô số tinh quái tụ tập tại ngoài cung, lặng lặng lắng nghe đạo âm. Trong đình viện, Nghê Thường, Dương Thiền, Bích Trúc, Hàn Muội, Tinh Vệ, còn có ba cái thiên hồ, đều nghe được hết sức chăm chú. Từ khi theo nhân chủng đại bên trong thả ra 10 vạn yêu tộc sau, tam giới một mực khẩn trương không thôi. Nhưng thiên đình cùng Phật môn đều không muốn tái dẫn phát đại kiếp, ai cũng không dám động thủ trước, thế cục cứ như vậy giằng co. Khương Minh cảm thấy không thú vị, liền tại Thái Hoa cung bắt đầu giảng đạo. 10 năm qua, rất nhiều tiểu yêu tại ngoài cung lắng nghe, có mở ra linh trí, có hóa thành nhân hình, càng ngày càng náo nhiệt. Hôm nay, Khương Minh bỗng nhiên nghe được một thanh âm, đốt. Hệ thống nhắc nhở, 15 năm kỳ hạn đã tới, Phật môn Tây Du kế hoạch hoàn toàn thất bại. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được ban thưởng, hỗn độn trùng. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được ban thưởng, thiên đạo công đức 50 vạn sợi. Khương Minh đột nhiên sững sờ, lập tức mở mắt ra, mắt sáng như đuốc. Lúc trước quyết định Tây Du 15 năm kỳ hạn, cuối cùng đã tới. Ý vị này Phật môn truyền giáo hoàn toàn thất bại. Công đức chỉ là khen thưởng thêm. Chân chính nhường tâm hắn động chính là hỗn độn trùng. Giảng đạo kết thúc, các ngươi cố gắng lĩnh hội, không thể buông lỏng. Nói xong câu đó, Khương Minh nhắm mắt, thần hồn chìm vào linh hải, bám vào tiên anh phía trên. Hắn ở trong lòng mặc niệm, nhận lấy ban thưởng. Ken trong chốc lát, trong linh đài vang lên một đạo sâu xa rộng rãi thượng cổ tiếng trung. Tiếng trung này dường như đến từ Hồng Mông sơ khai, mang theo rất hoang cổ pháp khí tức, xuyên biệt ước vạn năm, thẳng vào Khương Minh linh đài. Tiên anh trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm linh đài biến hóa. Tiếng trung một vang, thanh liên kiếm trong nháy mắt bay đến nơi hẻo lánh. Phiên tiên ấn cũng run rẩy rơi vào cựu tiên tức nhuyễn bên trong. Chỉ có gốc kia hỗn độn linh căn, vui sướng phun ra nuốt vào hỗn độn linh khí. Ken, lại một tiếng trung vang truyền đến. Linh đài trong hư không, đột nhiên hiện hiện một đạo như có như không quang mang. Quang mang càng ngày càng sáng, cuối cùng ầm vang rung động, biến mất không thấy gì nữa. Nguyên địa, một cái hỗn độn huyền hoàng sắc trung nhỏ lặng lặng lơ lửng. Hỗn độn trung, 42 đạo cấm chế, thiên thiên chí bảo. Huyền diệu vô tận, ẩn chứa tạo hóa. Có hồng nông chi uy, thay đổi thời không chi lực, diễn hóa thiên đạo chi công, luyện hóa địa thủy hỏa phong chi năng, có thể giam cầm thời gian, không gian, bắn ngược tất cả linh bảo thần binh công kích, không nhìn tất cả thần thông phép thuật tổn thương. Thiên thiên chí bảo, giáng lâm. Khương Minh tiên anh lộ ra thần sắc kích động, với tay hỗn độn trung trong nháy mắt hóa thành lưu quang, rơi vào hắn lòng bàn tay. Hắn tinh tế tường tận xem xét, trung thân nhật nguyệt tinh thần lưu chuyển, địa thủy hỏa phong vần quanh, trung nội sơn sông đại địa hiện hiện, hồng hoang vạn tộc như ẩn như hiện, ngũ sát quang mang chiếu rọi chư thiên, hỗn độn thánh uy chấn nhiếp hoàn vũ. Dù là chưa thôi động, Khương Minh cũng có thể cảm nhận được nó kinh khủng uy năng. Một khi bắt đầu dùng, tiếng chuông gù gù vang vọng đất trời, vũ trụ sinh huy, càn khôn chấn động, thiên địa cũng vì đó biến sắc. Thật không hổ là tiên tiên chí bảo. Mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi chân chính cầm tới món bảo vật này lúc, Khương Minh nội tâm vẫn kích động không thôi. Đây chính là hỗn độn trung. Toàn bộ hồng hoang thế giới bên trong, ngoại trừ cùng là tiên tiên chí bảo bản cổ phiên cùng thái cực đồ, không còn cái nào món pháp bảo có thể cùng nó chống lại. Khương Minh vốn là có chư thiên cánh vân, tại tam giới bên trong đã khó gặp địch thủ. Bây giờ hỗn độn trung như thế, ý vị này trừ phi thánh nhân tự mình ra tay, không phải tam giới bên trong lại không ai có thể cùng hắn chống lại. Cho dù là thái thượng lão quân, bồ đề tổ sư cái này thánh nhân phân thân, cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Hắn cưỡng chế lấy nội tâm hưng phấn, mở ra hệ thống giao diện xem xét tự thân tình huống. Khương Minh cảnh giới, chuẩn thánh viên mãn, cựu chuyển huyền công, pháp bảo, hỗn độn trung, thanh liên kiếm, chư thiên khánh vân, định hải thần châu, phiên tiên ấn thuật pháp, địa sát thất thập nhị biến thần thông, pháp tướng thiên địa, túng địa kim quang công đức, 66 vạn sợi ban cho hắn nhân đạo đi, 1 triệu, trở thành tứ ngự sau có thể nhận lấy, sở thuộc đơn vị, thái. Hoa Sơn Đông Cực Đại Đế đạo trường. Ngay tại thỉnh kinh 15 năm kỳ hạn đã đến, Phật môn đi về phía Tây kế hoạch hoàn toàn thất bại một phút này, Tây Như Hạ Châu, đại lôi âm tự bên trong, mấy trăm vị đạt tới chân tiên cảnh giới Phật môn đằng không mà lên, hướng phía bốn phương tám hướng bay đi. những này Phật môn tựa như hoàn toàn không có đem chúng quanh mấy vạn tòa núi cao để vào mắt, trực tiếp bay khỏi Linh Sơn. Ở một bên bí mật quan sát các đại năng còn tưởng rằng Phật môn muốn làm cái gì đại động tác, nhao nhao thả ra thần thức, chăm chú nhìn Linh Sơn nhất cử nhất động, trong lúc nhất thời phong vân biến ảo. Có thể thần thức đảo qua về sau, lại phát hiện nhân chủng đại vẫn lặng lặng treo tại Bình Định Sơn trên không, không ai dám đi đụng vào. Mà kia 10 vạn yêu tộc đã tại nhân chủng đại bên trong bị vây hơn 10 năm. Bọn hắn đây là muốn làm gì? Thái Hoa cung bên trong, Khương Minh thấy cảnh này cũng không nhịn được nổi lên nghi ngờ. Thỉnh kinh đã hoàn toàn thất bại, tất cả chỗ tốt đều rơi vào túi của hắn. Chỉ cần Phật môn không còn cùng hắn có lợi ích xung đột, hắn liền không có ý định nhúng tay Phật môn sự tình. Nhưng ở như thế thời khắc mấu chốt, Phật môn lại đột nhiên phái ra mấy trăm tên chân tiên bay ra Linh Sơn, thực sự để cho người ta nhìn không thấu. Phương Tây hai thánh từ trước đến nay tâm tư thâm trầm, da mặt lại dày, ai cũng không biết bọn hắn vụng trộm đang có ý đồ gì. Tam giới các đại cường giả cũng đều nhao nhao đề cao cảnh giác. Mấy canh giờ sau, một vị La Hán đi tới Thái Hoa Sơn. Hắn là Phật môn phục hộ La Hán, tu vi đã đạt Kim Tiên hậu kỳ, tại tam giới cũng coi là cường giả. Bất quá lần này, hắn chỉ là Phật môn truyền tin sứ giả. Đông Cực Thanh Hoa đại đế thân phận tôn quý, muốn mời dạng này một vị đại nhân vật, tự nhiên đến La Hán tự mình ra mặt. Phục hộ La Hán ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn về phía trước mắt tòa cung điện này. Trước cửa cung, Thái Hoa cung ba cái cổ phát chữ lớn ánh vào tầm mắt của hắn. Năm đó đem Tây Như Hạ Châu mấy vạn ngọn núi điều tới Thiên Trúc quốc cái kia tinh vệ, đúng là hắn muốn hạ. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi suy đoán, đây hết thảy phía sau chủ mưu, có thể hay không chính là vị này Đông Cực Thanh Hoa đại đế. Kỳ thật cũng không phải là như thế. Dựa theo Phật tổ lời giải thích, Đông Cực Thanh Hoa đại đế vừa quật khởi không lâu, thủ hạ cũng không cái gì đắc lực người, không có khả năng như thế qua loa làm việc. Cuối cùng, vẫn là thiên đỉnh, thậm chí là thánh nhân ở sau lưng thao túng. A Di Đà Phật phục hộ La Hán chắp tay trước ngực, không người cao giọng nói rằng, Đông Cực Thanh Hoa đại đế nhưng tại. Tiểu tăng phụng Phật tổ chi mệnh, chuyên tới để mời. Thái Hoa cung đại môn mở ra một đường nhỏ, một cái kim tông sừng búi tóc cái đầu nhỏ ló ra. Người chờ một chút. Nói xong, Bích Trúc đóng cửa lại, quay người chạy hướng hậu viện. Lao ra, bên ngoài tới tên hòa thượng. Khương Minh kỳ thật đã sớm biết bên ngoài có người, nhưng thân làm chuẩn thánh đại đế, nên có giá đỡ vẫn là phải bày. Chờ Bích Trúc đến bẩm báo sau, Khương Minh mới đứng dậy tiến về cổng. Phục hổ La Hán không dám thất lễ, tranh thủ thời gian chắp tay trước ngực, không mình hành lễ, Đông Cực bệ hạ, sau 7 ngày Linh Sơn đem cử hành lễ Vu Lan, ngã Phật Như Lai đặc phái tiểu tăng đến đây mời bệ hạ tiến đến xem lễ. Lễ Vu Lan Khương Minh thần sắc bình tĩnh, trong lòng lại tại suy tư. Như Lai gia hỏa này lại muốn giở trò quỷ gì? Xem ra, đại lôi âm tự bay ra những cái kia Phật môn mục đích đúng là đi mời tam giới chúng tiên. Ý nghĩ này chợt lóe lên, Khương Minh gật đầu đáp, "Tốt." Hắn hiện tại phòng ngự có Chư Thiên Thánh Vân, công kích có Hỗn Độn Trùng, trong tam giới không người có thể địch. Cũng không sợ Phật môn thiết bây giờ gì. Đi một chuyến, vừa bạn nhìn xem Như Lai đến cùng muốn làm gì. Tiểu tăng xin đợi Đông Cực bệ hạ. Nói xong, phục hổ La Hán đằng vân mà đi. Ngày 15 tháng 7, Như Lai Phật tổ tại Linh Sơn thiết hạ lễ Vu Lan, rộng mời tam giới có đại thần thông người. Các phương thần tiên nhao nhao đến đây đi gặp. Liền mấy vị thánh nhân đều cho mặt mũi. Thái Thanh lão tử phái tới Huyền Đô sư, Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn phái tới Phúc Đức Chân Tiên Vân Trung tử, Thượng Thanh Thông Thiên giáo chủ tuy bị nhốt tại Tử Tiêu Cung, cũng phái ra vô đường thánh mẫu. Đề cử chuyện hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại Tịnh Tân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 90, Phong Thần bảng chương 90, Phong Thần bảng thông thiên giáo chủ thực sự thê thảm, phong thần một trận chiến, thiệt giáo cơ hồ toàn quân bị diệt, chỉ còn lại vô đương thánh mẫu một người sống xuống tới. Các vị đại năng riêng phần mình vào chỗ, Phật môn dâng lên tiên trà tiên quả. Giờ vừa đến, Như Lai Phật tổ chắp tay trước ngực đứng dậy, hướng ở đây chư vị hành lễ. Đám người cũng nhao nhao đáp lễ. Tiếp lấy, Như Lai bắt đầu giảng kinh. Ở đây chúng tiên ý chí kiên định, mặc hắn nói đến thiên hoa loạn truy, cũng không mấy người thật nghe bảo. Kể xong trải qua sau, Linh Sơn nhất thời an tĩnh lại. Sau đó, cái này con lựa chọc rốt cục lộ ra chân thực ý đồ. Chỉ thấy hắn vỗ tay mở miệng, chư vị đối với Linh Sơn bên ngoài kia vạn tòa tiên sơn, cùng nhân chủng đại bên trong 10 vạn đại yêu sự tình, thấy thế nào? Hắn trên mặt ý cười, ngữ khí từ bi, những cái kia tiên sơn đặt ở Thiên Trúc quốc cảnh nội, Thiên Trúc bách tính ngày đêm sợ hãi, thực sự đáng thương. Ánh mắt mọi người đều rơi vào Khương Minh trên thân. Dù sao những sự tình kia là bọn hắn hạ làm, nhưng Khương Minh hai mắt khẽ nhắm, tựa như không nghe thấy. Hắn không nói lời nào, ở đây cái khác đại năng cũng nhao nhao trầm mặc. Như Lai mặt không đổi sắc, vẫn như cũ trên mặt nụ cười, đã chư vị đều không có dị nghị, kia bần tăng liền đem cái này 10 vạn đại yêu thu về Linh Sơn. Những này yêu quái tội nghiệp quá nặng, chỉ có tới ta Linh Sơn đến, khả năng rửa sạch tội nghiệp, quay về thì nói. Lời này vừa ra, hiện trường lập tức náo nhiệt lên. 10 vạn yêu tộc a, trong đó không biết có bao nhiêu thiên tài nhân vật, dựa vào cái gì cứ như vậy bị ngươi Phật môn hợp nhất? Huống chi, những này bị giam yêu tộc, phía sau dính dấp thế lực khắp nơi. Nếu là thật nhường Phật môn đem những sinh linh kia đều độ hóa, Phật môn vậy coi như kiếm lợi lớn, thế lực khác coi như may mà đấy nhi rơi mất. Huyền Đô sư đứng người lên, ngữ khí bình thản nói, Phật tổ lời này không phải đúng, chuyện này quan hệ tam giới lại cùng, phải hảo hảo thương lượng một chút. Trấn Nguyên tử cũng cười lắc đầu nói, Phật tổ nếu là thật đem kia 10 vạn yêu tộc đều độ hóa, Hồng Hoang bên trong còn lại yêu tộc sợ là muốn đứng ngồi không yên. Phúc Đức Chân Tiên Vân Trung Tử cũng biểu đạt phản đối, mở miệng nói, chuyện này cũng không nhỏ, 10 vạn đại yêu sao có thể vô duyên vô cớ liền tiến vào Phật môn đâu. Tiệt giáo Vô Đương Thánh Mẫu thái độ càng là cứng ngạnh. Nàng cười lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường, đa bảo, ngươi phản bội sư môn, đắc đắc, da mặt cũng quá dày. Ta hổ thẹn tại cùng ngươi làm bạn. Nói xong, rốt cuộc nhẫn không đi xuống, phất tay áo hóa thành một vệt kim quang, trực tiếp rời đi. Ngay trước tam giới chúng tiên mặt bị làm nhục như vậy, Như Lai sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, nhưng vẫn là cố nén không có phát ác. Khương Minh ngồi trên đài cao, thấy say sương ngon lành. Thấy Như Lai sắc mặt không tốt, hắn mở miệng nói ra, "Như Lai Phật, Di Lặc Phật bây giờ còn đang linh sơn sao?" Như Lai đè ép tâm tình trong lòng, vỗ tay đáp lại, "Không biết Đông Cực Bệ Hạ có gì phân phó." Khương Minh khẽ cười một tiếng, chưa nói tới phân phó, chỉ là hy vọng Di Lặc Phật tổ có thể thả Tôn Ngộ Không. Dù sao, phía dưới tiểu yêu nhốn nháo còn chưa tính, Di Lặc xem như chuẩn thánh tự mình ra tay, cũng quá không quan tâm mặt mũi. Nếu như nói Vô Đương Thánh Mẫu là trực tiếp không nể mặt mũi, kia Khương Minh lời này chính là quanh co lòng vòng đang mắng người. Như Lai nghe xong, lửa giận trong lòng bên trong đốt. Bên này Linh Sơn bên trên, Như Lai đang cùng tam giới chúng tiên tranh chấp không dưới, mà tại Hồng Hoang Hỗn Độn bên ngoài, Phật môn hai vị thánh nhân, Chuẩn Đề đạo nhân cùng Tiếp Dẫn đạo nhân, đã đi tới Tử Tiêu Cung. Tử Tiêu Cung giấu ở Hỗn Độn chỗ sâu, là Hồng Quân đạo tổ chưa hợp đạo trước chỗ tu hành. Thời kỳ viết cổ, Tử Tiêu Cung bên trong từng có 3000 kẻ nghe đạo, mỗi một vị đều là đỉnh tiêm đại năng. Nhưng từ khi Hồng Quân lấy thân hợp đạo, bù đắp thiên đạo về sau, Tử Tiêu Cung liền ẩn nặc tung tích. Bây giờ Hồng Hoang chúng sinh đã sớm đem nó quên mất, nhưng ở thánh nhân trong mắt, tìm tới nó cũng không khó. Giờ phút này Tử Tiêu Cung trước hoàn toàn yên tĩnh, Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn chống rông xuất hiện. Hai người lẫn nhau không nói gì, trực tiếp quỳ gối trước cửa cung. Chuẩn Đề trong mắt rưng rưng, lớn tiếng la lên, "Mời lão sư làm chủ, mời lão sư làm chủ." Tiếp Dẫn cũng quỳ gối một bên, vẻ mặt đau khổ, giống như là thụ cực lớn ủy khuất. Bọn hắn trong miệng lão sư, Hồng Quân đạo nhân, cũng không có hiện thân. Nhưng Tử Tiêu Cung trung quanh tử khí bốc lên, giọng nói lạnh lùng theo trong hư không truyền đến, "Chuyện gì?" Thanh âm này lạnh lùng vô tình, dường như không có tình cảm chút nào. Chuẩn Đề không ngừng dập đầu, kêu khóc nói rằng, "Lão sư từ bi, tam giới đại kiếp sắp tới, Phật môn muốn mượn thiên đạo công đức tẩy đi tội nghiệp, lại gặp tới đạo môn cản trở, tất cả cố gắng đều nước chảy về biển đông. Bây giờ tam giới kiếp nạn đã ở ấp ủ, khẩn cầu lão sư chỉ điểm sai lầm, cứu vớt thương sinh." Chuẩn Đề ra mặt là tăng thêm chút, nhưng lần này hắn nói cũng là có lý. Sớm tại tam giới sơ thành thời điểm, thiên đạo liền có cảm ứng, công nhận tam giới tồn tại, cũng hạ xuống một hệ liệt quy tắc. Dựa theo quy tắc, tam giới cách mỗi 12.9600 năm liền sẽ nên đón một lần đại kiếp. Bây giờ về khoảng cách lần phong thần đại kiếp đã qua hơn 9 vạn năm, lại có 3 vạn năm mới kiếp nạn liền sẽ giáng lâm. Phàm nhân có lẽ còn có thể an hưởng thái bình, nhưng này chút đắc đạo chân tiên chỉ sợ cũng khó thoát một kiếp. Cái gọi là thiên địa đại kiếp, nhưng thật ra là thiên đạo vì khôi phục linh khí mà tiến hành một lần đại thanh tẩy. Bất luận là tam giới vẫn là hồng hoang thế giới, toàn bộ trong vũ trụ linh khí tổng lượng là cố định. Linh khí sẽ không vô duyên vô cớ tăng nhiều, cũng sẽ không biến mất không còn tăm hơi. Cái này mang đến một vấn đề nghiêm trọng, linh khí cùng giữa các tu sĩ mâu thuẫn. Tu sĩ dựa vào hấp thu linh khí đến để thăng thực lực, tu sĩ càng nhiều càng mạnh, linh khí tự nhiên là bị tiêu hao đến càng nhanh. Theo thời gian trôi qua, mặc kệ là hồng hoang vẫn là tam giới, người tu luyện chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Những cái kia pháp lực cao thâm người, ngày qua ngày tu nạp linh khí đến tăng cường tự thân. Linh khí liền tại năm này phục một năm hấp thụ bên trong không ngừng giảm bớt, thậm chí khả năng hoàn toàn khô kiệt. Vì duy trì cân bằng, nhường vạn vật tuần hoàn qua lại, thiên đạo liền thiết lập đại kiếp. Một khi kiếp nạn giáng lâm, vô số sinh linh cũng sẽ ở kiếp trung hóa thành hư vô. Tu luyện ước vạn năm đạo hạnh pháp lực, từ thiên địa bên trong đến, cuối cùng cũng quy về thiên địa. Tam giới cũng là như thế, chỉ có điều tam giới địa vực nhỏ hẹp, lại ẩn giấu đi vô số cao thủ, linh khí sói mòn đến càng nhanh. Thiên đạo phát giác về sau, tự nhiên muốn tiến hành điều chỉnh. Cho nên cùng hồng hoang thế giới động một tí vài vạn năm mới xuất hiện một lần đại kiếp khác biệt, tam giới nội bộ kiếp nạn tần suất cao hơn được nhiều, mỗi 12.9600 năm liền có một lần. Về phần Chuẩn Đề nói tới dùng thiên đạo công đức đến hóa giải kiếp nạn, cũng là không phải không thể được. Nhưng nếu như không giải quyết linh khí thiếu thốn cùng tiên nhân cấp đoạt ở giữa căn bản vấn đề, cũng chỉ có thể hơi hơi kéo dài một ít thời gian mà thôi. Lần này Tây Du kế hoạch bị ngăn trở, Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn vì vãn hồi tổn thất, liền mặt dạn mày dày tìm tới Hồng Quân lão tổ. Hồng Quân lạnh lùng mở miệng, "Các ngươi định làm như thế nào?" Chuẩn Đề ủy khuất nói, "Lão sư, Phật môn thỉnh kinh bị ngăn trở, thiên đạo cho nên hỗn loạn, sắp kiếp sớm bộc phát. Khẩn cầu lão sư bắt trước 9 vạn năm trước phong thần tiến hành, ban thưởng Phật môn một phần phong Phật bảng sắc phong và Phật, lấy bảo đảm tam giới chúng sinh bình an vượt qua kiếp nạn. Năm đó sở dĩ có phong thần bảng chính là vì ứng đối thiên địa đại kiếp. Đại kiếp muốn làm sao hóa giải? Đương nhiên là nhường những cái kia góp nhặt tức vạn năm tu vi tiên nhân chết đi." Bọn hắn vừa chết, một thân đạo hạnh trở về thiên địa, linh khí tự nhiên khôi phục tràn đầy, thiên đạo hài lòng, kiếp nạn cũng liền tiêu tán. Nhưng những tiên nhân này cũng không thể không công chịu chết. Dù sao ai cũng không muốn chết. Thế là phong thần bảng theo thời thế mà sinh. Những cái kia chết đi tiên nhân, mặc dù đã mất đi toàn bộ tu vi, linh khí trở về thiên địa, nhưng chân linh lại có thể tiến vào phong thần bảng bên trong kéo dài hơi tàn. Mặc dù không thể tiếp tục tu luyện, nhưng tốt xấu bảo vệ tồn tại, thực lực cũng duy trì tại sinh tiền trạng thái. Đây chính là phong thần bảng lai lịch. Đây cũng là Chuẩn Đề cùng Tiếp Dẫn đi Tử Tiêu cùng mục đích chỗ. Thiên đình bằng vào phong thần bảng thực lực tăng nhiều, Phật môn vì sao không thể nhận cơ hội này lớn mạnh? Chuẩn Đề thấy Hồng Quân hồi lâu đều không nói lời nào, trong lòng có đôi chút hốt hoảng, nhịn không được khóc lóc kể lể, "Lão sư từ bi." Từ thượng cổ lên, phương Tây liền cằn cỗi lại sát khí tràn ngập. vốn cho rằng lần này đi về phía Tây có thể góp nhặt chút công đức, nhường phương Tây khôi phục chút nguyên khí, không nghĩ tới lại rơi đến tình cảnh như vậy. Lao sư Từ Bi, mong rằng ngài có thể thương hại. Hắn trong lời này có hàm ý bên ngoài, nhưng thật ra là đang nhắc nhở Hồng Quân, lão sư, ngài cùng phương Tây còn có nhân quả không chấm dứt đâu, nên hoàn lại rồi. Chuyện này nói rất dài dòng, thậm chí cùng Hồng Quân thành thánh nhân quả có quan hệ. Thượng cổ lúc, Hồng Quân là đối phó ma tộc La Hầu, liên hợp mấy vị đạo hữu tại phương Tây cùng La Hầu đại chiến một trận. Tuy nói cuối cùng thắng, có thể trận chiến kia cơ hồ đem toàn bộ phương Tây đại địa đều hủy, từ đó sát khí tràn ngập, thổ địa hoang vu. Tại loại hoàn cảnh này bên trong, phương Tây sinh linh nhận hết cực khổ. Bọn hắn không chỉ có thiên phú chính lệnh, còn thường bị sát khí quấy nhiễu, tâm ma quấy phá, liền linh khí đều ít đến thương cảm. Phật môn tuyên dương lục căn thanh tịnh rửa sạch tội nghiệp kỳ thật cùng phiến thiên địa này hoàn cảnh có rất lớn quan hệ. Hồng Quân chém giết La Hầu sau, thuận lợi trở thành Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên. Có thể hắn cũng thiếu phương Tây một khoản nhân quả nợ. Vì hoàn lại, phương Tây nhất định hưng khởi Phật môn, mong rằng lão sư Từ Bi cho phương Tây một đầu đường ra. Tiếp dẫn thánh nhân cũng bị xuống đất khẩn cầu, thần sắc đau khổ. Trầm mặc sau một hồi, đột nhiên, không trung hạ xuống một đạo tử khí, hóa thành một quyển linh quang lấp lóe ngọc giản, bên cạnh còn có một cây kim sắc chảy sát, gậy sát. Niệm tình các ngươi tâm hệ tam giới chúng sinh, ban thưởng phong Phật bảng một bản, đã phận xử một cây. Về sau việc này cũng đừng nhắc lại. Thanh âm lạnh lùng, không có chút nào tình cảm, nói xong tử khí tiêu tán, Tử Tiêu cung lại khôi phục yên tĩnh. Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn riêng phần mình tiếp nhận phong Phật bảng cùng đã phận xử. Hai người lẫn nhau, trong mắt tràn đầy vui mừng như điên, cùng nhau quỳ lạy, kích động hô, lão sư Từ Bi. Lúc này, tại Linh Sơn bên trên, Như Lai đang cùng đại biểu các nơi giảng co. Tam giới bỗng nhiên vang lên một hồi xa xăm mở mịt Phật âm, phàm đạo hạnh đạt tới chuẩn thánh người, đều có thể tiến về Tây Phương Cực Lạc tịnh thổ, cùng bàn tam giới chuyện quan trọng. Đại Lôi Âm tự lập tức an tĩnh lại. Như Lai đầu tiên là sửng sở, lập tức lại hỉ. Mà Trấn Nguyên Tử cùng Khương Minh thì cảm thấy ngoài ý muốn. Tây Phương Cực Lạc tịnh thổ là chuẩn đề đạo trường, dấu ở hồng hoang hỗn độn bên trong, cực ít hiện thân. Bây giờ lại hướng tất cả chuẩn thánh mở ra, muốn cùng bàn đại sự. Cái đại sự gì? Không ngừng Khương Minh không rõ, liền Như Lai cũng không hiểu ra sao. Nhưng hắn biết, đây là thánh nhân an bài. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành viêu cao siêu phẩm đánh quái tật thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 91, sạch vui chi thổ chương 91, sạch vui chi thổ hắn hướng Khương Minh cùng Trấn Nguyên Tử chắp tay trước ngực cười nói, hai vị, thánh nhân triệu hoán, ta đi trước một bước. Nói xong, không để ý Linh Sơn đám người, Như Lai hóa thành một đạo hồng quang xông thẳng tới chân trời. Trấn Nguyên Tử đứng dậy, hướng Khương Minh xa xa chắp tay, Khương Minh đạo hữu, cùng nhau đi tới. Khương Minh mặc dù không rõ chuẩn đề đến cùng muốn làm gì, nhưng hắn cũng không sợ, gật đầu bằng lòng, cùng đi. Nói xong, hắn cùng Trấn Nguyên Tử cũng hóa thành trường hồng, rời khỏi nơi này. Lúc này Thiên Đình, Ngọc Đế cùng Giao Chỉ cùng nhau thoát ly tam giới. Phương Tây thế giới, Nhiên Đăng cùng Di Lặc hai vị này quá khứ cùng tương lai Phật tổ, bước vào hỗn độn bên trong. Minh giới bên trong, Minh Hà lão tổ theo huyết hải hiện thân, hóa thành một đạo hồng quang, biến mất không thấy gì nữa. Hậu thổ nương nương theo U Minh chỗ sâu mở hai mắt ra, pháp tướng chậm rãi biến mất. Khương Minh cùng Trấn Nguyên Tử cùng nhau đột phá tam giới cùng hỗn độn giới hạn, tiến vào hồng hoang ngoại vực. Thánh nhân đã rộng mở cực lạc tịnh thổ chi môn, phương hướng trong lòng bọn họ mơ hồ hiện hiện. Bọn hắn không có trì hoãn, hướng phía chỉ dẫn phương hướng bay đi. Mấy canh giờ sau, hỗn độn chỗ sâu, đứng sừng sững lấy một tòa kim sắc thiên môn, tại cuồng bạo cương phong bên trong vững như Thái Sơn. Khương Minh cùng Trấn Nguyên Tử hóa thành lưu quang, bay vào trong đó. Trung quanh hỗn độn trong nháy mắt tiêu tán, thay vào đó là an bình cùng tường hòa. Hô hấp ở giữa, tràn đầy nồng đậm tiên thiên linh khí. Bên hai truyền đến trận trận phật âm, nơi xa một tòa lộ thiên chùa miếu lơ lửng trong hư không. Bọn hắn vừa đứng vững, sau lưng lại có người tới. Khương chấp pháp, giữ thế đồng quân. Một thanh âm gọi lại Khương Minh cùng Trấn Nguyên Tử. Bọn hắn quay đầu, thấy là Ngọc Đế cùng Vương Mẫu. Khương Minh hai người chắp tay, bệ hạ, nương nương. Bốn người còn chưa lên tiếng, hỗn độn bên trong lại rơi xuống một vệt ánh sáng. Quang hoa rơi xuống đất, hiện ra một cái mũi ứng, mắt cá chết, người mặc trường bào màu đỏ ngòm, khí tức âm lãnh nam tử. Trấn Nguyên Tử dẫn đầu chắp tay, Minh Hà đạo hữu. Ngọc Đế cùng Vương Mẫu cũng được lễ. Minh Hà cũng không thất lễ, đáp lễ nói, các vị đạo hữu. Cái kia song đôi mắt vô thần nhìn về phía Khương Minh, hơi nghi hoặc một chút, vị đạo hữu này chưa từng quen biết, lại cũng có thể đến Tây Phương Cực Lạc tịnh thổ. Khương Minh không nói chuyện, Ngọc Đế cười giải thích, Minh Hà đạo hữu lâu dài ở huyết hải, không biết thiên đình biến cố. Vị này là ta thiên đình Đông Cực Thanh Hoa đại đế, Khương Minh. Thiên đình đại đế. Minh Hà chấn động trong lòng, chắp tay nói, Minh Hà gặp qua Khương Minh đạo hữu. Mỗi một vị thiên đình đại đế đều không phải là nhân vật bình thường, tu vi thấp nhất cũng là chuẩn thánh cảnh giới. Liên Nguyên Thủy Thiên Tôn phân thân đều từng đảm nhiệm qua đại đế chi vị. Giống Tử Vi đại đế là thượng cổ yêu đình thần bí đại tướng Bạch Trạch, Câu Trần đại đế thì là một vị khác yêu đình đại tướng Kế Mông. Bạch Trạch từ thượng cổ chấp trưởng Chu Thiên Tinh đấu đại trận, cho đến tam giới hình thành cũng không từng cải biến. Kế Mông thân làm Hồng Hoang cổ long, một thân pháp lực thông thiên, lại là lôi pháp, uy lực kinh người. Nhưng từ khi yêu đình hủy diệt sau, hai vị này đại năng cực ít hiện thân, tên thật của bọn họ cũng dần dần bị người quên lãng, thế nhân biết cũng chỉ là bọn hắn tôn hiệu mà thôi. Lần này chuẩn đề triệu tập tam giới chuẩn thánh, hai vị đại đế cũng không hiện thân. Cũng là vị này mới xuất hiện Đông Cực Thanh Hoa đại đế, nhường Minh Hà nhất thời nhìn không thấu. Khương Minh chắp tay hoàn lễ, gặp qua Minh Hà đạo hữu. nói xong, năm người cùng đi tiến chỗ miếu. Làm Khương Minh bước vào cửa miếu lúc, bên trong sớm đã có người chờ đã lâu. Kia là một cái dung mạo đoan trang, khí tức thần bí nữ thần. Khương Minh nhíu mày xem xét, hóa ra là hậu thổ. Trên thực tế, hậu thổ địa vị thậm chí cao hơn Ngọc Đế. Minh Hà mấy người cũng nhao nhao tiến lên chào. Nhưng hậu thổ từ đầu đến cuối thần tình lạnh nhạt, ngay cả hành lễ đều lộ ra lạnh như băng. Bên cạnh của nàng, đứng đấy Như Đăng, Như Lai cùng Di Lặc ba vị Phật tổ. Cái này ba tôn Phật tổ, phân biệt đối ứng quá khứ Phật, hiện tại Phật, vị Lai Phật. Ba người bọn họ tu vi đều đạt đến chuẩn thánh cảnh giới. Trong đó, Như Đăng cổ Phật từng là Tử Tiêu cung 3000 hồng trần khách bên trong một viên. Cứ việc trong âm thầm tranh đấu không ngừng, nhưng mặt ngoài, các vị chuẩn thánh ở giữa vẫn duy trì lấy cơ bản lễ tiết. Sau đó không lâu, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn hai vị thánh nhân bỗng nhiên hiện thân. Khương Minh vẻ mặt siết chặt. Hai vị này thánh nhân trực tiếp xuất hiện tại trên đài sen, không hề có điểm báo trước, dường như trống rông xuất hiện. Thánh nhân cùng chuẩn thánh ở giữa chênh lệch, quả nhiên to lớn vô cùng. Chuẩn Đề thân hình gầy cao, thần sắc bình tĩnh. Tiếp dẫn sắc mặt vàng như nến, thần sắc lộ ra mỏi mệt không chịu nổi, dường như trải qua vô số cực khổ. Khương Minh cẩn thận chu đáo, hệ thống cũng cho ra tin tức cặn kẽ, Chuẩn Đề đạo nhân cảnh giới, Thiên đạo thánh nhân, Chuẩn Đề trải qua, pháp bảo, thất bảo diệu thụ, gia trì thần sử, lục căn thanh tịnh trúc chờ thuật pháp, địa sát thất thập nhị biến chờ thần thông, trưởng trung phát quốc, thập bát tí kim thân chờ sở thuộc, Phật môn tiếp dẫn tin tức cùng Chuẩn Đề không kém bao nhiêu. Khó trách có người xưng phương Tây càn cỗi, thánh nhân pháp bảo sát thực có vẻ hơi keo kiệt. Thái thượng lão quân có thái cực đồ, Nguyên thủy thiên tôn có bản cổ phiên, Thông thiên giáo chủ có chu tiên kiếm trận. Nữ hoa tuy không đỉnh cấp pháp bảo, nhưng linh bảo đông đảo. Mà hai người này, pháp bảo thì lộ ra tương đối đơn bạc. Đang lúc Khương Minh quan sát lúc, Thái Thanh thánh nhân lão tử, Ngọc Thanh thánh nhân Nguyên thủy thiên tôn, nữ hoa nương nương cũng bỗng nhiên xuất hiện trên không trung. Ngoại trừ Thông thiên giáo chủ vẫn bị cầm tù tại Tử Tiêu cung, hồng hoang bên trong thánh nhân đã toàn bộ đến đông đủ. Lão tử thần sắc đạm mạc, dường như thế gian vạn vật đều không có quan hệ gì với hắn. Nguyên thủy thiên tôn trời sinh ngạo khí, xem chúng sinh như không. Nữ hoa nương nương mặt mỉm cười, nhìn từ trên xuống dưới Khương Minh, tựa hồ đối với hắn cảm thấy hứng thú. Đối mặt thánh nhân, Khương Minh trung thực cúi đầu, không dám nhìn thẳng, giả bộ như người trong suốt. Ở đây có 5 vị thánh nhân, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu, Khương Minh, 3 vị Phật tổ, Trấn Nguyên Tử, Minh Hà, Hậu Thổ. Chung 14 đế, theo thứ tự liên tòa. Nghị sự bắt đầu. Địa điểm thiết lập tại Cực Lạc tỉnh thổ. Chuẩn Đề làm chủ nhân, dẫn đầu phát biểu, hôm nay mời chư vị đến đây, là vì thương nghị phong Phật sự tình. Phong Phật. Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Thái Thanh lão tử ngón tay khẽ nhúc đích, bỗng nhiên mở mắt ra, ánh mắt thâm thúy mà nhìn chằm chằm vào Chuẩn Đề, lạnh lùng nói, "Chuẩn Đề đạo hữu, thủ đoạn cao cường." Lão tử trước hết nhất suy tính đưa ra bên trong huyền cơ, Nguyên Thủy cùng Nữ Hoa cũng sau đó phát giác. Nữ Hoa vẫn như cũ trên mặt ý cười. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn chằm chằm Chuẩn Đề, lạnh lùng nói, "Đạo hữu ra mặt, vẫn là y hệt năm đó. Ta Tây Phương Phật môn vốn nên hưng thịnh." Chuẩn Đề vẻ mặt không thay đổi, ngữ khí bình thản nói rằng, "Mặc dù đi về phía Tây Thỉnh Kinh chưa thành, nhưng lão sư thương hại ta Phật môn, ban thưởng phong Phật bảng một quyển, đã Phật sử một cây, cho phép ta sắp phong bạt Phật, phổ độ tam giới chúng sinh." Ngọc Đế nghe xong, sắc mặt biến hóa, ánh mắt âm trầm. Nhưng ở thánh nhân trước mặt, hắn không có chen vào nói tư cách. Lần này cái gọi là thương nghị kỳ thực là mấy vị thánh nhân ở giữa thảo luận. Về phần ở đây chuẩn thành nhóm, ngoại trừ hậu thổ bên ngoài, những người khác bất quá là bị thông chi mà thôi, mục đích là để bọn hắn phối hợp phong Phật sự tình. Tam giới chi chủ Ngọc Đế cũng chỉ có thể nhẫn nhịn khí thôn âm thanh. Nữ Hoa cùng Nguyên Thủy cũng không mở miệng, cái khác chuẩn thánh lại không dám nhiều lời. Cuối cùng vẫn lao tử đánh vỡ trầm mặc, thản nhiên nói, "Việc này nếu là lao sư quyết định, vậy thì thảo luận một chút lên bảng người a." Lao tử môn hạ chỉ có Huyền Đô một người. Bất luận là Phong Thần bảng vẫn là Phong Phật bảng, đối với hắn ảnh hưởng cũng không lớn. Bất quá, như Phật môn nhờ vào đó lớn mạnh, thế tất suy yếu Đông Phương đạo môn hương hỏa tín ngưỡng, lao tử trong lòng cũng không muốn nhìn thấy. Nhưng Hồng Quân tự mình quyết định sự tình, liền hắn cái này Thái Thanh thánh nhân cũng không cách nào sửa đổi. Cho dù thân làm Thiên đạo thánh nhân, cũng có rất nhiều bất đắc dĩ. Mấy vị thánh nhân mấy câu liền định ra hội nghị đại phương hướng. Kế tiếp, chính là mấu chốt nhất nhân tuyển vấn đề. Bộ này quá trình tại phong thần thời kỳ sớm đã đi qua, thánh nhân nhóm đều xe nhẹ đường quen. Nhưng chính là bởi vì lần trước phong thần kiếp khó quá mức thảm thiết, lần này tranh đoạt chỉ có thể càng thêm kịch liệt. Dù sao, Thông Thiên giáo chủ còn tại cấm đoán bên trong, Thiệt giáo từ lâu toàn quân bị diệt. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh nói, "Tam giới kiếp nạn sắp tới, ta xiển giáo phúc duyên thâm hậu, có thể tự né qua kiếp số." Phật môn mặc dù mở rộng cánh cửa tiện lợi, nhưng phàm là tà ma ngoại đạo, chỉ cần bỏ xuống đồ đao liền muốn thành Phật, loại người này lẽ ra nên lên bảng. Chuẩn Đề cười lắc đầu, nói, "Ta Linh Sơn mặc dù tại ngoài vòng giáo hóa, nhưng từng cái thanh tịnh không bụi, sớm đã khám phá ngũ ẩn." Hắn trước tiên đem phía bên mình rũ sạch, lại đem đối phương rèm pha, xiển giáo tuy nói phúc duyên thâm hậu, nhưng ở phong thần đại kiếp bên trong nhiễm nhân quả, phúc khí sớm đã hao hết, tự nhiên nên lên bảng. 9 vạn năm trước, 6 vị thánh nhân từng nghị phong thần sự tình. Khi đó, phúc duyên thâm hậu thành tiên, không nhận câu thúc. Phúc duyên nông cạn nhập bảng, biến thành thần tướng, linh khí mất hết, tu vi khó tiến. Xiển giáo vận khí không tính chênh lệch, tuy có lên bảng người, nhưng so với Tiệt giáo đã là tốt quá nhiều. Bây giờ một lần nữa, nào có lại hưởng phúc duyên đạo lý. Huống chi xiển giáo bên trong những cao thủ kia, Phật môn đã sớm thèm nhỏ dãi đã lâu. Quan Âm, Phổ Hiền, Văn Thù ba vị này Bồ Tát, sớm đã là Phật môn trụ cột. Ngọc Hư thập nhị kim tiên còn thừa lại không ít, tự nhiên muốn cùng nhau hợp nhất. Chuẩn Đề cùng Nguyên Thủy tranh chấp không ngớt, lão tử mở miệng lần nữa, ngữ khí bình tĩnh, "Ta nhân giáo chỉ truyền Huyền Đô một người, vô thượng bảng lý lẽ." Nữ Hoa nhẹ giọng cười một tiếng, ôn nhu nói, ta ở lâu Hoa Hoàng Cung, Hồng Hoang tục sự sớm đã không hỏi, việc này chớ có liên lụy đến ta. Lão tử cùng nữ hoa lý do không có kẽ hở, không người có thể phản bác. Ngọc Đế, Minh Hà bọn người thì không có bao nhiêu quyền lên tiếng. Bọn hắn mặc dù thần thông quảng đại, nhưng dưới mắt không chen lời vào, chỉ có thể làm chứng kiến. Nguyên Thủy cùng Chuẩn Đề tranh luận hồi lâu, nữ hoa cười hòa giải, hai vị thánh nhân tranh chấp tâm ý, ngược lại để Ngọc Đế bọn hắn chê cười. Không bằng trước hết mời mấy vị chuẩn thánh nói một chút nhân tuyển, các ngươi hai vị lại làm định đoạt, như thế nào? Nguyên Thủy cùng Chuẩn Đề gật đầu đáp ứng, tốt. Năm vị thánh nhân sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía một đám chuẩn thánh. Chuẩn Đề đề nghị, các vị không ngại trước đề danh mấy cái, mở đầu, chúng ta sẽ cùng nhau thương lượng. Như Lai Phật Tổ xem như Phật môn lãnh tụ, dẫn đầu phát biểu, bẩm báo thánh nhân, Thế Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không nhiều lần đảo loạn thiên đình, kim thiên tử, phá hư đi về phía Tây Tỉnh Kinh con đường, nghiệp chướng nặng nề, ứng xếp vào bảng danh sách. Như Lai đã sớm để mắt tới Tôn Ngộ Không. Cái con khỉ này thiên phú dị bẩm, thực lực siêu quần, là Thái Ất Kim Tiên. Thêm chút bồi dưỡng, gia nhập Phật môn, liền có thể trở thành đấu chiến thắng Phật. Còn có thể trở thành chính mình trợ thủ đắc lực, ngày sau cùng Di Lặc cạnh tranh cũng có nắm chắc. Nhưng Khương Minh không đồng ý tại chúng thánh nhìn soi mói, Khương Minh phản bác, Tôn Ngộ Không là Hôn Thế Tứ Hầu một trong, không thuộc về thiên địa thần nhân quỷ năm loại, cũng không tại lỏa vảy lồng chim côn bên trong đề cử chuyến hót, nhân vật phản diện, tiên vực mạnh nhất thái tử gia. Đang ra hơn một ca chương Dạ Vân xuyên qua tiên vực, trở thành thế lực tối cường Dạ gia thiếu chủ. Bối cảnh thông thiên, muốn gì có đó. Nhưng hắn lại phát hiện, bản thân vậy mà là một cái chính cống trùm phản diện. Bắt đầu liền bị khí vận chi nữ làm cho tẩu hỏa nhập ma, Dạ Vân một mặt một bức. Nhưng bây đầu, gia tộc nàng đã ngoan ngoãn tự mình đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh. Càng quá đáng hơn là, ngay cả vị hôn thê của khí vận chi tử cũng đối với hắn ái mộ có thừa. Cảnh giới, nhục thân, linh thức, cung tuyển, thần thông, nội đạo, đại năng, phong hầu, phong vương, nguy thần, hư thần, chân thần, vương thần, bất diệt, chuẩn thánh, thánh nhân, thánh chủ, đại thánh, tôn chủ, chuẩn trí tôn, vô thượng trí tôn, chuẩn đế, đại đế. Chương 92 Ma Tổ La Hầu Hiện. Chương 92 Ma Tổ La Hầu Hiện cũng không thuộc về 10 loại, cũng không tại thế gian vạn vật hàng ngũ. Nếu vô danh, có thể nào lên bảng? Ngọc Đế gật đầu đồng ý, Đông Cực Lớn Đế nói đúng, lên bảng người, nhất định phải nổi danh. Con khỉ này ngay cả danh phận đều không có, tự nhiên không thể lên bảng. Tôn Ngộ Không là Bồ Đề Tổ sư tự tay bồi dưỡng, nguyên bản là Như Lai muốn người. Hắn như thế nào dễ dàng buông tha? Hắn mỉm cười, tiếp tục kiên trì, con khỉ này tuy không phải 10 loại, nhưng Tôn Ngộ Không là hắn biệt danh cũng là tên, lẽ ra lên bảng. Lúc này, nữ hoa đột nhiên mở miệng, là Tôn Ngộ Không cầu tình, con khỉ này cùng ta có chút nguồn gốc, như khả năng, cũng đừng để hắn lên bảng. Tôn Ngộ Không là nữ hoa bổ thiên lúc còn sót lại thần thạch biến thành, sát thực cùng nữ hoa hữu duyên. Thánh nhân lên tiếng, Như Lai không còn dám tranh. Hắn ngược lại đem đầu mâu chỉ hướng Ngọc Đế, thiên đình bên trong có rất nhiều tiên nhân tầm thường, uổng phí hết tu vi, cũng ứng lên bảng. Ngọc Đế cười lạnh đáp lại, như thiên đình người lên bảng, cái kia Di Lặc Phật cùng 100000 đại yêu kết xuống nhân quả, cũng ứng lên bảng. Lại nói Quan Âm, Văn Thủ, Phổ Hiền ba vị Bồ Tát ruồn bỏ sư môn, loại này bất trung người bất hiếu, có thể nào không lên bảng? Như Lai lập tức không phản bác được. Phật môn phần lớn đến từ Đông Phương, không ít hay là đã từng hung đồ ác nhân, thông qua bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật tu thành chính quả. Thật muốn xem kỹ, Phật môn cơ hồ người người đều có vấn đề. Chỉ khi nào lên bảng, pháp lực tu vi liền sẽ trì trệ không tiến, như vậy sao được? Thế là, mọi người lại rủ beng. Lúc này, một mực không có cửa đồ tiếp dẫn đạo nhân đột nhiên mở miệng, các vị đừng cãi cọ, quá rõ thánh nhân đạo hạnh cao thâm, lại là đại sư minh của chúng ta, không bằng do hắn tới làm quyết định. Đám người nghe vậy, nhao nhao nhìn về phía lão tử. Thái Thanh lão tử ngồi ở chỗ đó, ánh mắt thâm thúy, khó mà nắm lấy. Tại mọi người nhìn soi mói, lão tử mở mắt ra, ngựa khí đạm mạc, lần đại kiếp nạn này không thuộc về Hồng Hoang, mà là tam giới chi kiếp. Tam giới sự tình, liền do tam giới tự mình xử lý. Đây cũng là vì ở đâu trận chỉ có 9 vị chuẩn thánh nguyên nhân. Giống yêu sư Côn Bằng, thần nông Phục Hy, Khổng Tuyên, Huyền Đô, cùng Vu Yêu đại chiến bên trong may mắn còn sống sót mặt khác thượng cổ đại năng, đều không ở trong đám này. Lão tử lại hỏi, nếu lão sư ban thượng phong Phật bảng, có hay không quy định phong Phật nhân số? Chuẩn Đề bàn tay một đám, lấy ra một bản kim quang lóng lánh ngọc giản. Lão tử thần thức quét qua, lập tức minh bạch nội dung. Bảng này cần thu nhận sử dụng 36 vị La Hán, 72 vị Kim Cương, 108 vị Già Lam, 216 vị Hành Giả, còn có 10000 Phật tăng nói, quá rõ thánh nhân khẽ nhíu mày. Nguyên Thủy Thiên Tôn lộ ra vẻ khinh thường, lạnh lùng chế rêu nói theo số lượng này đến, dứt khoát đem tam giới chúng sinh toàn phong thành Phật tính toán. Ai ngờ Chuẩn Đề vỗ tay, thần sắc lạnh nhạt, tam giới chúng sinh đều là khổ, nếu có thể đều đăng cực lạc, đó chính là đại thiện. Nguyên Thủy Thiên Tôn hít sâu một hơi, không muốn sẽ cùng hắn tranh luận, lại mở miệng, sợ chính mình cũng bị kéo xuống thân phận. Lúc này, Bình Tâm Nương Nương hậu thổ bỗng nhiên mở miệng, tam giới chúng sinh nếu có thể độ kiếp, kiếp nạn kia từ đâu mà đến? Năm đó phong thần thời kỳ, bởi vì trụ vương bạo ngược, dẫn đến nhân tộc cường thịnh nhất một chi đi hướng suy bại, bách tính khổ không thể tả. Thế là, các phương người ứng kiếp nhau nhau rời núi, riêng phần mình lựa chọn hiệu trung thương triều hoặc chu triều lẫn nhau đấu pháp chém giết. Tại trong đấu pháp một khi bị giết, liền sẽ bên trên phong thần bảng. Đây cũng là một cái xuất thủ lý do. Dù sao thôi động thiên đạo đại thế, ảnh hưởng tới nhân gian vương triều thay đổi, cũng không thể trực tiếp phái môn hạ đi cùng tu sĩ khác chém giết đi, càng không khả năng để thánh nhân tự mình động thủ, đem người khác toàn giết đưa lên phong thần bảng. Tất cả mọi người là người đắc đạo, sĩ diện, không thể nào nói nổi. Hậu thổ ngữ khí bình tĩnh, không có chút gợn sóng nào. Bây giờ đại đường là thượng quốc, Nam Chiêm Bộ Châu tại Đường Hoàng Lý Thế Dân quản lý Hạ Quốc Thái Dân An, phồn vinh hưng thịnh, ở đâu ra đại kiếp lý do? Tiếp dẫn đạo nhân chắp tay trước ngực nói hậu thổ nương nương nói cực phải, bất quá tam giới đại kiếp còn có hơn 2 năm, không lo không có ứng kiếp sự tình. Chỉ cần tại 129, 600 năm kỳ hạn trước, đem trong tam giới tiên nhân số lượng cắt giảm đến nhất định số lượng. Vậy cái này trận đại kiếp liền sẽ tự nhiên hóa giải. Như đại kiếp đúng hạn mà tới, nhưng không có cắt giảm đủ số lượng tiên nhân. Thiên địa linh khí này đem dần dần khô kiệt, tam giới tất cả tu sĩ đều sẽ nhận thiên đạo trừng phạt, lại không linh khí có thể dùng. Đổi chủng thuyết pháp, chính là thời đại mặt pháp. Chuẩn Đề chắp tay trước ngực, gật đầu nói, coi như không có ứng kiếp sự tình, cũng có thể chủ động an bài. Thực sự không được, cũng chỉ có thể để các giáo phái tranh đấu lẫn nhau chém giết, dùng cái này quy thuận còn linh khí trong thiên địa. Người này mặt ngoài từ bi, nói lại là huyết tinh sự tình. Thật là đến đại kiếp tiến đến thời điểm, cũng chỉ có thể chiếu Chuẩn Đề nói đi làm. Ai cũng không muốn tam giới linh khí triệt để khô kiệt, tiến vào thời đại mạt pháp đi. Một khi thời đại mạt pháp thật đến, cái kia thiên đỉnh, Phật môn, thậm chí hạ giới tông môn, tất cả tu sĩ đều phải rời khỏi tam giới. Nếu không, thiên đạo sẽ cưỡng ép xóa đi bọn hắn một thân tu vi, dùng để khôi phục thiên địa tự nhiên. Hậu thổ không có mở miệng. Mặc kệ như thế nào, nàng tọa trấn minh giới, vô luận như thế nào cũng sẽ không ăn thiệt thòi. Chuẩn Đề tiếp tục đưa ra đề nghị, dạng này như thế nào? Hắn nói, các vị đang ngồi ở đây đạo hữu, nếu như môn hạ phúc duyên nông cạn, nhân quả quân thân, có thể tại đại kiếp tiến đến sau đưa ra ngoài. Nếu là phúc duyên thâm hậu, đương nhiên sẽ không bị đại kiếp ảnh hưởng, có thể an an. Tại hồng hoang thế giới, nhân quả phiền toái nhất. Đại kiếp tiến đến, nhân quả càng nhiều, công đức càng ít người, càng dễ dàng bị thiên đạo thanh lý mất, rơi vào cái kết quả thân tử đạo tiêu. Tương phản, công đức thâm hậu, phúc duyên sung túc người, thiên đạo sẽ bảo đảm hắn một mạng. Nguyên Thủy Thiên Tôn trong lòng mặc dù không vui, nhưng cũng vô pháp phản bác. Xiển giáo đám người, trừ Vân Trung Tử bên ngoài, những người khác có thể tại phong thần trong kiếp sống sót đã là phúc khí. Bây giờ lại tới một trận đại kiếp, sát nghiệt cùng nhân quả đều không chịu nổi. Đã như vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn quyết định để môn hạ đạt tới Đại La Kim Tiên cảnh giới vĩnh viễn rời đi tam giới. Chờ lần sau kiếp nạn tại Hồng Hoang lúc xuất hiện, trở lại ứng đối. Lần đại kiếp nạn này quét sạch tam giới, chỉ cần ở kiếp nạn bắt đầu trước thoát ly tam giới, liền sẽ không bị liên lụy. Đáng tiếc, không phải Đại La Kim Tiên tu vi người không cách nào xuyên qua hỗn độn, chỉ có thể lưu lại tiếp nhận kiếp nạn. Trong lòng chủ ý đã định, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhắm mắt không nói. Lão tử cùng nữ hoa cũng không nói chuyện. Cái kia Khương Minh đâu? Môn hạ hắn chỉ có 3 cái tiểu thiên hồ cùng tinh vệ. Tinh vệ trên thân nhân quả quá nặng, Khương Minh dự định trước hết để cho nàng về Hồng Hoang. Nàng có thượng cổ vu tộc thân thể, hỗn độn không gây thương tổn được nàng. Về phần thiên đỉnh cùng Phật môn ở giữa tranh đấu, chỉ cần không tổn hại tự thân lợi ích, hắn liền sẽ duy trì thiên đỉnh. Trấn Nguyên Tử môn hạ chỉ có Thanh Phong cùng Minh Nguyệt, tự thân lại có đại công đức che chở, không sợ bất luận cái gì kiếp nạn. Hậu thổ nương nương thường ở minh giới, cùng trong nhân thế tiếp xúc thiếu, nhân quả liên lụy cũng không sâu. Ở đây chuẩn thánh bên trong, thảm nhất hẳn là Minh Hà cùng Ngọc Đế. Minh Hà tu La giáo không phải chính phái, một chút tu La thường xuyên hạ giới làm ác. Ngọc Đế thảm hại hơn. Làm tam giới chi chủ, một khi tam giới đại kiếp mở ra, thiên đỉnh đứng núi chịu sào. Ngọc Đế căn bản trốn không thoát. Khi Ngọc Đế thật khó, quá khó khăn. Thai tạm giới bên trong, Khổng Tước Đại Minh Vương hai mắt nhắm nghiền, ngồi tại trên đài sen. Sắc mặt hắn không ngừng biến hóa, khi thì thống khổ, khi thì phẫn nộ, khi thì dữ tợn, khi thì âm tàn. Đường đường chuẩn thánh, lại mồ hôi lạnh ứa ra. Tại đài sen chỗ sâu, từng sợi đen kịt khí tức không ngừng tuôn ra, từ từ quấn quanh ở Minh Vương trên thân. Thời gian chậm rãi qua đi, Khổng Tước Minh Vương trên người hắc khí càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm. Khi hắc khí tích lũy tới trình độ nhất định lúc, Khổng Tước Đại Minh Vương thần sắc đổi biến. Chờ chút, ta đáp ứng ngươi nói còn chưa dứt lời, cặp mắt của hắn trong nháy mắt trở nên đen kịt. Minh Vương trên mặt hiện ra một tia cứng ngắc dáng tươi cười, lẩm bẩm nói, có đáp ứng hay không không quan trọng, ta chỉ cần thân thể của ngươi nói xong. Hắn ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại, bắt đầu từ từ thích ứng cỗ này thân thể mới xác. Tam giới, phong thần, Chuẩn Đề, thánh nhân không thể vào tam giới. Minh Vương đột nhiên mở mắt, phát ra một tiếng cười quái dị, cái này thật đúng là chỗ tốt ta không sai. Giờ phút này chiếm cứ Khổng Tước Đại Minh Vương thân thể, chính là năm đó ở Ma đạo trong đại kiếp, bị Hồng Quân bọn người liên thủ vây giết vẫn lạc Ma tổ La Hầu. Hắn vốn là hỗn độn 3000 ma thần một trong, đại biểu cho 3000 đại đạo bên trong Ma đạo nhất mạch. Cùng Hồng Quân một dạng, hắn cũng tại bản cổ khai thiên lúc vẫn còn tồn tại. 3000 đại đạo, mỗi một đầu đều có thể thành thánh. Tại Hồng Mông trong thế giới, Ma đạo cùng Tiên đạo không có phân chia cao thấp, cũng không có chính tà có khác. Nhưng ở Ma đạo đại kiếp lúc, Hồng Quân, nhướng mày, Âm Dương, Càn Khôn bốn vị lao tổ âm thầm liên thủ, vây công La Hầu. Trận chiến kia, đánh cho thiên địa biến sắc, nhật nguyệt điên đảo. Phương Tây linh mạch hủy hết, rộng lớn Hồng Hoang đại địa hóa thành đất khô cằn. Cuối cùng, La Hầu không địch lại bốn người, thân vẫn đạo tiêu. Nhưng La Hầu là ai? Hắn là từng cùng đạo tổ Hồng Quân tranh phong Ma tổ, làm sao có thể như vậy triệt để tiêu vong? Vẫn là thời điểm, thân hồn của hắn tán thành nước vạn sợi, tản mát tại Hồng Hoang các nơi, chỉ vì tương lai có cơ hội phục sinh. Bây giờ, hắn thành công. Hắn đem thập nhị phẩm diệt thế hắc liên ngụy trang thành công đức kim liên bộ dáng, lừa qua Khổng Tước Đại Minh Vương. Càng tại 90.000 trong năm không ngừng ăn mòn đối phương thần hồn. Lần này, thừa dịp phương Tây ba vị Phật tổ đều rời đi tam giới, La Hầu đột nhiên thôi động diệt thế hắc liên toàn bộ lực lượng, đem Khổng Tước Đại Minh Vương thần hồn triệt để xóa đi. Phải biết, Khổng Tước Minh Vương chỉ là Khổng Tuyên một bộ tam thi hóa thần, thần hồn vốn là không cách nào cùng chân chính chuẩn thánh so sánh. Lại thêm hắn bị Chuẩn Đề đạo nhân vây ở Định Hải Thần Châu bên trong 90.000 năm, ngay cả bản thể Khổng Tuyên đều đã từ bỏ hắn. Chính là những nguyên nhân này mới cho La Hầu thời cơ lợi dụng. Hiện tại, đến tiên ta ma tổ xuất hiện trùng lập thế gian. La Hầu xếp bằng ở đen kịt diệt thế hắc liên bên trên, trên mặt lộ ra dữ tợn thần sắc. Hắn hai mắt như mực, gầm nhẹ một tiếng, diệt thế hắc liên. Thoại âm rơi xuống, dưới chân đóa kia hắc liên trong nháy mắt tăng gọn. Tại ngập trời ma khí thôi động bên dưới, cái này cực phẩm tiên tiên linh bảo bộc phát ra uy năng kinh khủng. Tạch 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 do định hải thần châu biến hóa ra thế giới, kém xa hồng hoang vững chắc. Không gian bốn phía không chịu nổi hắc liên trùng kích, cấp tốc vỡ ra vô số đạo khe hở. Rất nhanh, toàn bộ thai tạng giới đều tại diệt thế hắc liên áp bách dưới, bị xé nứt ra. Đề cử chuyển hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành viêu cao siêu phẩm đánh quái tận thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 93 La Hầu Dương Phong mang chương 93 La Hầu Dương Phong mang ma khí ngập trời tràn ngập đến thế giới này mỗi một hẻo lánh. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, diệt thế hắc liên chấn động kịch liệt, định hải thần châu ầm vang nổ tung. Tại ngoại giới linh sơn phía trên, lôi âm tự bên trong truyền ra từng đạo tức giận tiếng quát, cái gì yêu ma, dám xâm nhập Phật môn trọng địa. A Di Đà Phật, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Thật to gan. Một cái nho nhỏ ma vật dám xuất hiện tại linh sơn. Muốn chết. Xuất thủ trước nhất chính là Văn Thủ, Phổ Hiền, Bạt Đà cùng đại thế đến. Di Lặc năm vị đã đạt đại La Kim Tiên cảnh giới Bồ Tát. Ba vị Phật tổ đều không tại, mấy người bọn họ chính là Phật môn bên trong tu vi mạnh nhất. Quan Âm Bồ Tát rút ra ngọc tịnh bình bên trong dương liễu chi, hướng ma khí phun trào phương hướng quét một cái. Văn Thủ Bồ Tát vung ra một đầu bận bẹo dây thừng, hóa thành lưu quang phi nhanh mà ra. Đại Thế Chí Bồ Tát sau lưng kim quang lập lòe, cùng quần quần ma khí chính diện va chạm. Bạt Đà Hòa Bồ Tát trong tay hiện ra một cây kim sử, thần sắc ngưng trọng quan sát đến thế cục. Hiền Bồ Tát ném ra ngoài một viên thái cực phù triện, hóa thành thái cực trận đem đại lôi âm tự bao phủ trong đó. Còn lại La Hán, Kim Cương cũng đều lấy lại tinh thần, thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm ma khí đầu nguồn. Nhưng ở ma tổ trước mặt, những này chống cự căn bản vô dụng. Giống ruột dương liễu chi lóe linh quang xông vào ma khí, nhưng trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Tiếp lấy, trong ma khí truyền tới một khàn khàn cười quái dị, kiệt kiệt kiệt. Lao tổ ta tái xuất giang hồ, cái thứ nhất gặp người quen, lại là những mày. Lời còn chưa nói hết, La Hầu một nắm bàn tay. Cái kia giống ruột dương liễu chi trong nháy mắt bị bóc gãy. Văn Thủ Phược yêu sách cũng bị hắn tiện tay xé nát. Quan Âm sắc mặt đại biến, kinh hoàng hỏi, tiền bối là vị nào lão tổ? Nàng tuy là Bồ Tát, nhưng ma đạo đại kiếp phát sinh lúc, nàng vẫn chỉ là chưa hóa hình từ hàng đạo nhân. Vị nào? La Hầu từ nồng đậm trong ma khí chậm rãi đi ra, nhếch miệng lên, "Ma tổ, La Hầu." Năm vị Bồ Tát sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Đại thế đến hoảng sợ hô to, "Mau trốn." Lời còn chưa dứt, hắn đã hóa thành kim quang đạo tẩu. Bốn vị khác Bồ Tát cũng không cam chịu rất lại phía sau. "Ma tổ" hai chữ vừa ra, bọn hắn dọa đến hồn phi phách tán, nhao nhao đảm bệnh. Bọn hắn mặc dù chưa thấy qua La Hầu, nhưng người nào không biết trận kia chấn động tiên địa ma đạo đại kiếp. Đây chính là có thể cùng đạo tổ chống lại tồn tại. Bọn hắn những người này đi lên, bất quá là chịu chết. Hết lần này tới lần khác ba vị Phật tổ đều không tại. Thật sự là không may cực độ. Lúc này, lại lôi âm tự bên trong 17 vị La Hán, mấy trăm kim cương, hơn ngàn hành giả cũng kịp phản ứng. Bồ Tát đều chạy trốn, bọn hắn còn dám lưu lại. Lập tức, toàn bộ đại lôi âm tự loạn cả một đoàn, Phật quang vang khắp nơi, linh khí quay cuồng. La Hầu hít mắt, không nhanh không chậm giơ tay lên, lạnh nhạt nói, "Trốn. Trốn không thoát, đều trở về đi." Hắn một nắm bàn tay, thiên địa phảng phất điên đảo. Vừa mới chạy ra ước vạn giẫm năm vị Bồ Tát, không ngờ bị lôi trở lại linh sơn. Mặt khác La Hán cùng Kim Cương cũng bị một mực vây khốn, không thể động đậy. Quan Âm Bồ Tát gấp giọng hô, "Ma tổ hạ thủ lưu tình. Bây giờ hồng hoang thế giới, trên có đạo tổ thánh nhân, dưới có thế gian mách tính, nếu là náo ra quá lớn động tĩnh, chỉ sợ hậu quả nghiêm trọng." "Đạo tổ, thật có lợi hại như vậy sao?" La Hầu trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. "Vậy ta liền giúp các ngươi một thanh." Hắn nâng lên chân phải, nhẹ nhàng điểm một cái diệt thế hắc liên. Hắc liên lập tức phóng xuất ra vô số đạo ma khí. Những ma khí này tinh chuẩn rơi vào lôi âm tự Phật môn trên thân mọi người. Từ yếu nhất thiên tiên cấp hành giả bắt đầu, tiếp theo là chân tiên cấp kim cương, lại đến kim tiên cấp La Hán. Phật môn đám người từng cái thống khổ không chịu nổi, hai tay ôm đầu, liều mạng dãy rủa. Có La Hán thậm chí một trưởng vô hướng mình mi tâm. Có thể đây hết thảy đều không ngăn cản được ma khí xâm nhập. Liền ngay cả năm vị Bồ Tát cũng ngăn cản không nổi. Mấy hơi thở ở giữa, hơn ngàn tên hành giả con ngươi biến thành đen, thần sắc ngốc trệ. 10 giây sau, kim cương cũng nhao nhao ngã xuống. Ngay sau đó, La Hán cùng Bồ Tát cũng đều bị ma khí ăn mòn, thành La Hầu khôi lỗi. La Hầu đứng tại Linh Sơn chi đỉnh, chậm rãi hai mắt nhắm lại, phảng phất tại hưởng thụ giờ khắc này. Hắn giang hai cánh tay, ngửa mặt lên trời cười to, "Đi thôi, đi thôi, đem nơi này biến thành ma giới." Vừa dứt lời, diệt thế hắc liên đột nhiên nổ tung, vô tận ma khí phóng lên tận trời, hướng bốn phương tám hướng tuôn trào ra. Ma khí quần cuộn xuống, trước hết nhất liên lụy là Linh Sơn phụ cận Thiên Trúc Quốc. Thiên Trúc Quốc nhân khẩu đông đảo, bởi vì chỗ Phật giáo thánh địa, bách tính phần lớn thờ phụng Phật pháp. Nhưng hôm nay, bọn hắn chỗ kính ngưỡng Phật Bồ Tát tự thân khó đảm bảo, căn bản vô lực cứu giúp. Khi ma khí từ Linh Sơn lan tràn mà ra lúc, có chút tu hành thâm hậu cao tăng phát giác được dị dạng. Còn không chờ bọn hắn kịp phản ứng, ma khí đã đập vào mặt. Hắc khí nhập thể một khắc này, những cao tăng này trong nháy mắt thần trí hoàn toàn biến mất. Ma khí tiếp tục quyết tán, lao thẳng tới Nam Chiêm Bộ Châu. Không chỉ có dân chúng trong thành gặp nạn, Liên Sơn bên trong bay chim tẩu thú cũng bị cảm nhiễm, hóa thành ma vật. Thời gian một nén nhang sau, ma khí đụng phải mấy vạn toàn núi lớn. Lập tức, từng tòa tiên sơn sáng lên cường quang. Đó là các môn phái khởi động đại trận hộ sơn. Trong đó chói mắt nhất chính là trấn nguyên tử chỗ Vạn Thọ Sơn. Nhân sâm quả cây hư ảnh đứng bước đỉnh núi, mặc cho ma khí như thế nào trùng kích, từ đầu đến cuối vững như bàn thạch. La Hầu lơ lửng giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng tiếp cận Vạn Thọ Sơn, tốt một gốc tiên thiên linh căn, hôm nay liền thuộc về ta. Nói đi, hắn hóa thành một đạo hắc khí bay thẳng Vạn Thọ Sơn mà đi. Trên đường, vừa vặn trải qua Bình Định Sơn trên không. Cái kia từng lấy đi 100,000 yêu quái cái túi, tại trong ma khí phiêu đãng, đưa tới chú ý của hắn. Hắn dùng chuẩn thánh viên mãn thần thức quét qua, Hầu Thiên Linh Bảo La Hầu lập tức lộ ra khinh thường biểu lộ. Trứng mắt, thời kỳ viết cổ, hắn mạnh nhất pháp bảo là Thí Thần Thương. Cây thương này mặc dù không phải tiên tiên chí bảo, nhưng lai lịch bất phàm. Nó là hỗn độn thanh liên biến thành, lại hấp thu đại lượng hỗn độn sát khí, uy lực kinh người. Nhất là tại sát phạt phương diện, Thí Thần Thương cơ hồ có thể cùng tiên tiên chí bảo so sánh, thậm chí có chém giết thánh nhân năng lực. Bất quá, cho dù thánh nhân thật bị giết, cũng có thể mượn nhờ thiên đạo một lần nữa phục sinh, không tính chân chính vẫn lạc. Giờ phút này, Thí Thần Thương đang lặng lặng phiêu phù ở hỗn độn bên trong, chờ đợi chủ nhân của nó La Hầu trở về. Mà dưới mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, bất quá là một cái Hậu Thiên Linh Bảo, nhân chủng đại, La Hầu căn bản không để vào mắt. Trứng mắt về trứng mắt, có thể hay không lấy đi lại là một chuyện khác. Hắn vừa phục sinh không lâu, trên thân cũng liền chỉ còn lại có một đóa thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, pháp bảo phương diện thực sự keo kiệt. Chỉ gặp La Hầu đưa tay một chảo, nhân chủng đại liền rơi vào trong tay hắn. Hắn nhắm mắt lại, thần thức dò vào trong túi. Nhưng sau một khắc, một đạo chuẩn thánh cấp bậc thần thức từ nhân chủng đại trong cấm chế bộc phát, đem La Hầu thần thức hung hăng gậy trở về. Hừ, còn muốn phản kháng? La Hầu cười lạnh một tiếng. Dưới chân hắc liên lập tức tuôn ra quần quần hắc vụ. Rất nhanh, nhân chủng đại tầng thứ nhất cấm chế liền bị phá bỡ. Di Lặc Phật Tổ mặc dù cường đại, nhưng hắn bây giờ không tại trong tam giới, một cái Hậu Thiên Linh Bảo tự nhiên ngăn không được La Hầu. Cấm chế bị hủy, miệng núi bị ép mở ra. Các huynh đệ, nhân chủng đại mở, mau trốn ra ngoài, chạy a. Trong túi trong nháy mắt ồn ào đứng lên, vô số linh quang từ miệng túi bắn ra, huyễn hóa thành một đám yêu ma quỷ quái. La Hầu chỉ là phá vỡ mấy đạo cấm chế, cũng không hoàn toàn khống chế nhân chủng đại. Bởi vậy, hắn cũng vô pháp ước thúc những yêu ma này, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn chúng nhao nhao chạy ra. Ngưu Ma Vương, Tôn Ngộ Không, Thanh Nhu Tinh, Bạch Cốt Tinh, Cửu Linh Nguyên Thánh, Đại Bằng Tinh, từng cái đại yêu từ trong túi hiện thân. Nhưng khi bọn hắn thấy rõ cảnh tượng trước mắt sau, mừng như điên biểu lộ lập tức chuyển thành kinh nghi. Mới 10 năm không thấy, Linh Sơn làm sao biến thành bộ dáng này? Tôn Ngộ Không đứng tại Ngưu Ma Vương bên cạnh, hỏa nhãn kim tinh trợn tròn lên. Trước mắt tất cả đều là quay cuồng ma khí, phản phất đặt mình vào địa ngục. Ngưu Ma Vương nhìn chằm chằm nơi xa cái kia toàn thân phát ra hắc khí thân ảnh, ngự khí băng lãnh, chính là gia hỏa này đem Linh Sơn biến thành dạng này. Thái thượng lão quân tọa kỵ Thanh Nhu, giờ phút này mặt mũi tràn đầy sợ hãi. Hắn lắp bắp hô, gặp quỷ. Đạo tổ ở trên, cái này, đây là Tôn Ngộ Không không kiên nhẫn quát, đến cùng là cái gì? Mau nói. Đài sen kia. Thanh Nhu tinh hét dầm lên, diệt thế hắc liên. Bỏ họ. Diệt thế hắc liên a. Doa đến ngay cả bản thể tiếng giống đều phát ra tới. Tôn Ngộ Không không hiểu ra sao, hắc liên này. Ra Thanh Nhu, không phải liền là cái đài sen thôi, Linh Sơn ai còn không có đài sen. Thanh Nhu tinh không có lại để ý cái kiến thức này nồng cạn quá khỉ. Hắn tranh thủ thời gian phong bế thần thức, muốn đem chính mình giấu đi. Trong lòng của hắn minh bạch, nếu như trước mắt người kia thật sự là Diệt Thế Hắc Liên chủ nhân, cái kia chạy trốn cũng vô dụng. Biện pháp duy nhất chính là giấu kỹ thần hồn, làm bộ bị ma khí ăn mòn, các loại thái thượng lão quân tới cứu hắn. Kiệt 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 một trận tiếng cười âm lãnh truyền đến, tất cả đại yêu đều quay đầu nhìn lại. Lũ tiểu gia hỏa, đều đến lao tổ nơi này đi. Vừa dứt lời, La Hầu dưới chân Hắc Liên trong nháy mắt tuôn ra ngập trời ma khí, không cho cái kia 100,000 đại yêu bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Chỉ cần bị hắc khí kia cuốn lên, đám yêu quái trong vài giây liền triệt để thay đổi. Có ngu đi nữa yêu quái cũng phát giác được không thích hợp. Mau trốn, xử lý hắn. Thứ gì? Mau giết hắn, chớ bị hắc khí đụng phải, chạy mau. Một bộ phận yêu quái xoay người bỏ chạy, một bộ phận khác thì tế ra pháp bảo, bay thẳng La Hầu mà đi. Bọn hắn tại nhân chủng đại bên trong bị nhốt vài chục năm, đã sớm tức sôi ruột, hiện tại La Hầu thành bọn hắn nơi chút giận. Đáng tiếc là, vô luận là chạy trốn hay là tiến công, đều bị hắc khí ăn mòn. Bọn hắn động tác càng ngày càng chậm, thần sắc ngốc trệ, ánh mắt trống rỗng, cuối cùng thành La Hầu thủ hạ khôi lỗi. Bất quá, ma khí cũng không phải vô địch. Khi hắc khí nhào về phía Tôn Ngộ Không lúc, trong tay hắn như ý kim cô đồng đột nhiên bộc phát ra một đạo công đức kim quang. Đây chính là có thể chém người không dính nhân quả, Thủ Thiên Đạo phù hộ linh bảo. Ông, kim cô đồng chấn động kịch liệt, tại kim quang bức bách bên dưới, chung quanh hắc khí vậy mà bắt đầu lùi tán. Một bên đám yêu quái thấy thế, lập tức liều mạng hướng Tôn Ngộ Không dựa sát vào. Đây là sống sót hy vọng. Vô luận là đại La Kim Tiên cảnh giới Thanh Nhu Tinh, hay là ngay cả nhân tiên cũng không bằng tiểu yêu, chỉ cần còn không có bị hắc khí cảm nhiễm, tất cả đều hướng con khỉ bên người tụ. La Hầu thấy thế, hơi có vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm Kim Cô Đồng nói ra, "Thiên đạo công đức, ngươi một cái nho nhỏ thái ớt kim tiền, cũng có tư cách có được bảo vật như vậy." Đề cử chuyện hot, triệu hoán thần thoại chi bạn cổ nhất đế hoàn thành xuyên việt dị thế Cửu Châu thành đại hán hoàng đế, bắt đầu liền đối mặt vong quốc khốn cùng, làm sao phá? Triệu Nguyên Khai vững vàng cười một tiếng, cảm thấy vấn đề cũng không lớn. Bạch Bào Trần Khánh Chi, thưởng thần 7 ngàn quân, thiên quân vạn mã tất tử bền vững. Gan Góc Phi thưởng Triệu Tử Long, thưởng thần một thất ngựa tốt, thất tiến thất xuất chu quốc tặc. Phong Lang Cư Tư Hoắc Khứ Bệnh, hỏi quân lại mượn 3 năm, tận diệt Tây Lương Định Giang Sơn. Chương 94 Tôn Ngộ Không đại chiến Ma Vương, chương 94 Tôn Ngộ Không đại chiến Ma Vương lời còn chưa dứt, tay phải hắn vung lên, thao thiên ma khí ngưng tụ thành một cái bàn tay to lớn, hung hăng hướng Tôn Ngộ Không nện xuống. Mà liên tại chừng 10 phút đồng hồ trước, ngoài tam giới Tây Phương Cực Lạc tịnh thổ bên trong, chúng thánh cùng chuẩn thánh còn đang vì phong Phật bảng nhân tuyển tranh luận không ngớt. Đột nhiên, thai tạng giới bị ma khí xâm nhập, Định Hải Thần Châu vỡ vụn sát na, nhiên đăng cổ Phật sầm mặt lại. Làm có được 24 quả Định Hải Thần Châu chủ nhân, linh bảo vỡ vụn, hắn lập tức có cảm ứng. Chuẩn Đề đạo nhân phát giác nhiên đăng thần sắc khác thường, nhàn nhạt hỏi, cổ Phật có dị nghị? Nhiên đăng đứng dậy chắp tay trước ngực đáp, về thánh nhân, ta lưu tại tam giới một viên Định Hải Thần Châu phá toái, bởi vậy nhíu mày. Như Lai Phật Tổ lập tức nghĩ đến nhân chủng đại bên trong 100. Không 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 đại yêu, vội hỏi, Định Hải Thần Châu đã hóa thành Phật quốc 24 chư thiên, như thế nào phá toái? Vừa nhìn về phía Di Lặc, vị Lai Phật, nhân chủng đại đã hoàn hảo. Di Lặc ánh mắt yên tĩnh lắc đầu, hoàn hảo không chút tổn hại. Như Lai lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Nhiên Đăng trong lòng báo động càng tăng lên, chân mày nhíu chặt hơn. Không đối, phá toái chính là thai tạng giới bên kia, bên trong sắp đặt Tô Tất Địa Viện, chính là Khổng Tước Đại Minh Vương ở chỗ. Chuẩn Đề nghe chút việc quan hệ tọa kỵ của mình, cũng không dám lãnh đạo. Hắn đưa tay bấm đốt ngón tay nói đừng nóng nổi, ta đến xem. Có thể càng tính, lông mày càng chặt, ngay cả chính hắn cũng nhíu mày. Tiếp dẫn thấy thế cũng ngồi không yên, mở mắt ra hỏi, sư đệ tính ra cái gì? Chuẩn Đề thần sắc không thay đổi, lắc đầu, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, tất cả đều là hỗn độn. Tây Du đại kiếp vừa qua khỏi, tiếp theo cướp còn chưa tới, làm sao lại thiên cơ hỗn loạn? Tiếp dẫn không tin, cũng bắt đầu bấm ngón tay suy tính. Một bên lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng kìm nén không được, nhao nhao thần thức ngoại phóng, muốn dò xét tam giới cùng linh sơn biến hóa. Nhưng mà, cho dù là đạo hạnh sâu nhất quá rõ thánh nhân, cũng cái gì đều coi không ra. Ánh mắt mọi người rơi vào lão tử trên thân, hắn nhíu mày, nhàn nhạt mở miệng, hỗn độn không rõ, đây là đại kiếp sắp tới dấu hiệu. Nhiên Đăng cổ Phật đứng dậy, hướng chúng thánh vỗ tay hành lễ, thánh nhân, ta nguyện tiến về tam giới điều tra tình huống. Chuẩn Đề mặc dù cũng không hiểu ra sao, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng, đi thôi, ta cáo tử. Nhiên Đăng không dám trì hoãn, vừa dứt lời liền hóa thành một vệt kim quang xông ra Cực Lạc thế giới. Nhưng Cực Lạc tịnh thổ giấu tại hồng hoang hỗn độn chỗ sâu, coi như chuẩn thánh đi đường, cũng phải mấy canh giờ mới có thể đến tam giới. Nhiên Đăng vừa đi, đám người tâm tư đều loạn, nhất là Như Lai Phật Tổ cùng Di Lặc Phật Tổ, càng là tâm thần có chút không tập trung. Đáng tiếc tam giới thụ thiên đạo phù hộ, thánh nhân mặc dù thần thông quảng đại, thần thức trải rộng hồng hoang, nhưng cũng không cách nào vi phạm thiên đạo, không cách nào trực tiếp dò xét tam giới bên trong tình huống cụ thể. Đối với sáu vị thánh nhân mà nói, trong tam giới chuyện phát sinh, chỉ có thể dựa vào như có như không nhân quả đi cảm ứng. Về phần nguyên nhân chân chính, ai cũng không có manh mối. Chuẩn Đề đành phải tiếp tục đàm luận phong Phật bảng sự tình. Hắn mở miệng nói, thiên đình bên trong còn có mấy vị tán tiên, có thể xếp vào phong Phật bảng. Tán tiên tại tam giới bên trong, xác thực xem như nhân vật phiền phức. Vị thiên đình phong tán tiên, đa số đều có đại la kim tiên tu vi. Những người này ở đây tam giới bên trong hấp thu linh khí, thưởng thụ khí vận. Bọn hắn một người hấp thu linh khí, có thể sánh được mấy triệu cái nhân tiên. Nhưng Chuẩn Đề nói như vậy, nhưng thật ra là muốn đánh những cái kia tán tiên chủ ý lao tử mà không thay đổi cự tuyệt. Tam giới tán tiên phúc duyên thâm hậu, xuất thân bất phàm, không thể vào phong Phật bảng. Đang nói, Di Lặc đột nhiên biến sắc. Từ khi Nhiên Đăng sau khi rời đi, Như Lai vẫn tâm thần có chút không tập trung. Nhìn thấy Di Lặc dạng này, Như Lai lập tức đứng lên hỏi, vị Lai Phật, ngươi thế nào? Di Lặc đứng lên vỗ tay, thánh nhân chủng đại bị phá, 100.000 đại yêu đều trốn. Như Lai vội vàng hỏi, là yêu tộc chính mình làm sao? Di Lặc lắc đầu, không phải nội bộ làm, là ngoại lực phá vỡ. Như Lai lần này thật luống cuống. Không đợi Di Lặc mở miệng, hắn liền vội vàng nói, thánh nhân, 100.000 đại yêu chạy, khẳng định sẽ tại Linh Sơn đại náo, nhất định phải về tầng giới, thủ hộ Linh Sơn. Chuẩn Đề gật đầu, đi thôi. Di Lặc cũng nói, nhân chủng đại bị phá, cũng nên trở về nhìn xem. Chuẩn Đề lập tức nói không ra lời. Bây giờ nói chính là cái gì? Là phong Phật. Có thể lời còn chưa nói hết, Phật môn ba vị Phật tổ đều muốn đi, cái này còn nói gì? Lão tử, Nguyên Thủy, Nữ Hoa ba vị thánh nhân mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Chuẩn Đề nhắm mắt lại, lạnh lùng nói, lần này phong Phật trước đó để một bên, lần sau bàn lại. Nói xong, hắn liền biến mất. Như Lai cùng Di Lặc hướng còn lại bốn vị thánh nhân thi lễ một cái, sau đó rời đi. Tiếp lấy, lão tử các loại thánh nhân cũng nhao nhao rời đi. Hiện trường chỉ còn lại có Khương Minh, Trấn Nguyên Tử, Minh Hà, Hậu Thổ, Ngọc Đế, Giao Chỉ cái này sáu vị chuẩn thánh viên mãn cường giả. Giao Chỉ Vương Mẫu mở miệng trước, cười nói, các vị đạo hữu hôm nay khó được tập hợp một chỗ, bàn đảo viên bên trong còn có mười mấy quả 90.000 bàn đảo, không bằng cùng một chỗ ăn. Trấn Nguyên Tử rất cho mặt mũi, cười gật đầu, nương nương mời, tự nhiên muốn đi. Hậu Thổ thần sắc đoan trang, nhẹ nhàng gật đầu, nương nương khách khí, Hậu Thổ liền không từ chối. Minh Hà gặp Bình Tâm nương nương đều đáp ứng, chính mình cũng không thể không nể mặt mũi. Hắn tấm kia cá chết trên mặt cũng lộ ra mỉm cười, đã sớm nghe nói nương nương bản đảo ăn ngon, hôm nay rốt cục có thể ăn vào, quá tốt rồi. Về phần Khương Minh cùng Ngọc Đế, tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Thế là, sáu vị chuẩn thánh viên mãn tồn tại cùng rời đi Cực Lạc tịnh thổ, hướng tam giới bay đi. Cùng lúc đó, tam giới bên trong, quần quần ma khi đã bay qua Vạn Trượng Tiên Sơn. Trừ Vạn Thọ Sơn có Trấn Nguyên Tử nhân sâm quả cây thủ hộ không có việc gì, mặt khác tiên sơn đều luôn hãm, dãy núi bị khói đen che phủ. Toàn bộ Thiên Trúc Quốc giống như thành một cái trăm vạn dặm ma chỉ. Ly Hà Tiên, Thái Thượng Lão Quân ngồi tại Đâu Xuất Cung bên trong, đột nhiên mở to mắt. Trong mắt Thiên Đạo lưu chuyển, Thánh Nhân ý chí quyết tán ra đến, nhưng lại tại Thiên Đạo ảnh hưởng dưới chậm rãi tiêu tán. Đó là phụ thuộc vào Lão Quân Tam Thi Chi Thân. Quá rõ Thánh Nhân, giáng lâm tam giới. Phương Tôn Sơn, tại môn hạ đồng tử trong ánh mắt kinh ngạc, làm đạo môn tổ sư Bồ Đề lão tổ, vậy mà chắp tay trước ngực, kết cái Phật môn thủ ấn. Ma khí ngưng tụ thành bàn tay to lớn, hướng Tôn Ngộ Không đống nhiên đập xuống. Tôn Ngộ Không cắn chặt răng, gầm hét, Kim Cô Đổng, biến lớn. Vừa dứt lời, Định Hải Thần Châm trong nháy mắt biến lớn. Keng. Ma trưởng cùng Kim Cô Đổng núi nhọn mãnh liệt va chạm, phát ra chói tai tiếng vang. Bốn phía ma khí bốc lên, toàn bộ thiên địa giống như đều đang chấn động. Tôn Ngộ Không cũng không phải là thật có thể cùng La Hầu chống lại, chỉ là Kim Cô Đổng bên trong ngẩn tiên đạo công đức bị ma khí kích phát đi ra. Lúc này Kim Cô Đổng mới chính thức được xưng tụng công đức linh bảo, mới chính thức xưng mới Định Hải Thần Châm tên. Suy. Kim Cô Đổng cùng ma trưởng tiếp xúc địa phương, phát ra từng đợt ăn mòn thanh âm. Ma khí tại thiên đạo công đức bên dưới bị tan rã, La Hầu lại thu về bàn tay, khẽ cười một tiếng, đồ tốt, thật sự là bảo bối tốt. Nói xong, hắn không còn liều mạng, mà là điều động vô tận ma khí, đem Định Hải Thần Châm bao bọc vây quanh. Suy suy thanh âm không ngừng vang lên. Thiên đạo công đức tại tiêu mất ma khí đồng thời, chính mình cũng tại bị ma khí không ngừng ăn mòn. Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy trong tay Kim Cô Đổng chấn động kịch liệt, một cỗ tim đập nhanh từ nguyên thần chỗ sâu truyền đến, lan tràn toàn thân. Các vị, Kim Cô Đổng sắp không chịu được nữa. Như Ma Vương nghe chút, lập tức kêu to, thất đệ ngươi nhất định phải chống đỡ, tuyệt đối đừng buông tay a. Chung quanh mấy vị khác đại thánh cùng yêu tộc cũng nhao nhao mở miệng, đau khổ cầu khẩn. Đại thánh, ta cái mạng này liền dựa vào ngài, nếu có thể sống sót, ta nhất định tôn Mỹ Hầu Vương là đế. Từ nhân chủng đại bên trong đi ra một khắc này, ta liền quyết định cả một đời đi theo đẹp Hầu Vương. Thất đệ, toàn bộ nhờ ngươi nghe chung quanh la lên, Tôn Ngộ Không trong lòng đã đắc ý lại phát khổ. Như ý Kim Cô Đổng mặc dù là hậu thiên linh bảo, nhưng bởi vì công đức gia trì, tự có linh tính. Hiện tại, Kim Cô Đổng truyền đến thống khổ, chính từng cái chiếu rọi đến Tôn Ngộ Không trong thần hồn. Ngay lúc này, một tiếng uy nghiêm tiếng quát từ trên trời giáng xuống. Yêu nghiệt, dám hủy ta Phật môn thánh địa. Thanh âm vừa dứt, một mảnh kim quang hạ xuống. Nguyên bản phô thiên cái địa ma khí giống như gặp được khắc tinh, lập tức đình chỉ lan tràn. Chúng yêu lập tức mừng rỡ. La Hầu ánh mắt phát lạnh, nhìn về phía Phật quang phương hướng. Ở đâu ra tiểu bối, cút ra đây. Lời còn chưa dứt, một đạo ma khí bị hắn đánh ra, hóa thành một cây trường thương đen kịt, đâm thẳng Phật quang. Chuẩn Đề đạo nhân mượn Bồ Đề tổ sư chi thần, chắp tay trước ngực, tay phải vung lên. Trong lòng bàn tay Phật âm quanh quẩn, một tòa Phật quốc hiện hiện. Vâng. Cùng bạo sóng linh khí khuyết tán trăm dặm, Phật quốc chấn động, tiếng kêu rên liên hồi, ma khí kia hóa thành hắc thương cũng bị đánh nát. Tôn Ngộ Không mở mắt xem xét, lập tức sửng sốt. Sư phụ. Lời mới vừa ra miệng, trong đầu đột nhiên hiện hiện Khương Minh đã từng nói, Tôn Ngộ Không, ngươi từ đầu tới đuôi bất quá là một quân cờ. Thứ ngươi xuất sinh. Không, ngươi xuất sinh chính là phương Tây an bài tốt. Tôn Ngộ Không, ngươi cái kia một thân thần thông pháp thuật, đến tuột cùng từ chỗ nào tập được? Ngươi con khỉ này, ngươi chính là gì thuyền? Lại mang theo bao nhiêu đồ ăn uống nước? Mỗi một câu nói đều dường như sấm sét tại Tôn Ngộ Không trong linh đài nổ vang. Bồ Đề tổ sư, vị này hắn kính trọng nhất sư phụ, dẫn dắt hắn bước vào con đường tu hành tiên nhân, lại thi triển ra trưởng trung Phật quốc tuyệt kỹ. Phật quang bốn phía, phàm là người tu hành đều có thể cảm nhận được cái kia cỗ thuần chính Phật môn khí tức. Quả nhiên cùng Khương Minh lời nói không khác, Tôn Ngộ Không trong lòng lập tức hoàn toàn u ám, phàm phất đã mất đi tất cả ý chí chiến đấu. Nguyên lai, chính mình từ đầu đến cuối đều chẳng qua là một cái quân cờ, liền ngay cả mình xuất sinh cũng là phương Tây tỉ mỉ an bài. Chủ nhân đấu trí hoàn toàn không có, Kim Vô Đồng tự nhiên cũng nhận ảnh hưởng. Nguyên bản ngăn cản ma khí tiên đạo công đức bắt đầu bị thôn phệ, vòng sáng cấp tốc thu nhỏ, ngoại vi yêu tộc nhao nhao thét chói tai vang lên hướng ở giữa dũng mãnh lao tới. Như Ma Vương giận dữ hét, "Con khỉ, ngươi còn có thể chống đỡ sao?" Tôn Ngộ Không bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Lửa giận từ đáy lòng hừng hực dấy lên, trong nháy mắt lấp kín toàn bộ lồng ngực. Tốt một cái Phật môn, tốt một cái phương Tây. Hắn nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt song quyền, hận không thể lập tức xông lên Linh Sơn đòi một lời giải thích. Như Ma Vương nhưng lại không nhận thấy được Tôn Ngộ Không cảm xúc biến hóa. Đề cử chuyện hot, vấn đỉnh tiên đồ đang ra hơn 3 ca trường phạm nhân lưu không hệ thống tư chất bình thường sơn thôn hải đồng tô thập nhị, vì báo huyết hải thâm cửu, bị buộc bước lên con đường tu tiên đầy dây hung hiểm. Đây là một thế giới ta gạt ngươi lửa, cá lớn nuốt cá bé. Không có đường tắt, chỉ có từng bước tính toán, từng bước kinh tâm. Tiên đồ dài dằng dặc, đạo trở lại gian nan, phàm nhân nho nhỏ dù cho vượt mọi trông gai cũng thể phải đi ra thuộc về mình tu tiên chi lộ. Chương 95 thí thần thương, chương 95 thí thần thương nghe nói như thế, hắn một mặt mở mịt, ngươi đang nói cái gì? Linh Sơn cũng sớm đã không tồn tại. Đâu còn có cái gì Phật môn, cái gì phương Tây? Thanh Nhu tinh tỉnh cầu nói, đại thánh, kiên trì một chút nữa, Lao Nhu ta nói thẳng, Bồ Đề tổ sư nhưng thật ra là chuẩn đề thánh nhân hóa thân, hắn nhất định có thể ngăn cản La Hầu, lời này dù như hỗ trợ, kỳ thực đâm chúng Tôn Ngộ Không chỗ đau. Nhưng Tôn Ngộ Không chỉ là ngắn ngủi dưới đất thấp rơi xuống một chút, lửa giận trong lòng liền lần nữa cháy hừng hực đứng lên. Hắn đột nhiên huy động Kim Cô Đổng, kim quang bắn ra bốn phía, trung quanh ma khí trong nháy mắt bị áp chế xuống dưới. Tôn Ngộ Không la lớn, các vị huynh đệ, theo ta lão Tôn cùng nhau giết ra ngoài. Nói xong, hai tay của hắn nắm chặt Kim Cô Đổng, đằng không mà lên. Một đám yêu tộc lập tức theo sát phía sau, liền xông ra ngoài. Lúc này, Bồ Đề tổ sư đang cùng La Hầu đánh đến khó phân thắng bại. Phật quang cùng ma khí không ngừng đụng nhau, mỗi lần giao phong đều sẽ nhấc lên phạm vi trăm dặm chấn động. Thiên Trúc Quốc bị hủy đến hoàn toàn thay đổi, liền ngay cả Linh Sơn cũng bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Trung quanh mấy vạn tiên sơn cũng không một may mắn thoát khỏi, nhao nhao gặp nạn. Chỉ có Vạn Thọ Sơn bình yên vô sự. Trấn Nguyên Đại Tiên quả nhiên là thời kỳ viễn cổ cường giả. Tại nhân sâm quả cây che chở cho, hắn khởi động đại trận hộ sơn, linh khí lưu chuyển không thôi, quả thực là giữ vững Vạn Thọ Sơn. Lúc này, trên chín tầng trời vang lên một đạo thanh âm kinh ngạc, La Hầu. nguyên lai là thái thượng lão quân tự mình hạ phàm tới. La Hầu trong lòng căng thẳng, nhưng mặt ngoài lại bất động thanh sắc, hừ lạnh nói, lại tới một cái vô danh tiểu bối. Mượn nhờ Khổng Tức Minh Vương ký ức, La Hầu đối với bây giờ tam giới đã rõ như lòng bàn tay. Sáu vị thánh nhân nội tình, hắn càng là nhất thanh nhị sở. Nhưng hắn là ma tộc người, từng cùng Hồng Quân tranh phong qua, tự nhiên có một cỗ ngạo khí. Cho dù biết thái thượng lão quân là thánh nhân phân thân, hắn cũng muốn làm bộ không thèm để ý chút nào. Mặc dù trên thái độ khinh thị, nhưng trên hành động hắn không chút nào không dám khinh thường. Tu vi hiện tại của hắn chỉ là chuẩn thánh đỉnh phong mà thôi, đối mặt hai vị thánh nhân phân thân, nhất định phải toàn lực ứng phó mới được. Thái thượng lão quân đưa tay một chỉ, lục đinh thần hỏa từ trên trời giáng xuống. Thần hỏa đụng một cái đến ma khí, liền lập tức bắt đầu cháy rừng rực. La Hầu nhắm mắt ngưng thần, cùng hỗn độn chỗ sâu linh bảo tiến hành cảm ứng. Trong ngay mắt, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thí thần thương. Oanh! Tam giới hỗn độn bên trong bị xé mở một đạo vết nứt. Ma khí quần quần thí thần thương bay thẳng xuống, đã rơi vào La Hầu trong tay. Thương vừa đến tay, ma khí liền tăng vọt mấy chục hơn trăm lần, triệt để vượt trên lão quân cùng Bồ Đề. La Hầu hành thương quét qua, một đạo đen như mực quang mang xé rách chân trời, xông thẳng lên không. Thái thượng lão quân đưa tay một chút, âm dương thái cực đổ nổi lên. Bồ Đề tổ sư thừa cơ miễn hóa ra Phật quốc, đem toàn bộ Thiên Trúc quốc đều bao lại. Mấy canh giờ sau, Khương Minh, Ngọc Đế, Trấn Nguyên Tử bọn người bước vào tam giới trong nháy mắt. Sáu vị chuẩn thánh đồng thời ngây ngẩn cả người. Trấn Nguyên Tử trên mặt khó được lộ ra vẻ sợ hãi, nghẹn ngào kêu lên, "Ta nhân xâm quả cây." Lời còn chưa dứt, hắn liền hóa thành một vệt kim quang về phía tây phương bay đi. Còn lại năm vị chuẩn thánh tự nhiên cũng là theo sát phía sau. Mấy hơi thở ở giữa, bọn hắn liền chạy tới Tây Như Hạ Châu. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp Phật quang bắn ra bốn phía. Vô số tăng nhân xếp bằng ở trong Phật quang, chắp tay trước ngực, miệng tụng Phật hiệu. Trận trận phạn âm vang vọng ức vạn dặm đại địa, nghe vào trong thai làm lòng người thần an bình. Trong Phật quang, còn có một đạo âm dương thái cực đồ đang lưu chuyển. Hắc bạch lưỡng khí giao hòa lưu chuyển, thần bí khó lường. Mà tại thái cực đồ bên trong thì là vô biên vô tận hắc vụ. Những hắc vụ này phảng phất có ý thức bình thường, tại thái cực đồ bọc vào bốn chỗ va chạm, ý đồ tìm tới đột phá khẩu. Hắc vụ mỗi một lần va chạm, Phật quốc cùng âm dương thái cực trận liền sẽ ra bên ngoài khuyết trường một chút. Không có qua mấy hơi, trận pháp đã hướng ra ngoài lan tràn mấy cây số. Ngọc Đế trừng to mắt nhìn xem đây hết thảy, hoảng sợ nói, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm tam giới chúa tể, Ngọc Đế chưa bao giờ từng gặp phải chuyện như vậy. Hắn mới đi hỗn độn chờ đợi bao lâu, trở về liền biến thành bộ dáng này. Nếu là chậm thêm trở về mấy canh giờ, chẳng lẽ toàn bộ tam giới đều muốn hủy diệt sao? Trấn Nguyên Tử mặt mũi tràn đầy sầu lo, vội vàng nói, ta bảo thủ còn tại Linh Sơn đâu, vậy phải làm sao bây giờ? Khương Minh nghe vậy có chút xấu hổ. Dù sao Vạn Thọ Sơn xuất hiện tại Linh Sơn phụ cận, cùng lúc trước hắn mệnh lệnh có quan hệ. Hắn vội vàng nói, đạo hữu đừng nóng nội, trước biết rõ ràng hắc vụ này lai lịch, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào đem nhân sâm quả cây rời ra ngoài. Trấn Nguyên Tử hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, hướng Khương Minh chắp tay nói, đa tạ đạo hữu tương trợ. Nói cho cùng, Vạn Thọ Sơn sự tình cũng coi như nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Trấn Nguyên Tử chỉ vào dưới chân địa phương lắc đầu nói, Vạn Thọ Sơn vốn là tại Tây Mưu Hạ Châu, coi như không có bị di động, hiện tại cũng bị hắc vụ này bao phủ, với ngươi không quan hệ. Lúc này, Minh Hà đột nhiên mở miệng nói ra, các ngươi cũng đừng nhiều lời, nếu như ta không có đoán sai, hắc vụ này hẳn là thượng cổ ma tổ đồ vật đám người lẫn nhau, trong đầu lập tức nổi lên một cái tên, La Hầu. Từ xưa đến nay, tại Hồng Hoang bên trong có thể cùng đạo tổ nổi danh, gánh chịu nổi ma tổ tên, chỉ có La Hầu một người. Khương Minh trong lòng khiếp sợ không thôi, bật thốt lên hỏi, La Hầu không phải đã bị đạo tổ xử lý sao? Ở kiếp trước nhìn Hồng Hoang trong tiểu thuyết, La Hầu rơi sau liền không có lại xuất hiện qua. Tây Du ký nguyên tắc bên trong, căn bản không có vị này viễn cổ đại năng tung tích. Nhưng hôm nay, hắn tại Linh Sơn sống lại. Ngọc Đế lắc đầu nói, La Hầu quả thật bị giết không sai, có thể chỉ cần thế gian còn có ma khí, hắn liền sẽ không triệt để đều chết hết. Ai, lời này làm sao nghe được cùng Minh Hà lão tổ thủ đoạn có điểm giống đâu? Hậu thổ nương nương thần tình nghiêm túc, thấp giọng nói ra, nếu là không diệt trừ La Hầu, tam giới sẽ có đại nạn. Ngọc Đế vội vàng hỏi, hậu thổ nương nương có biện pháp nào? Ở đây quan tâm nhất tam giới an nguy, không phải Ngọc Đế không ai có thể hơn. Tam giới là đạo tổ cho hắn cuối cùng địa bàn. Nếu như bị La Hầu chiếm, Ngọc Đế không chỉ mất mặt, cũng không mặt mũi về Hồng Hoang. Hậu thổ chỉ vào phía dưới, nếu có thể đem La Hầu dẫn tới minh giới, ta liền có thể triệt để phong ấn hắn. Theo thiên đạo quy tắc, thánh nhân không thể vào tam giới. Thánh nhân chân thân tiến, tam giới gánh không được thánh nhân chi lực, hỗn độn đại trận liền sẽ sụp đổ. Thủ hộ tam giới hỗn độn đại trận không có, linh khí sẽ nhanh chóng sói mòn đến hư không. Tam giới cũng sẽ biến thành trong hư không hoang vu tử địa. Khương Minh vừa nhảy ra tam giới lúc, chỉ thấy qua không ít dạng này tĩnh mịch đại lục. Nhưng có vị thánh nhân không nhận cái này hạn chế, chính là hậu thổ nương nương. Nàng hóa thân lục đạo luân hồi, để tam giới chúng sinh sau khi chết có thể một lần nữa đầu thai. Phần này công đức vô lượng, ngay cả thiên đạo đều tán thành. Cho nên, không có hồng mông tử khí, hậu thổ dựa vào thiên đạo công đức gia trì, quả thực là thành minh giới thánh nhân. Tại minh giới, nàng chính là thiên đạo thánh nhân. La Hầu bất quá là cái chuẩn thánh. Hắn tại địa tiên giới có thể dày vò, có thể tiến vào hồng hoang hoặc minh giới, liền không có sức phản kháng. Vấn đề là, làm sao đem La Hầu dẫn tới minh giới đi? Ngọc Đế nhíu mày. Giao Chỉ nhìn về phía trước sương mù, trần trờ nói, La Hầu là thượng cổ ma tổ, khả năng không hiểu tam giới quy tắc vận chuyển đoán mò không dùng, trực tiếp tìm người hỏi một chút. Khương Minh nói xong, phóng thích thần thức, phát hiện Phật quang chúng quanh tung bay thật nhiều yêu quái. Những yêu quái này cách Phật quang xa mấy trăm km, Phật quốc một khuất trường, bọn hắn liền lui lại. Nếu là mặt đất có phàm nhân hoặc những sinh linh khác đảm mệnh, một chút thiện tâm đại yêu cũng sẽ xuất thủ cứu giúp. Con khỉ. Khương Minh nhãn tỉnh sáng lên, dùng thần thức truyền âm, Tôn Ngộ Không, các ngươi tới. Ngoài bàn dặm, ngay tại cứu người Tôn Ngộ Không đám nhân mã bên trên nhìn về phía Khương Minh phương hướng. Khương chấp pháp. Tôn Ngộ Không trong lòng vui mừng, một cái bổ nhào lật đến Khương Minh trước mặt. Tiếp lấy, mấy bạn yêu quái cũng bay đi qua. Nhưng bọn hắn khẽ dựa gần, nhìn thấy bên này đội hình, không ít tiểu yêu dọa đến run chân, thậm chí tại chỗ kẻ ra quần. Ngay cả Nưu Ma Vương đều dừng ở nguyên địa không dám lên trước. Già Thanh Nưu là thái thượng lão quân tọa kỵ, đồ không có như vậy sợ sệt. Bay đến Khương Minh các loại gần ngàn người trước mặt sau, hắn cung kính hành lễ, Ngọc Đế bệ hạ, Vương Mẫu nương nương, các vị tiền bối. Tôn Ngộ Không một mặt cao hứng đứng tại Khương Minh bên người, cười nói, "Khương Minh, Linh Sơn triệt để xong." Gia hỏa này tâm tính điều chỉnh đến rất nhanh. Vừa biết sư phó mình là Phật môn người, mấy canh giờ sau lại nhảy nhót tương mừng. Bây giờ không phải là nói Linh Sơn thời điểm, Khương Minh chỉ vào phía trước hát vụ hỏi, đây là tình huống như thế nào? Bên trong là thứ gì? Tôn Ngộ Không gãi gãi đầu, nói mình cái gì cũng không biết. Gia Thanh Nưu đứng ra nói, về Đông Cực Lớn Đế, các vị tiền bối, mấy canh giờ trước, thượng cổ ma tổ La Hầu tại Linh Sơn trùng sinh, Tây Nưu Hạ Châu sinh linh gặp nạn. Nếu không phải Thái Thượng lão quân cùng chuẩn đề thánh nhân xuất thủ, tam giới chỉ sợ Ngọc Đế khoát khoát tay, vậy tại sao không đem La Hầu dẫn tới Hồng Hoang đi? Gia Thanh Nưu thở dài, ai, bệ hạ, La Hầu đoạt xá khủng tức minh vương thân thể, đối với Hồng Hoang thế cục hiểu rất rõ. Hắn biết vừa rời đi tam giới, liền sẽ bị thánh nhân vây công, cho nên trốn ở trong hắc vụ, không dám thò đầu ra. Xong, kế sách còn chưa bắt đầu liền thất bại. Đinh, hệ thống nhắc nhở, thân là tam giới Đông Cực Thanh Hoa đại đế, chỗ chức trách ma tộc La Hầu trùng sinh, nguy hại tam giới, xin mời ký chủ hóa giải lần kiếp nạn này. Ban thưởng, thiên đạo công đức 5 triệu sợi. Tới, 5 triệu sợi công đức. Nhìn xem trên linh đài hiện hệ thống nhắc nhở, Khương Minh trong lòng trở nên kích động. Lần trước 3 triệu công đức liền để hỗn độn thanh liên dáng dấp tốt hơn, hiện tại lại đến 5 triệu, nói không chừng có thể thành tựu. Hỗn độn châu a, một khi thành tựu, chẳng phải là có thể mở mang hồng mông thế giới. Nhiệm vụ này nhất định phải hoàn thành. Khương Minh ánh mắt kiên định, đối với Trấn Nguyên Tử nói, đạo hữu, hai ta cùng đi Linh Sơn, đem nhân sâm quả cây chuyển về đến thế nào? Trấn Nguyên Tử sững sờ, lập tức thật sâu cúi đầu, ngữ khí trịnh trọng, đạo hữu đại ân, vĩnh viễn không dám quên. Nhân sâm quả cây là Trấn Nguyên Tử bản mệnh linh căn, hắn vốn là cây này hóa hình mà thành. Đối với Trấn Nguyên Tử tới nói, cây này so cái gì đều trọng yếu, coi như tam giới hủy diệt, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Khương Minh lúc này xuất thủ tương trợ, Trấn Nguyên Tử sao có thể không cảm động? Hắn bản tính trung hậu, ngay sau đó quyết định, tương lai Khương Minh như gặp nguy nan, chính mình định toàn lực tương trợ, tuyệt không lùi bước. Lại mang xuống, tam giới chúng sinh sẽ nguy hiểm hơn. Ta hiện tại liền đi vào, chiếu cố cái này La Hầu. Đề cử chuyên hot, vạn cổ đệ nhất phế vật đang ra hơn 3 ca chạy vô địch, nhiệt huyết, nhanh tiết đấu, bạo trường, ước vạn độc giả đời mạnh. 10 vạn năm trước, người người như rồng, đều có thể tu luyện võ đạo. Tiếp biến đằng sau, thiên đạo sụp đổ, chư thần vẫn lạc, chỉ có một tôn luân hồi cổ tháp còn sót lại thế gian. 10 vạn năm sau, võ đạo tu hành, huyết mạch vi vương, phế huyết vi trùng, không được tu luyện, thần huyết vi long, ngao du cửu thiên. Một cái phế phẩm huyết mạch thiếu niên, ngẫu nhiên đạt được bảo tháp, xuyên qua dị giới, từ trong đùi bằng của thời. Ai bảo phế vật không thể nghịch thiên? Hắn lấy phế phẩm huyết mạch, dứt khoát bước lên táng thiên chi đồ.